Chương 1. Hắc ám sợ hãi chương 1. Hắc ám sợ hãi Chu Phàm nỗ lực nháy một cái con mắt, bùn đất cùng có khô hỗn hợp dựng phòng trên tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ bên trong quăng vào một chùm sáng, nóc nhà cửa sổ mái nhà cũng có bạch quang tiết tiến đến, hai bó ánh sáng giao hội cùng một chỗ, đùi bằng tại trong ánh sáng có chút dập dờn. Nhưng trong phòng đại đa số địa phương một mảnh u ám, đen phải xem không gặp bất kỳ vật gì. Chu Phàm y nguyên cảm thấy đầu não mê man, hắn đi vào thế giới này 3 ngày, nhưng vẫn là có chút không biết rõ tình trạng. Hắn chỉ biết là cỗ thân thể này danh tự gọi giống vậy Chu Phàm, ban đêm phụ mẫu mới có thể làm việc trở về, mà hắn sở dĩ nằm ở trên giường, hắn mơ mơ hồ hồ theo đôi phu phụ kia trong miệng biết được là bởi vì hắn thương đầu. Cũng may mắn là như thế, Chu Phàm tại lần thứ nhất sau khi tỉnh lại có thể thoái thác nói mình cái gì đều quên, nếu không đối mặt tiền thân phụ mẫu hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới trí nhớ của đời trước, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Vì để tránh cho hoài nghi, 3 ngày này Chu Phàm thậm chí không dám nói nhiều, ban đêm đều là lặng lặng nghe phụ mẫu nói chuyện. Nhưng cũng tiếc chính là người lão nông kia ăn mặc phụ thân là một cái trầm mặc ít nói nam nhân, bởi vậy phụ mẫu hai người đối thoại giải rác có thể đến được, Chu Phàm tạm thời không cách nào từ đó đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Chu Phàm dãy rủa lấy ngồi dậy, lần ngồi xuống này lên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ thống khổ, hắn đưa tay trái ra che cái trán, đầu liền giống bị kim đâm đồng dạng. Tay của hắn ấm rất thấp, có cố băng lanh thuận cái trán lan tràn, khiến cho cái kia kim châm cảm giác đau giảm bớt không ít. Lại qua một hồi, đầu cảm giác đau cơ hồ nhỏ không thể thấy. Chu Phàm tay thuận cái trán mà lên, sờ lên không có bất kỳ cái gì sợi tóc đầu trọc, dần dần tay chạm đến cái hốt một đạo một chỉ dáng dấp vết sẹo. Hắn nhìn không thấy vết sẹo, nhưng là từ xúc cảm bên trong có thể cảm giác được vết sẹo so tóc lớn hơn một chút, nếu không phải nghiêm túc lướt ve, còn không cách nào phát hiện. Làm sao thụ thương? Chu Phàm còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu không phải thụ thương, linh hồn của hắn cũng không đến được thân thể này bên trong, hắn cũng đã chết. Chu Phàm thả tay xuống, xốc lên trước giường hoàng vải đầy trước tạo màu vàng đậm chướng màn, không có chướng màn che chắn, ánh mắt trở nên rõ ràng một chút, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt. Hắn nhìn xem những cái kia đơn sơ mộc da cố khẽ nhíu mày. Đây càng để Chu Phàm xác định tự mình ở vào một cái tương đối nghèo khó hoàn cảnh, chỉ là trong phòng thực sự quá mờ, ban đêm trở về hắn nhìn thấy phụ mẫu tựa hồ châm chính là ngọn đèn. Bất quá Chu Phàm lại không quá dám khẳng định, mấy ngày nay hắn nằm ở trên giường đầu góc mê muội, ý thức đều là mơ mơ màng màng, ban ngày có rất ít lúc thanh tỉnh, đại đa số tỉnh một hồi, lại ngủ thiếp đi. Cho tới hôm nay đã khá nhiều, Chu Phàm nhìn xem trong phòng kia sáng chiếu không tới địa phương, những địa phương kia ngầm phải giống như một đoàn phụ lên mở mực nước, đầu của hắn bắt đầu từng đợt run lên. Hắn đang sợ, thật giống như tấm màn đen bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật đang dòm ngó lấy hắn, lại đột nhiên xông tới tổn thương hắn như vậy. Loại này sợ hãi không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, Chu Phàm cười khổ một tiếng, hắn tiếc mệnh, bất quá bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân cho tới bây giờ cũng không phải là người nhát gan, nhưng thân thể nhưng lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ là trùng sinh đến cô thân thể này mang tới tác dụng phụ. 3 ngày qua này, Chu Phàm thử không ít lần, chỉ cần hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trong phòng hắc ám, liền sẽ có cảm giác như vậy. Lại hoặc là đây là u ám hoàn cảnh ảnh hưởng tâm tình của hắn mà đưa đến, Chu Phàm lung lay đầu. Hắn không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, mà là thử nghiệm đứng lên. Chu Phàm hai chân có chút như nhũn ra, thử nhiều lần mới đứng lên, hắn bước về phía trước một bước, lại kém chút mới ngã xuống đất, thật vất vả duy trì cân bằng, lại tiếp tục hướng về phía trước, đi siêu siêu mèo mèo, tựa như uống rượu say đồng dạng. Đợi Chu Phàm vượt qua phòng trong cánh cửa, đi vào phòng cửa chính lúc đã đầu đầy mồ hôi. Hắn xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, nhẹ nhàng kéo một lần hai phiến cửa gỗ, cửa không có khóa, lập tức liền bị kéo ra. Bên ngoài ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào, Chu Phàm híp híp mắt mới thích ứng mãnh liệt này tia sáng. Xanh như mới dựa trời trong, từng dãy bùn đất phòng ở, trong mơ hồ còn mang theo gà gáy chó sủa thanh âm. Mượn ánh sáng sáng tỏ, Chu Phàm túi đầu thấy rõ trên người mình quần áo, đây là một kiện màu nâu ngắn hẹp thô áo, xã hội hiện đại chỉ sợ làm công lại thô ráp quần áo cũng sẽ không có như thế thô ráp. Chu Phàm đứng được hơi mệt chút, hắn dứt khoát đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa. Hiện tại là ban ngày, trong thôn có vẻ hơi yên tĩnh, hắn chọn vẹn ngồi mở giờ, mới có mấy người tại bọn họ trước trải qua, mấy người kia phần lớn mặc áo ngắn vải thô thô áo, trên tay cầm lấy quốc loại hình nông cụ, bọn hắn thấy Chu Phàm, có sắc mặt đờ đẫn. Có chỉ là đối Chu Phàm cười cười, Chu Phàm về lấy dáng tươi cười. Nhưng Chu Phàm tại những người kia đi về sau, hắn chỉ là hít thở dài, bởi vì những người kia ăn mặc đã nói cho hắn một cái đã sớm có chỗ đoán sự thật, hắn đã không phải là ở vào hiện đại thế giới, mà là đến một cái cổ đại thế giới. Bất quá Chu Phàm không có rất lo nghĩ, tiếp trước muội muội cùng mãi mãi đều chết hết về sau, hắn báo thù sau tại thế giới kia liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lo lắng, với hắn mà nói, rời đi cái kia không có không muốn xa rời thế giới cũng coi như không là cái gì đại sự. Chỉ là đây là cái gì triều đại? Lịch sử tri thức bẩn cùng Chu Phàm có chút khó mà phán đoán. Sau này mình nên làm cái gì bây giờ? Chu Phàm suy nghĩ lo lắng suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mí mắt bắt đầu thẳng đánh nhau, hắn lại cảm thấy mệt mỏi. Chu Phàm bịn cửa gỗ không đứng lên, đóng cửa lại, vừa đóng cửa bên trên, tựa như theo quang minh đi tới hắc ám bên trong, nhìn chăm chú hắc ám, loại kia để hắn cảm thấy run rẩy cảm giác lại theo sâu trong đáy lòng hiện lên ra. Chu Phàm tận lực để cho mình nhìn xem có ánh sáng nhạt địa phương, cảm giác kia mới biến mất. Hắn sờ soạng lại nằm về trên giường. Con mắt ngắm lấy chính là cửa sổ mái nhà phía trên cái kia buộc bạch quang, trong lòng của hắn đang suy nghĩ sự sợ hãi ấy cảm giác là chuyện gì xảy ra. Trong bóng tối cái gì cũng không biết có, hắn vì sao lại cảm thấy sợ chứ? Cái này thực sự quá kỳ quái. Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt đồng dạng là một vùng tăm tối, nhưng hắn lại sẽ không cảm thấy sợ hãi, nếu không hắn ngay cả đi ngủ đều không cần ngủ. Nguyên bản liền cảm thấy mỏi mệt Chu Phàm rất nhanh liền ngủ thật say. Đợi cho tỉnh lại lần nữa thời điểm, Chu Phạm lấy ra phụ mẫu chuẩn bị cho hắn đồ ăn, kia là giống như cơm nắm đồng dạng đồ vật, chỉ là nhan sắc lại là màu vàng, có chút giống nô. Phụ mẫu buổi sáng cũng đã nói buổi trưa hôm nay sẽ không trở về, để chính Chu Phạm ăn cơm. Chu Phạm từ từ ăn lấy cơm nắm, cơm này đoàn thóc mang theo nhỏ bé cốc xác, rất khó nuốt, chỉ có thể tận lực nhai nát mới có thể nuốt vào. Rất khó ăn đồ ăn, nhưng Chu Phạm không có ghét bỏ, lúc nhỏ, dựa vào mãi mãi nuôi gia đình, trong nhà rất nghèo, thỉnh thoảng sẽ đói bụng, khi đó lên là hắn biết đồ ăn trân quý, sau khi lớn lên liền xưa nay không dám làm lãng phí đồ ăn sự tình. Sau khi ăn xong Chu Phạm cảm thấy mình tinh thần tốt rất nhiều, hắn lại đi lại một hồi, mở cửa phát hiện đã là đang lúc hoàng hôn, chân trời đám mây bị trời chiều nhiễm phải tựa như náo nhiệt ngọn lửa đồng dạng. Chu Phạm đứng nhìn một hồi, trước mấy ngày phụ mẫu đều là lao động đến bóng đêm giáng lâm mới có thể trở về, hắn liền đóng lại cửa, bốn phía đen như mực, hắn từ bỏ tìm kiếm ngọn đèn ý nghĩ, coi như tìm được, không có đánh lửa công cụ cũng vô dụng. Hắn hiện tại chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể vừa nằm xuống đến nghỉ ngơi. Trong phòng cũng càng ngày càng mờ, cửa sổ mái nhà bên trên ánh sáng đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, sự sợ hãi ấy cảm giác lại lần nữa lan tràn, có một mấy mắt, Chu Phạm thậm chí cảm thấy phải tự mình nhìn không thấy sắc mặt thực vì tái nhợt. Hắn không còn dám mở mắt, mà là nhắm mắt lại, chỉ có nhắm mắt mới khiến cho hắn không có như vậy e ngại. Sẽ là hắc ám sợ hãi chứ sao? Chu Phạm nhíu mày, trong đầu hiện ra ý nghĩ này, hắn từng nghe qua loại bệnh này, đây là một loại tâm lý tật bệnh, sợ tối, chỉ cần đợi trong bóng đêm liền sẽ sinh ra khẩn trương sợ hãi chờ khủng hoảng cảm xúc. Chỉ là hắn trước kia căn bản liền không có dạng này ma bệnh, sẽ là tiền thân nguyên nhân sao? Nhưng tâm lý hẳn là tư tưởng chủ đạo mới đúng, hiện tại cỗ thân thể này bên trong thế nhưng là linh hồn của hắn, tiền thân đã sớm chết rồi, vì cái gì sẽ còn cảm thấy sợ hãi? Đúng lúc này, hắn nghe được kẹt kẹt một tiếng truyền đến. Kia là cửa gỗ bị đẩy ra thanh âm, là bọn hắn trở về rồi sao? Chương 2. Âm bị chương 02, âm bị Chu Phàm nghe một hồi, không có tiếng bước chân truyền đến, lô hai nghe được hô. Hô nhỏ bé phong thanh theo cửa gỗ bên kia thổi tới. Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn hôm nay mở hai lần cửa, biết cái kia gỗ thật cửa rất nặng, không phải cuồng phong rất khó thổi đến mở, đây là có chuyện gì? Cái này không có bất kỳ cái gì điểm sáng hắc ám khiến cho hắn không có mở mắt, nếu không hắn có thể sẽ bởi vì sợ hãi mà liền hô hấp đều không thể làm được. Hắn nguyên bản đang chờ phụ mẫu tiến đến đốt đèn mới mở mắt, bây giờ lại là không biết vì cái gì cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, chẳng lẽ là có người đồ ác ở bên ngoài đẩy cửa ra lại không có vào sao? Đột nhiên, có hai tay bóp lấy Chu Phàm cổ, lạnh buốt bàn tay nháy mắt để Chu Phàm dùng mình. Chu Phàm vẫn không có mở mắt, đen tối như vậy không có ánh sáng coi như mở mắt cũng không có một chút tác dụng nào, tay phải hắn nắm tay, tính ra đối phương đầu vị trí hướng lên đánh tới. Tiếp trước làm cảnh sát hình sự thời điểm, Chu Phàm liền rõ ràng, đầu là người nhược điểm nhiều nhất địa phương, vô luận là đánh trúng người kia đầu cái mũi, con mắt vẫn là những địa phương nào khác đều được. Nhưng là Chu Phàm nắm đấm đánh vào trong không khí, cái gì cũng không có đánh trúng. Cái này sao có thể? Chu Phàm trong lòng hãi nhiên, người này đè ép hai chân của hắn, bóp lấy cổ của hắn, ngay tại hắn phía trên, hướng lên một quyền coi như không đánh trúng đầu người này, cũng hẳn là đánh trúng thân thể người này những bộ vị khác mới đúng, vì cái gì? Bóp lấy cổ của hắn hai tay bỗng nhiên tăng lớn khí lực. Khục, khục, khục. Chu Phàm hô hấp khó khăn, hắn liều mạng giãy giụa, đưa tay hướng về cổ của mình chụp tới, ý đồ đẩy ra cặp kia nghĩ bóp chết hắn bàn tay. Chỉ là Chu Phàm hai tay y nguyên bồ hụt, cổ của hắn rõ ràng có thể cảm giác được có bàn tay liều mạng bóp hắn, nhưng hắn bàn tay cái gì cũng không có bắt được. Chu Phàm không ngừng thở, trái tim của hắn cuồng loạn không thôi, hai tay của hắn không ngừng mà vỗ cổ của mình, đầu cũng bắt đầu tiếp cận không cách nào suy nghĩ. Chu Phàm chân cũng một mực dùng sức ý đồ nhấc lên, lại không cách nào động đậy mảy may. Ta phải chết sao? Chu Phàm trong đầu hiện ra ý nghĩ này, hắn rốt cuộc không để ý tới chuyện khác, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ một vùng tăm tối. Nhưng là đồng tử của hắn bỗng nhiên co vào, hắn thấy được trong bóng tối có một cái hình người bóng ma này đang dùng tay bấm cổ của hắn. Chu Phàm ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Đúng lúc này, gian phòng sáng lên một vòng ánh sáng, hắc ám cấp tốc biến mất, bóng ma cũng bỗng nhiên biến mất. Hô, hô, hô. Chu Phàm có thể hít thở, hắn miệng lớn hấp khí, không khí mới mẻ tràn vào phổi, cổ họng của hắn lá phổi đều có loại đau rát. A Phàm, ngươi không sao chứ? Một cái hơn 40 tuổi gương mặt tiểu tụy phụ nhân lo lắng lấy đỡ dậy Chu Phàm. Là âm quỷ, nó thừa dịp A Phàm suy yếu để mắt tới A Phàm. Bên cạnh lão nông nam tử trung niên nói một câu, hắn bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát bưng một bát nước trở về. Chu Phàm không kịp mở miệng nói chuyện, liền bị tưới. Chu Phàm vừa uống một ngụm, hắn liền không nhịn được ho khan, đây không phải nước bình thường, mang theo gây mũi bị tay. Chu Phàm muốn nói ra, nhưng nam tử trung niên không có để Chu Phàm nôn, hắn nắm Chu Phàm cái cằm quát, không muốn chết liền toàn bộ uống hết. Chu Phàm vẫn là bị gắng gượng rót một bát kỳ quái nước, hắn uống hết chẳng qua là cảm thấy toàn thân có loại nhiệt khí dâng lên, xua tán đi thấy lạnh cả người. Sẽ không có chuyện gì. Nam tử trung niên dùng hắn cặp kia thô ráp đại thủ sờ lên Chu Phàm cái trán nhẹ nhàng thở ra nói. Đứng ở một bên phụ nhân thì là thở phào một hơi, nàng trách nói, A Phàm, ngươi bị âm quỷ để mắt tới làm sao không biết? Trước kia nương không phải đã nói với ngươi phải để phòng loại vật này sao? Chu Phàm trầm quá khí, hắn mở người nói, cái gì âm quỷ? Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi đừng nói A Phàm, là chúng ta chủ quan, ngươi quên A Phàm đầu hiện tại có rất nhiều chuyện đều không nhớ sao? Phụ nhân cười khổ một tiếng nói, là ta hồ đồ rồi. Nam tử trung niên lắc đầu nói, đi trước nấu cơm đi, A Phàm ngươi thật tốt nghỉ một chút. Vợ chồng hai người liền xoay người bận rộn đi. Chu Phàm trong nội tâm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là thấy đến vợ chồng hai người đều rời đi, hắn cũng vô pháp tử lại nói tiếp. Vợ chồng này hai người chính là Chu Phàm hiện tại phụ mẫu, Tại mấy ngày nay trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết phụ thân gọi thứ hai Mục, mẫu thân thì là được gọi là Quế Phượng, nhưng là cụ thể họ gì Chu Phàm cũng không rõ ràng. Chu Phàm cười khổ không thôi, hắn cảm thấy phụ mẫu lòng có hơi lớn, hắn vừa rồi kém chút bị bóc chết, nhưng bọn hắn hai người tại giải quyết về sau, quay người liền điềm nhiên như không có việc gì đi làm cơm. Cũng không biết có phải là người cổ đại giá trị quan có chút khác biệt. Chu Phàm sờ lên cổ của mình, hắn có thể vuốt ve đến trên cổ có nhàn nhạt ngón tay vết dây hẳn. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, vừa mới chuyện không phải ảo giác, nhưng âm quỷ đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ trong bóng tối thật tồn tại cái gì vật kỳ quái sao? Xuyên qua trước Chu Phàm là một cái kẻ vô thần, hắn điều tra qua rất đa nghi án, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ, bây giờ lại có chút hoài nghi, có lẽ thế giới này. Chu Phàm lại nhìn về phía trong phòng ngọn đèn không cách nào chiếu xạ đến góc tối, hắn nhìn chăm chú. Hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, thân thể không còn có loại kia dùng mình phản ứng, thật giống như trong bóng tối kinh khủng đồ vật đã rời đi đồng dạng. Chu Phàm đầu có chút hỗn loạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, mẫu thân Quế Phượng đi đến, nàng cười nói, "A Phàm, chúng ta đi ăn cơm." Quế Phượng liền đưa tay muốn đi vịn Chu Phàm đứng lên. "Nương, chúng ta là được rồi." Chu Phàm lắc đầu, có chút khó chịu xưng hô đối phương vì mẫu thân, hắn biết đây là không tránh khỏi. Lại nói hắn dù sao cũng là dùng tiền thân thân thể, không quản là nguyên nhân gì, vậy sau này tiền thân phụ mẫu chính là cha mẹ của hắn. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm đã tự mình đứng lên. Một bên nhìn Quế Phượng một mặt cao hứng nói, "Xem ra A Phàm đã tốt, vậy ta cùng cha ngươi cũng không cần lo lắng chuyện ngày mai." "Chuyện ngày mai?" Chu Phàm hỏi, "Nương, ngày mai có chuyện gì?" Quế Phượng nói, "Buộc tóc chuyện, lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng muốn bị ngươi đi, nhưng hôm nay ngươi có thể tự mình đứng lên, nghĩ đến là không sao." "Buộc tóc?" Chu Phàm nghĩ hỏi lại, lại là bị Quế Phượng đẩy đi vào trên bàn cơm ngồi xuống. Chu gia bùn phòng ở chính là hai phiến tường đất cách thành ba gian phòng nhỏ, phòng ở ngồi bắc hướng nam, phía đông gian nào là Chu Phàm phòng ngủ, phía tây gian nào là phòng ngủ của cha mẹ, ở giữa thì là dùng để làm đơn sơ phòng khách nhỏ, bình thường ăn cơm hoặc chiêu đãi khách nhân dùng. Trước đó cái kia ba ngày đều là mẫu thân Quế Phượng bưng đến trước giường cho ăn Chu Phàm ăn, Chu Phàm khi đó đầu thật giống như một đoàn bột nhão đồng dạng, chỉ là vô ý thức ăn, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hiện tại xem như hắn lần thứ nhất ngồi cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Tứ phương trên bàn chỉ có một bàn dùng chén lớn đầu được lấy rau xanh hòa với đen nhánh khối nhỏ thịt. Chu Phàm chỉ liếc qua một cái kia mâm đồ ăn, hắn rời ánh mắt, lực chú ý toàn đặt ở cái bàn ngọn đèn bên trên. Đèn sứ dầu ngọn, ngọn bên trên có một sợi ngọn lửa nhàn nhạt, cái này dầu ngọn dầu thấp tự nhiên sẽ không là dầu hỏa, mà là mỡ động vật son lại hoặc là dầu thực vật, về phần đến tột cùng là loại nào, Chu Phàm cũng không biết. Chuẩn xác hơn đến nói, hấp dẫn Chu Phàm lực chú ý chính là tại dầu ngọn phía dưới đè ép tấm bùa kia. Phù lục toa đỏ thấm mực đỏ, siêu siêu mẹo mẹo được cong, nhìn rất là đặc biệt. Chương 3. Tiểu Đăng phủ chương 3, tiểu đăng phủ giấy vàng phù lục ở kiếp trước thế giới không tính phổ biến, nhưng cũng sẽ không là cái gì chân quý đồ vật, chỉ là Chu Phàm hay là không rời nổi mắt. Hắn luôn cảm thấy tấm kia giấy vàng phù lục có cái gì hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Hắn chợt phát hiện cái kia siêu siêu mẹo mẹo phù tuyến giống như nhuyễn động, tựa như màu đỏ côn trùng núp đích, bọn chúng thuận ngọn dầu đen sứ mặt bò lên. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề gì sao? Cho dù là dạng này, Chu Phàm cũng không muốn chớp mắt. Đột nhiên một con rộng lượng bàn tay che khuất Chu Phàm con mắt. Chu Phàm mới trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy con mắt có loại khô khốc đau nhức. Đây là tiểu đăng phù, không thể nhìn loạn, nếu không con mắt có thể sẽ mù mất. Chu Nhất Mục rút bàn tay về, cầm lấy đũa, vươn lên bát cơm, hướng Chu Phàm nghiêm túc nói: "Tiểu đăng phủ." Chu Phàm vẫn là không nhịn được liếc một cái, sau đó vội vàng rời ánh mắt. Quế Phượng được lấy một bát cơm tới, thả trước mặt Chu Phàm đau lòng nói: "Người đứa nhỏ này, vậy mấy ngày, làm sao cái gì đều quên?" Chu Phàm xấu hổ cười vài tiếng, hắn không biết giải thích thế nào mới tốt, nhất thời ngay cả tiểu đăng phủ chuyện cũng không dám hỏi. Chu Nhất Mục kẹp một đũa rau xanh, đặt ở bát bên trên hòa với ngô cơm miệng lớn ăn nuốt xuống, mới không nhanh không chậm nói: "Trương đại phu không phải đã nói rồi sao? Đầu người thương tổn tới, có khả năng sẽ quên tất cả mọi chuyện, có lẽ qua một thời gian ngắn liền có thể nhớ lại." Quế Phượng lo lắng nói: "Vạn nhất không nhớ nổi làm sao bây giờ?" Chu Nhất Mục tấm kia đen nhánh mặt có vẻ hơi đờ đẫn nói: "Không nhớ nổi liền không nhớ nổi, A Phàm người không có việc gì là được." Quế Phượng gật đầu nói: "Cũng đúng, người không có việc gì liền bản hạnh. Ta là thế nào thụ thương?" Chu Phàm đột nhiên hỏi, hắn nghĩ hiểu rõ hơn cỗ thân thể này tình huống, kiếp trước làm một cảnh sát hình sự lúc, luôn luôn phản bác kiến nghị kiện tràn đầy tham dò mớn, đối với mình tổn thương đương nhiên sẽ hiếu kỳ. Thương thế kia đưa đến tiền thân linh hồn tiêu tán, Chu Phàm mới lây tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn là hiểu rõ rõ ràng tốt. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm gương mặt, người cảm xúc sẽ từ bộ mặt cơ bắp trước hết nhất phản ứng ra, trước kia thẩm vấn phạm nhân thời điểm, sẽ nhìn chằm chằm vào phạm nhân mặt quan sát, xác nhận bọn hắn có hay không nói dối. Quế Phượng trên mặt lộ ra một tia lo âu vẻ sợ hãi, nàng vô ý thức nhìn về phía mình trợ phu. Chu Nhất Mục khỏe mắt nhỏ bé run lên, hắn đũa lột một ngụm cơm trắng, nhai nhai nuốt xuống nói: "Ngươi là ngã sấp xuống thương tổn tới đầu." "Nguyên lai là té bị thương." Chu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Chỉ là Chu Phàm trong lòng rõ ràng, người ngã thương đầu nhiều khi là bổ nhào, nhưng nếu là bổ nhào cũng hẳn là làm bị thương đầu phía trước. Thương thế của hắn ở sau gáy, về sau ngã ngã bên trong phần lớn là eo, xương đùi hai cái bộ vị, làm bị thương cái hốt tình huống sẽ có, nhưng muốn rất đặc thù tình huống mới có thể hình thành. Mấu chốt nhất là cái này hai vợ chồng bộ mặt biểu lộ bán bọn hắn đang nói láo. Bọn hắn tại sao phải giấu giếm tình hình thực tế đâu? Xem ra hắn thụ thương còn có ẩn tình, Chu Phàm không tiếp tục hỏi, là bởi vì đối phương hiển nhiên không muốn nói, hỏi đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì đến, mà lại Chu Phàm cũng lo lắng hỏi tới hỏi lui đối phương hoài nghi mình. Đồ ăn rất khó ăn, nhưng Chu Phàm không có biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn là ăn hai bát lớn mới ngừng lại được, dù sao lại khó ăn, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Người một nhà cơm nước xong xuôi, Quế Phượng liền bắt đầu thu thập bát đũa, Chu Nhất Mục mang tới hắc thiết thuốc lão ấm, đốt miệng nhỏ hút. Chu Phàm chỉ là ngơ ngác ngồi, hắn đối Chu Nhất Mục cũng không biết làm sao giao lưu, có đôi khi nói nhiều sai nhiều, hắn dứt khoát liền không có lên tiếng. Chu Nhất Mục tựa hồ rất quen thuộc dạng này trầm tĩnh, hắn rút một hồi thuốc lão, mới nhìn một chút Chu Phàm nói, ngươi vừa mới khỏi bệnh, sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai buộc tóc ngày rất trọng yếu, là ngươi cả đời đại sự. Chu Phàm lần thứ hai nghe được buộc tóc một từ, hắn trước kia tại một chút sách lịch sử bên trên nhìn qua, biết cổ đại có buộc tóc thuyết pháp, buộc tóc chính là chỉ một người từ tiểu hài tử bước vào thời kỳ thiếu niên, tại cổ đại thiếu niên liền có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như gả cưới, tham gia khoa cử, đến nơi khác du lịch chờ sự tình. Chu Phàm nghĩ nghĩ hỏi, cha, ngày mai buộc tóc ngày ta phải làm những gì? Chu Nhất Mục đối với Chu Phàm vấn đề không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng biết nhi tử đã mất trí nhớ, hắn phun ra trong miệng gọi nói, không có chuyện gì, cũng không phải một mình ngươi buộc tóc, người khác làm cái gì ngươi đi theo làm là được rồi. Nói là nói như vậy, nhưng là Chu Phàm xuyên thấu qua mở nhạt ánh đèn có thể trông thấy Chu Nhất Mục gương mặt kia tựa hồ trở nên nặng nề rất nhiều. Cái này khiến Chu Phàm nhướng mày. Quế Phượng bưng một chậu nước tới, nàng ôn nhu nói, "A Phàm, không cần lo lắng, cha mẹ ngày mai sẽ bồi tiếp ngươi." Nhưng Quế Phượng mặt mày ở giữa mang theo một tia lo lắng để Chu Phàm đã nhận ra. Chu Phàm khẽ nhướng mày, cái này buộc tóc ngày chẳng lẽ còn sẽ có cái gì nguy hiểm không? Bất quá Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn cũng nhìn ra Chu Nhất Mục hai người tựa hồ không quá nghĩ nói cái đề tài này. Thời đại này điều kiện đơn sơ, Chu Phàm chỉ là đơn giản rửa mặt một lần, liền chuẩn bị về phòng ngủ của mình, chỉ là Chu Nhất Mục gọi hắn lại. Chu Nhất Mục bưng lên trên bàn ngọn dầu, lấy ra tấm kia tiểu đăng phủ đưa cho Chu Phàm nói, cái kia âm quỷ đêm nay khả năng còn sẽ tới tìm ngươi, đem tiểu đăng phủ đặt ở phòng ngươi ngọn dầu phía dưới, đêm nay liền để đèn sáng giữa ngủ, đừng dập tắt đèn, biết sao? Biết. Chu Phàm tiếp nhận tiểu đăng phủ, hắn không dám nhìn chằm chằm, sợ hai mắt ngủ, thế nhưng là cha mẹ các ngươi làm sao bây giờ? Quế Phượng cười xoa bóp một cái Chu Phàm mà nói, đứa nhỏ ngốc, thật đúng là cái gì đều không nhớ rõ. Âm quỷ chỉ có thể đối phó thân thể hư nhược người, nó không cách nào trêu chọc chúng ta. Chu Phàm giờ mới hiểu được, hắn cầm tiểu đăng phủ trở về phòng ngủ. Không đến bao lâu, Chu Nhất Mục hai người cũng bưng ngọn dầu trở về phòng ngủ của bọn hắn. Vừa về tới phòng ngủ, Quế Phượng trên mặt lo lắng không còn có che lấp, nàng thấp giọng nói, "A Phàm tổn thương mới bởi bạn, ngày mai sẽ có hay không có ảnh hưởng?" Chu Nhất Mục lắc đầu nói, "Không biết, ta hỏi qua người, loại sự tình này cũng phải trang thụ thương không có bao nhiêu liên quan." Quế Phượng gấp giọng nói, "Nếu là có ảnh hưởng, vậy nhưng làm sao bây giờ?" Chu Nhất Mục sắc mặt trầm xuống nói, phụ nhân lo, coi như thật sự có ảnh hưởng, là chúng ta có thể giải quyết sao? Loại sự tình này từ trước đến nay chỉ có thể phó thác cho trời. Quế Phượng có chút túi đầu, nàng biết trượng phu nói là sự thật. Chu Nhất Mục lại thở dài, mệnh của hắn có được hay không chỉ có thể nhìn chính hắn, ta tin tưởng A Phàm mệnh sẽ không quá kém, thương thế của hắn nặng như vậy đều có thể tốt. Chu Nhất Mục hai người tiếng nói rất thấp, Chu Phàm tự nhiên không cách nào nghe được, hắn đem tiểu đăng phủ đặt ở gian phòng ngọn dầu dưới, lại nhìn xem bốn phía hắc ám, loại kia để hắn cảm giác sợ hãi quả nhiên không tiếp tục xuất hiện. Chu Phàm ngồi tại trước giường, hắn nhìn xem ngọn dầu cái kia sợi hỏa diễm tự lẩm bẩm, âm quỷ, tiểu đăng phủ, còn có ngày mai buộc tóc ngày. Những này đều để Chu Phàm nhận thức đến thế giới này không đơn giản, tựa hồ bốn phía đều bao phủ một loại quỷ dị nguy hiểm không biết. Chu Phàm lúc đầu cho là mình xuyên qua đến hoa hạ cái nào đó triều đại, nhưng bây giờ hắn sinh ra rất lớn hoài nghi, cái này tựa hồ không giống hoa hạ cái nào đó triều đại, dù cho quỷ thần mà nói một mực xuất hiện tại các loại giả sử tiểu thuyết trên điện tịch, nhưng hoa hạ chính sử rất ít nâng lên quỷ thần mà nói. Tối đa cũng liền nói khoác hoàng đế làm thiên tử loại hình huyền bí, nhưng trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều quỷ thần mà nói. Cái này sẽ còn là hoa hạ cái nào đó triều đại sao? Chu Phàm lại cảm thấy đầu có chút căng đau, hắn không có cách nào ra kết luận, bởi vì hắn đạt được hữu hiệu tin tức quá ít, hắn cũng không phải cái gì nhà lịch sử học, có thể theo gian phòng kiến trúc hoặc vật phẩm cấp tốc đẩy ra đây là cái nào triều đại bản sự. Chu Phàm dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, hắn nhắm mắt lại, dù cho ngủ vài ngày, nhưng hắn y nguyên cảm thấy rất buồn ngủ mệt, không bao lâu liền ngủ thật say. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Chu Phàm phát hiện tự mình xuất hiện ở địa phương rất kỳ quái. Màu xám sương mù lượn lờ ở bên cạnh hắn, Chu Phàm cau mày, hắn tiếp tục xem hướng về phía trước. Chỉ là sương mù nồng đậm, với mắt chỗ đều là sương mù xám. Đây là nơi nào? Hắn không phải ngủ tiếp đi sao? Nơi này là mộng cảnh sao? Nếu như là mộng, hắn làm sao như thế rõ ràng ý thức được mình đang nằm mơ? Chu Phàm dùng tay bấm một lần mặt mình, hắn có thể cảm thấy đau nhức. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn dưới chân, hai chân phía dưới có sương mù xám du động, hắn dẫm lên chính là đen nhánh tấm ván gỗ. Chương 4. Quái mộng chương 4, quái mộng không phải cứng rắn trên mặt đất, mà là chất gỗ tấm mặt, hắn tựa hồ không phải trên mặt đất. Chu Phàm xác nhận sự thật này, hắn giữ vững tương đối bình tĩnh, không có tùy tiện tại trong sương mù dày đặc đi lại, mà là ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại. Tinh không có thể cho người chỉ dẫn phương hướng, chỉ là Chu Phàm đồng tử bỗng nhiên co vào, tối tăm mở mịt bầu trời chỗ cao treo lấy một viên to lớn huyết sắc hình cầu mặt ngoài có lít nha lít nhít chỉ hố cho động. Chiếm cứ nửa cái bầu trời tầm mắt huyết sắc hình cầu giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, cho Chu Phàm một loại ngạt thở cảm giác. Chu Phàm thở một hơi thật dài, hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc hình cầu, cho đến cổ mọi như, cái kia huyết cầu đều không có bất kỳ cái gì rơi xuống dấu hiệu, hắn mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hình cầu này thật như sao chổi như vậy rơi xuống, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Đột nhiên, Một mực phiêu đãng xương mù xám hướng về trên không mà đi, về bộn xương mù xám cuốn sạch lấy hình thành vòi rồng hình, bị hút vào huyết cầu bên trong. Chu Phàm chỉ có thể ngạc nhiên nhìn xem, quanh mình hết thảy thực sự quá quỷ dị, hắn cũng vô pháp làm chuyện gì. Xương mù xám bị hút vào thời gian rất ngắn, ngắn ngủi mấy giây thời gian, huyết sắc hình cầu liền đình chỉ hấp thu xương mù xám. Quanh mình y nguyên phiêu đãng xương mù xám, nhưng đã trở nên mỏng manh, Chu Phàm tầm mắt bỗng nhiên rõ ràng, hắn đưa mắt tứ phương, mới phát hiện tự mình đứng tại trên một con thuyền. Hắn thật không dám khẳng định đây có phải hay không là một chiếc thuyền, bởi vì chiếc này cỡ lớn thuyền gỗ cái gì cũng không có. Không có bài bạn, không có cột buồm thuyền, không có thuyền phòng điều khiển, chỉ có bao la vắng vẻ bong tàu biên giới vây quanh cao cỡ nửa người bảng gỗ cán. Trừ cái đó ra, trống rỗng cái gì cũng không có, ánh mắt lại hướng càng xa xôi nhìn lại, hắn nhìn thấy chính là cho nước. Thuyền gỗ bốn phía tất cả đều là cho nước, bình tĩnh không lay động cho nước, như sương mù xám đồng dạng cho nước. Vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, Chu Phàm đi vào lan can biên giới, hướng về phía dưới nhìn lại. Cho trình độ trượt như một chiếc gương, một trận dáng vẻ run sợ thuận xương sống lưng bò đẩy Chu Phàm toàn thân, mồ hôi như tương từ sau lưng chảy ra, đem hắn áo mỏng ướt nhẹp. Phía dưới như mặt gương cho sông, chiếu rọi ra một cái sâm bạch đầu lâu. Chu Phàm theo giường, bên trên nâng người lên, đầu đầy mồ hôi hắn phát hiện mình đã tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt của hắn y nguyên được không dò người, đồng tử tại co vào. Chu Phàm vỗ vỗ mặt mình, cảm nhận được trên mặt da thịt đều tại, hắn mới bắt đầu chậm rãi bình phục hô hấp, nhưng sắc mặt có chút phát xanh. Hắn không phải không gặp qua người chết đầu lâu, sẽ cảm thấy sợ hãi là bởi vì cuối cùng nhìn thấy đầu lâu, hắn cảm thấy chính là mình đầu. Hắn nhìn xem chướng màn bên ngoài quen thuộc gian phòng bố trí, lắc đầu, đây bất quá là một trận tương đối chân thực mộng mà thôi. Bất quá ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, hắn vì sao lại làm dạng này một giấc mộng đâu? Hắn gần nhất chưa từng gặp qua bất luận cái gì có quan hệ thuyền đồ vật. Nóc nhà cửa sổ mái nhà có nhàn nhạt thanh quang lọt tiền đến, bên ngoài có gà trống gáy gọi thanh âm. Trời đã sáng. Chỉ chốc lát, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân. Là Chu Phàm mẫu thân Quế Phượng đi đến, nàng kêu, "A Phàm, nhanh rời giường, trong thôn buộc tóc nghi thức chúng ta muốn sớm một chút đi qua." Chu Phàm lên tiếng, vội vàng theo giường. Bên trên xuống tới. Về sau lại tại Quế Phượng an bài xuống, Chu Phàm đi rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm, mặc vào Quế Phượng giao cho hắn quần áo mới. Nói là quần áo mới, kỳ thật cũng là tương đối lúc trước hắn mặc bộ kia, cái này quần áo mới cũng có mấy cái không rõ ràng miếng vá. Chu Phàm mặc quần áo mới về sau, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng hiển nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Nhất Mục nhìn xem đã cách ăn mặc tốt Chu Phàm, chỉ là khẽ gật đầu nói, "Đi thôi." Ba người cùng ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, cũng không có khóa. Dù sao trong nhà lúc đầu cũng nghèo, không có cái gì thứ đáng giá có thể khiến người ta trộm. Gió buổi sáng mát mẹ đập vào mặt, đây là Chu Phàm xuyên qua tới lần thứ nhất rời đi Chu gia tòa nào buồn phòng ở. Hắn đi theo Chu Nhất Mục vợ chồng đồng thời cũng tò mò nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh, đơn sơ mà nguyên thủy thô kệch hoàn cảnh. Trong thôn người cũng tại chiều cùng một cái phương hướng tiến lên, hiển nhiên đều là tới tham gia buộc tóc nghi thức. Trên đường có hướng Chu Nhất Mục ba người chào hỏi thôn dân bình thường là Chu Nhất Mục lên tiếng ứng phó. Ngẫu nhiên có cùng Chu Phàm không chênh lệch nhiều thiếu niên gọi Chu Phàm một tiếng, Chu Phàm chỉ có thể cười lên tiếng, hắn căn bản không biết những người này họ gì tên gì, cũng vô pháp nói nhiều. Đi lại một đoạn không ngắn con đường, Chu Phàm bọn hắn mới dừng lại bước chân. Đây là trong thôn tâm một khối rộng lớn đất bằng, xung quanh cũng không có thường gặp bùn phong ở, chỉ có một cái đá xám triệt thành đàn tròn. Đàn tròn cũng lớn, chỉ có 3-40 bình phương biên độ, đàn tròn phía dưới đã tụ tập lít nha lít những người, những này tất cả đều là Tam Khâu thôn người. Tam Khâu thôn đến tột cùng lớn bao nhiêu, Chu Phàm không biết, nhưng là nơi này không sai biệt lắm có hơn 1000 người. Chu Phàm chỉ là đứng ở một bên, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đang cùng người trò chuyện, nói đều là một chút việc vặt. Chu Phàm không có lắng nghe, đột nhiên có người vỗ một cái đầu vai của hắn. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, đứng tại trước người hắn chính là một cái gầy trơ xương đá lợm chẩm thiếu niên, hắn cười một tiếng, mặt kia xương liền nổi bật ra. Chu Phàm ách một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên thấy gầy đến người lợi hại như vậy. Thiếu niên này cười nói, "A Phàm, ngươi khá tốt, ta vẫn nghĩ đi xem một lần ngươi, thế nhưng là Quế Phượng thẩm lại không cho ta đi." Quế Phượng xoay người lại, nàng nhìn xem trên mặt mơ hồ Chu Phàm, liền biết nhi tử quên đi thiếu niên này, nàng vội vàng nói, "A Phàm, đây là Trương Toàn Phúc, ngươi bình thường đều gọi hắn Khỉ Ốm, ngươi đã quên sao?" Chu Phàm bất đắc dĩ nói, "Khỉ Ốm, thật xin lỗi, ta đem ngươi quên." Khỉ Ốm sửng sốt một chút nói, "Quế Phượng thẩm, vì cái gì A Phàm sẽ đem ta đem quên đi?" Quế Phượng lắc đầu nói, "Hắn thương đầu, trước kia rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ." Khỉ Ốm bừng tỉnh đại ngộ, hắn sờ soạn một lần cái hốt cười hì hì nói, "Nguyên lai là bộ dạng này, cái kia cũng không có việc gì, ta chậm rãi nói cho A Phàm liền tốt, A Phàm chúng ta qua một bên đi chơi, ngươi đi theo cha mẹ ngươi cũng không có ý gì." Quế Phượng khoát tay nào nói, "Đi thôi, nhưng là hôm nay hai người các ngươi đều muốn buộc tóc, cũng không thể cách quá xa, đợi chút nữa liền phải trở về." Chu Phàm còn không có đáp ứng, liền bị Khỉ Ốm kéo lấy chạy, rất nhanh liền cách xa Chu Nhất Mục bọn hắn. Khỉ Ốm lôi kéo Chu Phàm đến vắng vẻ một cái góc, mới buông tay ra, hắn xoay quanh nhìn xem Chu Phàm nói, "A Phàm, ngươi thật mất trí nhớ sao? Ngươi sẽ không phải là sợ Nhất Mục thúc cửa trách, sẽ giả bộ cái gì đều quên a?" Chu Phàm lắc đầu nói, "Khỉ Ốm, ta thật cái gì đều quên, ta thậm chí không nhớ rõ quốc gia chúng ta tên gọi là gì." Chu Phàm đây là cố ý tìm hiểu, hắn đối thời đại này hoàn toàn không biết gì cả, hắn đối Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng hai người có chỗ cố kỵ, nhưng là đối trước mắt cái này gọi Khỉ Ốm thiếu niên nhưng không có quá nhiều cố kỵ, dù sao Khỉ Ốm loại này tuổi tác sẽ không có cái gì tâm cơ. Chương 5. Buộc tóc ngày chương 05, buộc tóc ngày đối mặt Chu Phàm tận lực hỏi thăm, Khỉ Ốm gãi gãi tự mình kéo kẹo, hắn nghiêng đầu nghĩ một lát nói, "A Phàm, ngươi vấn đề này có chút thâm ảo, ta cũng không biết quốc gia chúng ta danh tự." A, cũng không đúng, ta giống như nghe tà cha nói qua. Chu Phạm đội bằng nói, thật sao? Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đây đối với Chu Phạm rất trọng yếu, dù cho hôm qua đụng phải nhiều như vậy chuyện quỷ dị, nhưng là vạn nhất đây quả thật là Hoa Hạ cái nào đó triều đại đâu. Khi ống cao mày khổ tưởng, lông mày của hắn không có quá nhiều thịt, cái này nhăn lại mi mi xương liền nổi lên, cái này gầy đến thật là da bọc xương. Chu Phạm chỉ là trơ mắt nhìn xem, khi ống đông nhiên vỗ tay một cái nói, A Phạm, ta nhớ ra rồi, tựa như là gọi Ngụy Quốc. Ngụy Quốc sao? Chu Phạm nhẹ gật đầu. Hắn bần cùng lịch sử tri thức nhớ kỹ trong lịch sử xuất hiện qua ba cái gọi Ngụy Quốc quốc gia, cái thứ nhất là Xuân Thu Chiến Quốc lúc Ngụy Quốc, thứ hai là Đông Hà Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo thành lập chính quyền cũng gọi Ngụy Quốc, về phần cái thứ ba thì là Nam Bắc Triều thời kỳ Bắc Ngụy, cái kia tựa hồ là dân tộc thiểu số chính quyền. Về phần cái khác có hay không Chu Phạm liền không được biết rồi, hắn cũng không dám khẳng định cái này Ngụy Quốc có phải là hắn hay không nghĩ cái này ba trong đó một cái, vẫn là phải hỏi lại hỏi mới được. Khi ốm, Chu Phạm vừa định hỏi lại kỹ càng một chút, khi ốm lại là nhìn xem đàn tròn đống nhiên chuyển đổi đề tài nói, A Phạm, buộc tóc nghi thức muốn bắt đầu, ngươi sợ sao? Chu Phạm sửng sốt một chút hỏi, buộc tóc mà thôi, tại sao phải sợ? Khi ống trên mặt da xương run lên, hắn cường tự cười nói, A Phạm nói đúng, buộc tóc mà thôi, ta cũng không sợ. Chu Phạm liếc mắt liền nhìn ra khi ống cẩn trương, trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu. Theo tối hôm qua bắt đầu, phụ mâu đối cái này buộc tóc nghi thức giọng nói liền rõ ràng lấy kỳ quái. Hiện tại khi ống nói lời, chẳng lẽ cái này buộc tóc có chỗ kỳ quái gì sao? Đông, 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 chống ra sao động thanh âm truyền đến. Khi ống gấp giọng nói, muốn bắt đầu, A Phạm. Có việc chúng ta buộc tóc về sau lại nói, ta về trước cha mẹ ta bên người, ngươi nhanh đi tìm nhất một thuốc bọn hắn, chúc ngươi may mắn. Khi ốm nói xong cũng bước nhanh chui vào trong đám người. Chu Phạm một cuống học lời nói hoàn toàn chặn lại, hắn cũng vô pháp hỏi lại, nghĩ thầm tại sao phải chúc tự mình hảo vận. Chu Phạm không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, cái này buộc tóc đến tuột cùng có cái gì chỗ đặc biệt, hắn rất nhanh liền sẽ biết, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Chu Phạm nhìn quanh bốn phía một cái, đi bộ trở lại nơi vừa nãy, nhìn thấy Chu Nhất Mục hai người đang đứng tại nguyên chỗ chờ hắn. Quế Phượng hướng Chu Phạm nói, may mắn ngươi trở về, ngươi nếu là không về nữa, ta liền muốn đi tìm ngươi. Chu Nhất Mục thấy Chu Phạm trở về nói, đã trở về, vậy chúng ta liền muốn hướng mặt trước đi. Đám người tụ tập tại đàn tròn bốn phía, nhưng lúc này nói chuyện ồn ào âm thanh đã cơ bản ngừng lại, chỉ có sàn sạt thấp giọng thì thầm. Các thôn dân nhìn thấy Chu Phạm ba người, đều tự dắt tránh ra một con đường. Chu Phạm ba người rất nhanh liền đi tới đàn tròn bên cạnh, Chu Phạm nhìn xem bốn phía, phát hiện bên cạnh đều là một chút phụ mẫu dẫn nhà mình hài tử, những người này tuổi tác đều là cùng Chu Phạm đồng dạng 15 tuổi, hiển nhiên đều là chuẩn bị buộc tóc. Những này người đồng lứa có nam có nữ, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Nói là buộc tóc nghi thức, kỳ thật cũng sẽ có nữ hài tham gia, nữ hài 15 tuổi không gọi buộc tóc gọi cập kê, chỉ là cổ đại nam tôn nữ thi, thế giới này cũng không ngoại lệ, cho nên mới sẽ gọi chung là buộc tóc nghi thức. Chu Phạm thấy được cách đó không xa khi ống. Khi ống đứng tại cha mẹ của hắn bên người, cặp kia. Chân thế mà tại run nhẹ nhẹ, mà chuẩn bị buộc tóc hài tử phụ mẫu sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng. Nơi này chỉ sợ chỉ có không biết rõ tình hình Chu Phạm lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Khẩn trương ngưng trọng bầu không khí ở đây bên trong lan tràn, khiến cho Chu Phạm cũng có chút thất vọng. Đúng lúc này, trong tràng đống nhiên triệt để yên tĩnh trở lại. Tại Chu Phạm phía sau những người kia không sai biệt lắm thời gian đều quỳ xuống, đứng tại phía trước nhất người quay đầu liếc một cái, cũng quỳ xuống theo. Chu Phạm phát giác được về sau, hắn nghĩ quay đầu nhìn lại, lại là bị Quế Phượng giật một lần tay của hắn. Nhanh quỳ xuống. Quế Phượng thấp giọng nói. Chu Phạm đội vàng giống như Chu Nhất Một vợ chồng như thế quỳ xuống theo. Bất quá dù cho quỳ xuống, Chu Phạm vẫn là ánh mắt khẽ nâng, hướng về khía cạnh nhìn lại. Hắn rất mau nhìn đến có ba người hướng về đàn tròn bên này đi tới. Đi ở trước nhất cái kia nam tử trung niên giữ lại màu đen râu dài, dáng người mập lùn, hắn một mặt cười lấy lòng ngay tại thay phía sau hai người dẫn đường. Mà phía sau thì là hai cái râu tóc bạc trắng lao nhân, cái này hai người người một cái thấp một ít một cái cao một chút, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Ba người rất nhanh dọc theo thềm đá đi lên đàn tròn, nhìn phía dưới quỳ xuống đám người. Hai cái trong đám người cũng một cái chậm rãi nói, để bọn hắn đều đứng lên đi, nghi thức lập tức bắt đầu, chớ trì hoãn thời gian. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, hắn giật ra cuống họng hô, đều đứng lên đi, buộc tóc nghi thức hiện tại bắt đầu. Nam tử trung niên thanh âm đương nhiên không cách nào làm cho tất cả mọi người nghe được, nhưng là người phía trước nghe được đứng lên, hậu phương không nghe được người tự nhiên sẽ đi theo tới. Dù cho đều đứng lên, cũng không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Chu Phạm vị trí khá cao, hắn nhìn thấy nam tử trung niên hướng hai vị lão nhân không lưng nói, hai vị lão đại nhân, lần này nghi thức ta cầu các ngươi rồi. Hai vị sắc mặt lão nhân đờ đẫn gật gật đầu, không nói gì. Nam tử trung niên cười cười, liền thuận thềm đá theo hình tròn tế đàn đi xuống. Chu Phạm nhìn đến đây, hắn hướng bên người Quế Phượng nhẹ giọng hỏi, nương, trên đài ba người là ai? Quế Phượng liếc một cái bốn phía, thấp giọng thì thầm trả lời, A Phạm, cái kia chính đi xuống chính là thôn chúng ta thôn chính La Liệt Điển, cái kia hai cái lao đại nhân là trong thôn phụ sư đại nhân. Chu Phạm nghe nháy mắt mấy cái, thôn chính hắn có chút minh bạch, cùng loại xã hội hiện đại nông thôn thôn trưởng, nhưng phụ sư đại nhân là cái gì? Chu Phạm vừa định hỏi được kỹ càng một chút, Chu Nhất Mục quay đầu nhìn thoáng qua Chu Phạm, trầm giọng nói, đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ. Chu Phạm không còn dám hỏi, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này đàn tròn bên trên cái kia hai cái lao nhân đã tách ra, một người đứng tại đàn tròn phía đông nhất, một người đứng tại đàn tròn phía tây nhất. Lão nhân nhìn về phía dưới thôn chính La Liệt Điền nói, để người đem đồ vật kiêng lên tới. La Liệt Điền liền vội vàng gật đầu, hắn hướng phía đằng sau phất tay hô to, đem đồ vật kiêng lên đi. La Liệt Điền người đứng phía sau bảy tránh ra một đầu đại đạo, bốn cái hán tử cao lớn dùng hai đầu đòn gánh giao nhau chọn một ngụm bạc lớn hướng về đàn tròn đi đến. Từ buộc đen xám bạc lớn dây thường lớn lưới thắt ở đòn gánh giao nhau chỗ, hai cây đòn gánh phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa như muốn bị đẻ gãy đồng dạng. Bốn cái hán tử trên thân bắp thịt cuồn cuộn, đồng thau làn da tất cả đều là mồ hôi, bọn hắn một bên tiến lên một bên tại thở, hiển nhiên đồ vật rất nặng, nếu không cũng không cần bốn người cùng một chỗ khiêng. Màu đen bạc sứ lớn cao cỡ nửa người, vại nơi cửa dùng da thú bị kín. Chu Phàm còn chú ý tới bạc sứ vại trên mặt dán một chương bùa vàng, về phần mặt khác phải trang dán bùa vàng, bởi vì thị giác nguyên nhân, Chu Phàm liền không cách nào thấy được. Nếu là không có chuyện tối ngày hôm qua, Chu Phàm khẳng định sẽ đối bùa vàng lơ đễnh, nhưng tối hôm qua được chứng kiến có chút kỳ dị tiểu đăng phù về sau, hắn đôi giấy vàng này phù thái độ liền rất là cẩn thận. Chu Phàm không cảm tử nhìn chằm chằm bại mặt tấm kia phù vàng, dù sao hắn không biết sẽ có hay không có cái gì chuyện quái dị phát sinh. Ken vừa rơi xuống đất âm thanh, bạc sứ lớn bị đặt ở đàn tròn ở giữa. Chương 6. Huyết sát số lượng từ chương 06, huyết sát số lượng từ 4 cái hán tử cao lớn đem đòn gánh buông xuống, tay chân lênh lẹ mở ra bạc sứ lớn phía trên dây thừng, đem bạc sứ lớn lá bùa kéo xuống, cẩn thận cất giấu, mới hướng hai vị phù sư đại nhân có chút không lợi, nhanh chóng lui xuống đàn tròn. Hai vị phù sư đều là theo trong túi mình tay lấy ra chồng chất qua giấy bằng phù, bọn hắn chậm rãi mở ra lá bùa, bình thường lá bùa bất quá 3 ngón rộng, nhưng bọn hắn trong tay lá bùa mở ra chân sau chừng lục chỉ rộng, dài một thước. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều ngồi xổm xuống, trong tay lá bùa đập vào phiến đá bên trên. Chỉ phù bắt đầu phát ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, từng đạo ngón nút thô vàng nhạt đường cong theo lá bùa bên trong lan tràn mà ra, dọc theo đá sáng mặt đất bò kéo dài. Chu Phàm đồng tử co vào, hắn nhìn xem dùng xã hội hiện đại tri thức hệ thống không cách nào giải thích phù tuyến bò, cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Hai tấm lá bùa vàng nhạt phù tuyến còn đang không ngừng hiện lên hình quạt kéo dài, rất nhanh liền đem toàn bộ đàn tròn bao phủ lại, cuối cùng tại đàn tròn trung tâm hội tụ bò lên trên bạc sứ lớn bò đầy lít nha lít nhít phù tuyến. Ken két. Bạc sứ lớn mái ngói xuất hiện từng đạo vết rách. Phình một tiếng, bạc sứ vỡ bụng ra, màu đỏ thâm chất lỏng chảy xuôi mà ra, mùi tanh gây mũi tràn ngập tại đàn tròn bốn phía. Chu Phàm ngửi được cỗ này nồng đậm mùi tanh, hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây tuyệt đối là máu hương vị. Quỷ dị chính là huyết dịch tại sau khi rơi xuống đất cũng không có quy tắc quyết tán ra đến, mà là bị lan tràn phủ tuyến cấp tốc hấp thu. Đàn tròn bên trên răng khắp nơi phủ tuyến bị triệt để nhuộm đỏ, tản mát ra khiếp người huyết quang. Nếu là từ không trung bên trên quan sát, liền có thể phát hiện những này tơ máu nhìn như lệch ra xoay, nhưng từ chỉnh thể đến xem, lại là một đạo to lớn chú văn. Hai vị phù sư trong tay lá bùa đã thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành khói đen cho tiêu tán, bọn hắn mặt mày ở giữa lộ ra một tia mỏi mệt. Đứng tại phía đông phù sư nhìn thoáng qua đàn tròn phía dưới nói, để có thể buộc tóc hài tử tất cả lên đi. Phù sư lên tiếng, liền bắt đầu trẻ tuổi có nam tử, nữ tử bắt đầu run rẩy đi đến đàn tròn. Chu Nhất Mục quay người nhìn về phía Chu Phàm nói, lên đi, phù sư đại nhân gọi ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Chu Phàm gật đầu liền hướng về đàn tròn đi đến, kỳ thật trong lòng của hắn có chút bất an, bởi vì cảnh tượng trước mắt rất giống trong sách nói tới huyết tế, hắn có chút bận tâm mình bị đem ra như thế. Bất quá Chu Phàm ngược lại nghĩ một chút, hẳn là sẽ không là như thế, nếu không những hài tử này người nhà tuyệt sẽ không là loại biểu hiện này. Chu Phàm trong lòng yên ổn không ít về sau, hắn đã bước lên đàn tròn, nhìn xem dưới chân giống như biết bơi đi đồng dạng phụ tuyến, một loại cảm giác quái dị dần dần nổi lên Chu Phàm trong lòng. A Phàm, khi ốm cũng đi tới, hắn đứng Chu Phàm bên người, nói chuyện răng có chút run lên. Chu Phàm vỗ vỗ đầu vai của hắn, để khi ốm đừng sợ. Kỳ thật Chu Phàm vẫn không hiểu khi ốm bọn hắn vì cái gì lo lắng như vậy, cái này buộc tóc nghi thức đến tận cùng ẩn giấu đi cái gì. Tham gia buộc tóc nghi thức người chỉ có hơn 20 cái, bọn hắn đều là đứng thành một loạt, không ít người trên mặt lộ ra biểu tình bất an, con mắt nhanh như chớp chuyển động, nhìn về phía hai vị phụ sư. Cái kia hai cái niên kỷ nhìn hơn 80 tuổi phụ sư đi tới, bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua những người tuổi trẻ này, một người trong đó nói, người đã đông đủ sao? Đứng tại dưới đài thôn chính La Liệt Điền liền đội vàng cười đáp, năm nay tham gia hết thảy 28 người, đều ở nơi này, không có vắng mặt. Hai vị phụ sư đều là gật đầu, thấp một ít phụ sư thu cuốn hoàng hô, hiện tại nghe cho ta, nam đem áo cởi xuống, nữ đem chân phải giày cởi xuống, đem ống quần cuốn lại. Tham gia nghi thức 28 cái người đồng lứa lập tức hành động, Chu Phàm cũng làm theo, đem áo của mình cởi ra, lộ ra coi như rắn chắc thân trên, về phần hắn bên người khỉ ốm thì là một thân xương sườn. Những nữ hải tử kia đồng dạng đem tự mình chân phải giày cởi ra, ống quần cuốn phải thật cao, lộ ra bạch tích nhỏ chân. Đàn tròn hạ thôn dân đều là bình tức tĩnh khí nhìn xem, bọn hắn biết ảnh hưởng cái này 28 người tương lai một khắc sẽ đến. Đàn tròn bên trên tất cả mọi người dựa theo phủ sư nói đi làm về sau, người cao phủ sư hai tay hợp lại cùng nhau, kết thành một cái thủ ấn. Tại tay này ấn vừa hoàn thành thời khắc đó, nguyên bản ngay tại phát ra nhàn nhạt huyết quang phù tuyến bỗng nhiên bắn ra chói mắt hồng quang. Phù tuyến bắt đầu hướng về 28 người co vào, Chu Phàm bàn chân của bọn họ truyền đến một trận nóng rực cảm giác, thật giống như dẫm tại bàn ủi phía trên đồng dạng. Có không ít người thậm chí nghĩ giơ chân lên tránh né loại này bỏ người cực nóng. Chỉ là cái kia dáng lùn phù sư quá lớn, không được lộn xộn. Dáng lùn phù sư thanh âm nghiêm túc truyền đến, tất cả mọi người không còn dám lo động, may mắn loại này nóng rực cũng không có thật để người khó mà chịu đựng, Chu Phàm bọn hắn đều cường tự nhẫn lại lấy. Chu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng cực nóng thuận bàn chân hướng về thân trên lan tràn, toàn thân thật giống như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, nhất là đặc thù chính là, Chu Phàm cái mũi người đến càng phát ra nồng đậm mùi máu tươi. Loại cảm giác này kéo dài một lát, cực nóng rất nhanh từ tứ chi lui tán, duy chỉ có trái tim chỗ còn có thiêu đốt cảm giác. Chu Phàm đội vàng túi đầu nhìn xem trái tim của mình, hắn hãi nhiên phát hiện trái tim của mình bị bỏng ra màu xám vòng tròn, tại cái này vòng tròn trung tâm, chậm rãi hiện ra. huyết hồng sắc chữ viết mới đầu mơ hồ, nhưng rất nhanh trở nên rõ ràng. 19. Chu Phàm nhìn xem tự mình trái tim bên trên huyết hồng số lượng, hắn ngẩn người, lại nhìn về phía bên cạnh Khỉ Ốm. Khỉ Ốm sắc mặt rất là tái nhợt, hắn ngơ ngác nhìn xem trái tim của mình, Khỉ Ốm trái tim bên trên đồng dạng có huyết sắc số lượng là 32. Chu Phàm rời ánh mắt, lại nhìn về phía những nữ hài tử kia, hắn phát hiện những nữ hài tử kia đùi phải trên bụng có màu xám vòng tròn bên trong biểu hiện huyết hồng số lượng lớn nhỏ không đều. Tại trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, có ít người trên mặt lộ ra sa sút tinh thần chi sắc, thậm chí còn có chút nữ hài tử tại che mặt thút thít, có chút thì là mặt lộ vui mừng, nở nụ cười. Chu Phàm phát hiện, lộ ra bi thương biểu lộ đều là huyết sắc số lượng tiểu nhân, tỉ như 230, 340, mặt lộ ý cười thì là huyết sắc số lượng lớn, có là 7, 8 chục, thậm chí còn có chút đạt đến trăm vị, trong đó lớn nhất số lượng là 110. Chu Phàm tạm thời còn không có nhìn đến so hắn số lượng còn nhỏ người, trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, trái tim kia thẳng hướng chìm xuống. Đàn tròn hạ những cái kia buộc tóc hài tử phụ mẫu cũng đi vài bước tới gần đàn tròn, trừng lớn mắt nhìn xem tự mình hài tử trên người huyết sắc số lượng, trên mặt của bọn hắn đồng dạng có tin mừng có buồn. Dưới đài Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng cũng thấy rõ ràng Chu Phàm trái tim huyết sắc số lượng, Chu Nhất Mục chán nản nhắm mắt lại, mà Quế Phượng hốc mắt đỏ lên, kém chút liền muốn khóc lên. Đây hết thảy Chu Phàm đều thấy rõ, hắn lông mày nhíu lại, hắn biết trái tim hắn cái kia số lượng 19 khẳng định rất không ổn, lớn nhất 110, tiểu nhân tựa như là hắn số lượng 19, chẳng lẽ là tuổi tác? Thế nhưng là đời này hắn rõ ràng chỉ có 15 tuổi, cùng 19 lại có quan hệ gì? Vẫn là ngụ ý hắn 19 tuổi sẽ phát sinh chuyện gì? Thôn chính, còn không lên mau làm tốt đăng ký làm việc. Người cao phủ sư chờ những thiếu niên này cảm xúc hòa hoãn rất nhiều, hắn mới chậm rãi hô một câu thôn chính. La Liệt Điền lên tiếng, cũng nhanh chạy bộ đi lên, hắn xuất ra một bản làm sổ, dùng trong tay bút lông nhanh chóng ghi chép, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành ghi chép làm việc. Chương 7. Tuổi thọ trời định chương 7, tuổi thọ trời định La Liệt Điền thu hồi làm ra sổ, hắn cười nói, hai vị lao đại nhân đã toàn bộ ghi chép tốt. Dáng lùn phù sư trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười nói, đã đều hoàn thành. Cái kia năm buộc tóc nghi thức liền kết thúc, để bọn hắn tất cả giải tán đi. Đạt được dáng lùn phù sư phân phó, La Liệt Điền lại đối phía dưới hô một tiếng kết thúc. Những cái kia an tĩnh thôn dân đại bộ phận đều không hề rời đi, mà là đối đàn tròn bên trên Chu Phàm bọn người nhao nhao nghị luận. La Liệt Điền quay người hướng Chu Phàm bọn hắn nói ra, các ngươi có thể mặc vào giày, quần áo trở về. Chu Phàm tâm tình buồn bực mặc vào áo. Khi ốm khóc tới ôm chặt lấy Chu Phàm nói, Á Phàm, chúng ta làm sao như thế số khổ. Chu Phàm vừa muốn nói gì, khi ốm phụ mẫu lại là sụ mặt một thanh kéo ra khi ốm, mang theo khi ốm đi. Lúc này Chu Nhất Mục cùng Quế Vượng cũng bước nhanh đi lên đàn tròn, Chu Nhất Mục gương mặt khổ sở nói, chúng ta về nhà lại nói. Quế Vượng nước mắt đều nhanh rơi xuống, nhưng nàng cũng biết đây không phải khóc thời điểm, mà là lôi kéo Chu Phàm, hướng về đàn tròn bên ngoài đi đến. Đi trong đám người, có không ít quen biết thôn nhân tới vô vô Chu Nhất Mục đầu vai lấy đó an ủi. Chu Nhất Mục cũng không nói gì, chỉ là một nghiêm mặt hướng ra phía ngoài mà đi, cũng không có người sẽ vào lúc này ngăn đón Chu gia ba nhân khẩu. Đứng tại đàn tròn phía trên La Liệt Điển vừa mới bắt gặp cái này màn, hắn đồng tình lắc đầu, hắn đăng ký số lượng. Tự nhiên biết Chu Phàm là năm nay số lượng nhỏ nhất người kia, Tam Khâu thôn trong lịch sử cũng xuất hiện qua mấy cái số lượng nhỏ như vậy, nhưng loại tình huống này cuối cùng rất là hi hữu. Một đường không có bất kỳ cái gì lời nói, Chu Phàm ba người rất nhanh liền đến nhà, vừa về đến nhà, Chu Nhất Mục liền đưa tay qua đến muốn thoát Chu Phàm áo. Chu Phàm đội vàng đưa tay hỗ trợ, áo của hắn rất nhanh liền cởi ra, trái tim chỗ cái kia 19 số lượng y nguyên tiên diễm như máu. Đợi lần nữa sau khi xác nhận, Quế Phượng thật giống như thất hồn lạc phách đồng dạng ngồi liệt lấy yên lặng lau nước mắt. Chu Nhất Mục nhìn xem số lượng 19 thì là thở dài. Hắn ngồi tại phòng khách nhỏ chiếc ghế bên trên, cầm lên thuốc lào ấm, chân quất, trên trán nhăn ra ba đạo lằn ngang. Chu Phàm giữ vững tương đương bình tĩnh hỏi, cha mẹ, ta cái gì đều quên, các ngươi đây là thế nào, con số này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Nhất Mục nổ một ngụm khói trắng, mới thanh âm khàn khàn nói, A Phàm, ngươi trái tim bên trên số lượng là ngươi số tuổi thọ, 19 đại biểu cho ngươi chỉ có thể sống đến 19 tuổi sinh nhật ngày ấy. Số tuổi thọ. Con số này quả nhiên cùng tuổi tác có quan hệ, nhưng Chu Phàm không nghĩ tới đây chính là hắn tuổi thọ số. Chu Phàm sắc mặt ngạc nhiên nhìn thoáng qua tự mình trái tim cái kia đỏ tươi số lượng 19 nói, cha, loại sự tình này là thật sao? Nếu là dạng này, đây chẳng phải là đại biểu cho hắn chỉ có thể sống 4 năm. Chu Nhất Mục gương mặt sầu khổ nói, đây đương nhiên là thật, số tuổi thọ xưa nay sẽ không phạm sai lầm, nếu như một người trước khi chết không có bệnh không có đau nhức không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn thuận lợi lợi cũng chỉ có thể sống đến số tuổi thọ ngày ấy. Chu Phàm khẽ nhíu mày nói, có phải là buộc tóc nghi thức nguyên nhân, nếu như ta không có tham gia buộc tóc nghi thức, kia có phải hay không hết thảy đều có thể cải biến? Chu Phàm có chút hoài nghi đây là buộc tóc nghi thức hại, nếu không trái tim hắn làm sao lại hiện ra một cái huyết sắc số lượng đến. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, "A Phàm, số tuổi thọ là trời sinh liền có, buộc tóc nghi thức chỉ là từ phụ sư chủ trì, để tuổi tác đạt tới 15 tuổi các ngươi có thể dựa vào phụ lục cùng thú huyết lực lượng để kích thích trong cơ thể mình khí huyết, đồng thời để số tuổi thọ hiện ra, buộc tóc nghi thức là sẽ không hại người, nếu không chúng ta liền sẽ không để ngươi đi tham gia. Chỉ có tuổi tác đạt đến 15 tuổi mới sẽ không bởi vì thú huyết xung kích mà đả thương thân thể, vì lẽ đó vô luận là địa phương nào người, đều là 15 tuổi liền muốn buộc tóc." Biết mình số tuổi thọ. Chu Phàm có chút túi đầu, hắn có chút thất thần, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá hoang đường, bất quá hôm qua được chứng kiến âm quỷ khủng bố, thế giới này vốn là không có bất kỳ cái gì lẽ thường có thể nói, có đặc biệt số tuổi thọ tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là trong lúc nhất thời để hắn khó mà tiếp nhận mà thôi. Tại sao phải biết mình số tuổi thọ? chân chính đến số tuổi thọ ngày ấy, người sẽ như thế nào? Chu Phạm lại hỏi ra hai vấn đề. Chu Nhất Mộc trầm mặc theo hồ nước hít một hơi khói, phun ra khói trắng mới nói ra, biết mình số tuổi thọ là vì để người kia tâm lý nắm chắc, càng là vì làng phát triển, nếu như sống đến số tuổi thọ ngày ấy, đại biểu tuổi thọ của ngươi đã hết, đến lúc đó sẽ có thọ quỷ xuất hiện đưa ngươi mệnh cướp đi. Vì để cho trong lòng mình nắm chắc, vì làng phát triển, thọ quỷ đoạt mệnh. Chu Phạm tự mình lẩm bẩm, hắn thở sâu hỏi, cái kia có biện pháp ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh sao? Chu Nhất Mộc lắc đầu nói, không thể nào, liền xem như phụ sư cũng không có khả năng ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, tuổi thọ đã hết, người kia chỉ có thể chết đi, đây là quy tắc ép, dù ai cũng không cách nào cải biến. Chu Phạm sửng sốt một chút nói, cái kia có biện pháp gia tăng số tuổi thọ sao? Chu Phạm rất không cam tâm, nếu như hắn chỉ có thể sống 4 năm, cái kia xuyên qua tới lại có ý nghĩa gì? Hắn thậm chí suy đoán, có thể là bởi vì linh hồn của hắn chiếm cứ cỗ thân thể này, cho nên mới đưa đến cái này số tuổi thọ như thế thấp. Không có cách nào ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, vậy chỉ có thể ý đồ cải biến số tuổi thọ. A Phạm, không thể nào, số tuổi thọ làm sao có thể cải biến đâu? Ta đáng thương con a. Quế Phượng khóc giống nghẹn ngào hô, nàng số tuổi thọ là 67, mà Chu Phạm số tuổi thọ chỉ có 19, cái kia nàng chú định người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chu Phạm thở dài, hắn đỡ dậy Quế Phượng an ủi, "Nương, ngươi đừng lo lắng, luôn sẽ có biện pháp." Số tuổi thọ, hoặc là cũng không phải không có cách nào cải biến. Chu Nhất Mộc đống nhiên mở miệng nói, "Quế Phượng là người, mới lớn tiếng nói, ngươi điên rồi phải không? Số tuổi thọ làm sao có thể cải biến? Ta chưa từng có nghe qua số tuổi thọ có thể cải biến." Chu Phạm gấp giọng nói, "Nương, ngươi trước đừng có gấp, cha, ngươi nói là biện pháp gì?" Chu Nhất Mộc do dự một chút nói, kỳ thật ta cũng không quá xác nhận, ta chỉ là nghe Mao lão đại nhân nói qua, nếu như có thể tu hành đến tương đối cao cấp độ, là có thể gia tăng số tuổi thọ. Mao lão đại nhân là ai? Chu Phạm đầu tiên nghĩ đến chính là xác nhận tin tức thật giả. Quế Phượng mở miệng trước nói, Mao lão đại nhân chính là hôm nay người gặp qua cái kia hai cái phụ sư bên trong một cái, bất quá Mao lão đại nhân thật từng nói như vậy. Chu Phạm nghe được là cái kia hai cái phụ sư bên trong một cái, hắn tin tưởng hơn phân nửa, đem ánh mắt chuyển qua Chu Nhất Mộc trên thân. Chu Nhất Mộc cười khổ nói, ta xác nhận hắn nói như thế qua, nhưng hắn nói đến rất là mơ hồ, ta cũng không quá xác nhận là có hay không giả, lại muốn đến cái gì cấp độ mới được. Hắn nói qua vậy liền không có sai. Chu Phạm nghe được hy vọng, hắn lại liền vội hỏi chống canh một mấu chốt chuyện, tu hành là gì? Tu hành là gì? Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng nhìn nhau một chút, hai người trên mặt lộ ra lung túng. Cuối cùng vẫn Chu Nhất Mộc cau mày nói, A Phạm, tu hành chính là tu hành, chúng ta không phải tu sĩ, cũng không biết làm như thế nào hướng ngươi giải thích. Chương 8. Đoạn mệnh loại nghĩa vụ chương 08, đoạn mệnh loại nghĩa vụ tu hành chính là tu hành. Chu Nhất Mộc lời này tương đương không nói đồng dạng. Chu Phạm có chút bất đắc dĩ nói, cái kia trong thôn có tu sĩ sao? Cái này mới là mấu chốt nhất, nếu là trong thôn không có tu sĩ, hắn lại nên đi chỗ nào tìm kiếm tu sĩ? Học được phương pháp tu hành đến tụ mệnh. Cái này, Chu Nhất Mộc suy tư. Quế Phượng tiếp lời nói, trong thôn hai vị phụ sư lão đại nhân hẳn là tu sĩ. Chu Phạm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy Quế Phượng nói rất có đạo lý, cái kia hai cái phụ sư nhìn rất đặc biệt. Chu Nhất Mộc nói bổ sung, còn có thôn đội tuần tra lô đội trưởng cùng thôn chính La Liệt Điển tựa hồ cũng là tu sĩ. Vậy dạng này vừa đến đã có 4 cái tu sĩ, Chu Phạm nhịn không được hỏi, các ngươi xác nhận bọn hắn đều là sao? Chu Nhất Mộc nói, A Phạm, ta và mẹ ngươi chỉ là người bình thường cũng là theo một số người trong miệng nói về qua tu sĩ, cái này không cách nào quá khẳng định. Quế Phượng cũng gật đầu nói, chúng ta chỉ biết là một chút cường đại người chính là tu sĩ, về phần cụ thể phán đoán tiêu chuẩn gì chúng ta cũng không biết. Lời này nghe được Chu Phạm thẳng như mày, bất quá hắn cũng có thể lý giải. A Phạm, số tuổi thọ, tu sĩ chuyện có thể trễ một chút lại nói. Chu Nhất Mộc sắc mặt đống nhiên nghiêm túc, hiện tại ta và mẹ ngươi có chuyện trọng yếu hơn thương lượng với ngươi. Chuyện trọng yếu hơn? Chu Phạm sửng sốt một chút, còn có cái gì so số tuổi thọ chuyện trọng yếu hơn? Quế Phượng cũng là đống nhiên nghĩ tới, nàng hai tay bắt được Chu Phạm cánh tay, con mắt bình tĩnh nhìn xem Chu Phạm run giọng nói, cha ngươi nói đúng, số tuổi thọ tối thiểu còn có thời gian 4 năm, nhưng bây giờ đều lửa cháy đến nơi, nương vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ mệnh của ngươi. A Phạm, ngươi đi trước thu dọn đồ đạc, chờ trời tối, liền rời đi cái thôn này. Cái gì? Chu Phạm mang trên mặt mê hoặc chi sắc. Chu Nhất Mộc đống nhiên quát, Quế Phượng, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Quế Phượng gấp giọng nói, ta không có nói quảng, A Phạm nhất định phải rời đi Tam Câu thôn, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn con của mình chết sao? Chu Nhất Mộc trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, chỉ là hắn rất nhanh chán là nói, ta đương nhiên cũng không muốn, nhưng ngươi ý nghĩ không thể thực hiện được. Chu Phạm nhìn một chút Chu Nhất Mộc hai người, hắn mở miệng hỏi, cha, mẹ, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu, vì cái gì ta không rời đi làng liền sẽ chết? Quế Phượng nói, A Phạm, ngươi trước đừng ngắt lời, Nhất Mộc, vì cái gì ta ý nghĩ không làm được? Chu Nhất Mộc không nói gì, mà là đi đẩy ra cửa gỗ, nhìn thoáng qua phía ngoài phòng, lại rất nhanh đóng cửa lại, đồng thời đẩy lên một then cài, tướng môn triệt để khóa lại. Chu Nhất Mộc lúc này mới quay người trở về trầm giọng nói, nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu không để ngoại nhân nghe được sẽ chọc cho phiền phức. Quế Phượng cũng là bỗng nhiên cảnh giác, nàng tán đồng thanh âm giảm xuống nói, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực nhỏ hơn âm thanh điểm. Chu Nhất Mộc nhìn xem Quế Phượng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để A Phạm chạy trốn cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ ngươi quên trong thôn là thực hành liên đối pháp sao? Năm nhà làm bạn, 10 nhà vì thập, tương hô giám sát, tương hô tố giác, nếu không bị trần, 10 nhà liên đối. Chu Phạm sắc mặt biến hóa lên, hắn cũng nghe qua liên đối pháp, một nhà phạm tội, nếu là cái khác 9 nhà bất lực báo, cái kia 9 nhà đồng dạng sẽ bị liên lụy, xem đồng phạm tội, tại cổ đại có một ít triều đại liền áp dụng dạng này khắc nghiệt luật pháp, nghĩ không gian nơi này cũng có. Hôm nay buộc tóc nghi thức, toàn thôn đều biết Phạm Nhi số tuổi thọ là 19, phủ cận cái kia 9 nhà người cùng chúng ta quan hệ rất không tệ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho phép Phạm Nhi chạy trốn liên lụy bọn hắn nói không chừng đã sớm tại phủ cận nhìn chằm chằm. Chu Nhất Mục tiếp tục nói, mà lại coi như vận khí tốt, để A Phạm trốn ra làng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, Quế Phượng ngươi để Phạm Nhi như thế nào tại bên ngoài sống sót? Nghe được Chu Nhất Mục liên tiếp chất vấn, Quế Phượng sắc mặt trắng nhợt nước mắt lại chảy xuống nói, là ta váng đầu nghĩ ra dạng này bất tỉnh nhận, thế nhưng là không trốn đi, A Phạm làm sao trong thôn sống sót, thôn chính nói không chừng đợi chút nữa liền muốn tới nhà chúng ta. Chu Nhất Mục thở dài nói, chạy trốn thập tử vô sinh, nhưng không chạy trốn ra nhập đội tuần tra cựu tử nhất sinh, tối thiểu còn có một chút hy vọng sống, A Phạm chỉ có thể bắt được cái này một chút hy vọng sống, chúng ta phải tận lực giúp hắn. Chu Phạm một mực tại một bên nghe, nhưng là hắn càng nghe càng hồ đồ, hắn hỏi, cha, mẹ, vì cái gì ta muốn gia nhập đội tuần tra? Còn có vì cái gì gia nhập đội tuần tra sẽ cựu tử nhất sinh? Chu Nhất Mục cau mày nói, A Phạm, ngươi cái gì đều quên, ta cũng không biết đây là tốt hay là không tốt, ngươi gia nhập đội tuần tra là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì ngươi số tuổi thọ chỉ có 19, chính là thôn quy nói tới đoàn mệnh loại, trừ gia nhập đội tuần tra, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Đoàn mệnh loại. Chu Phạm lại nghe thấy từ mới, ý tứ chính là nói ta số tuổi thọ rất ngắn sao. Thế nhưng là ta là đoàn mệnh loại, cái này lại cùng trong thôn có quan hệ gì? Phạm là số tuổi thọ 30 năm tuổi trở xuống đều là đoàn mệnh loại, 100 tuổi trở lên chính là trường thọ loại. Chu Nhất Mục tận lực giải thích nói, chúng ta mỗi người đều nhận làng bảo hộ, liền có nghĩa vụ vì làng làm ra công hiến, thôn quy không ai có thể trái với. Nếu như trái với đâu? Chu Phạm hỏi. Chu Nhất Mục lạnh mặt nói, nếu như trái với thôn quy, nhẹ sẽ bị trục xuất làng mặc kệ tự sinh tự diệt, nào? Chính là như ngươi loại này sẽ hết thể giết chết. Chu Phạm trong lòng lạnh xuống, hắn đều kém chút quên đi, nơi này cũng không phải văn minh xã hội pháp trị, hắn cảm thấy thôn này quy rất là dã man không giảng đạo lý, nhưng ở trong mắt những người này lại là chuyện rất bình thường. Chu Phạm hỏi, cái kia đội tuần tra có cái gì nguy hiểm? Quế Phượng thanh âm nhẹ nói, A Phạm, đội tuần tra là muốn tại ngoài thôn tiến hành tuần tra, hàng năm đều chết rất nhiều người, người trong thôn ngầm hạ đều gọi nó vì chịu chết đội. Làng bên ngoài rất nguy hiểm sao? Chu Phạm hiện tại còn không cách nào hiểu rõ cái này cổ quái thế giới, làng bên ngoài là thế nào hắn đương nhiên sẽ không biết. Chu Nhất Mục đau đầu nói, ngoài thôn mặt đương nhiên nguy hiểm, có tầng tầng lớp lớp quái dị quỷ mị, người hôm qua tao ngộ ấm ủy, chỉ là đê đẳng nhất tồn tại, uy hiếp rất nhỏ tồn tại. Ấm ủy chỉ là uy hiếp rất nhỏ tồn tại. Chu Phạm cảm thấy không rét mà run, hắn hiện tại cuối cùng có chút hiểu rõ hắn phải đối mặt tình cảnh. Chớ nhìn hắn còn có 4 năm tuổi thọ, nhưng nếu để cho hắn một cái dạng này người bình thường gia nhập đội tuần tra, đối mặt những cái kia siêu việt âm quỷ rất nhiều yêu ma quỷ quái, một khi đang đi tuần bên trong tùy tiện đụng tới một cái, hiện tại Chu Phạm hoàn toàn không cảm thấy tự mình có thể có cơ hội sống sót. Khó trách mẫu thân Quế Phượng mất lý trí muốn để hắn thoát đi làng, chính Chu Phạm thậm chí cũng không nhịn được động chạy trốn tâm tư. Bất quá vừa mới Chu Nhất Mục đã nói đến rất rõ ràng, chạy trốn là không có ích lợi gì, coi như hắn có thể chạy ra đội tuần tra, ra đến bên ngoài cũng phải trực tiếp đối mặt những cái kia tồn tại nguy hiểm, hắn dựa vào cái gì sống sót? Quế Phượng vừa khóc lên, nàng cảm thấy mình nhi tử thật rất số khổ. Chu Phạm chỉ là cau mày, hắn có chút mờ mịt, không nghĩ tới mới xuyên qua tới mấy ngày, liền rơi xuống nguy hiểm như vậy tình cảnh. Chương 9. Bán mạng tiền chương 09, bán mạng tiền mờ mịt chỉ là tạm thời, Chu Phạm theo lúc còn rất nhỏ liền biết, gặp được nan để nếu là ngay cả giải quyết giúp khí đều không có, sẽ chỉ làm đà điểu, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Kiếp trước thời điểm phụ mẫu chết được rất sớm, chỉ có mãi mãi mang theo hắn cùng muội muội, mãi mãi tuổi già người yếu, vẫn là cắn răng duy trì một nhà sinh hoạt, Chu Phạm cũng kế thừa mãi mãi loại kia kiên nghị bất khuất tính cách. Chu Phạm ánh mắt rất nhanh trở nên thanh tịnh xuống tới, hắn nhìn về phía Chu Nhất Mục nói, cha, vậy bây giờ ta phải nên làm như thế nào? Chu Phạm đối thế giới này hoàn toàn ở vào xa lạ trạng thái, Quế Phượng tính tình yếu đuối, chỉ là một cái bình thường nông phụ, ngược lại Chu Nhất Mục mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nói chuyện làm việc đều rất có chủ kiến, vì lẽ đó Chu Phạm chỉ có thể hướng Chu Nhất Mục hỏi thăm. Chu Nhất Mục trông thấy Chu Phạm nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, hắn cảm giác sâu sắc vui mừng, hắn thấy có thể cấp tốc tỉnh táo lại rất trọng yếu, đây là Chu Phạm phải chăng có thể còn sống sót cơ sở, nếu là gặp chuyện vội vàng hấp tấp, cái kia đang đi tuần bên trong là rất khó sống tiếp. Xem ra chính mình nhi tử kinh lịch buộc tóc nghi thức một chuyện nháy mắt thành thục không ít, Chu Nhất Mục trong lòng suy nghĩ, rất nhanh mở miệng nói, việc này không thể xuất ruột, chúng ta muốn đầu tiên chờ chút đã. Chu Phạm có chút nhíu mày, bất quá hắn tin tưởng Chu Nhất Mục, không có tiếp tục nói hết. Vô luận như thế nào sinh hoạt còn muốn tiếp tục, Quế Phượng rất nhanh theo thương tâm bên trong hơi tỉnh lại, nàng đang bận làm hôm nay cơm trưa, Chu Phạm muốn đi vào hỗ trợ, xem như tận một chút hiếu tâm. Dù sao hắn khó mà nói chỉ có thể sống 4 năm. Lúc này, thôn chính La Liệt Điền lại là đến Chu gia. Nhất Mục. La Liệt Điền không câu nệ nói cười nói, hắn bình thường luôn là một bộ dáng cười mị mị, nhưng lần này tới cửa cũng không thể cười, vì lẽ đó lộ ra rất nghiêm túc. La Liệt Điền xử lý loại sự tình này rất có kinh nghiệm, nếu là thái độ không đứng đắn, rất có thể cho đối phương mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Thôn chính, mời vào bên trong. Chu Nhất Mục biết La Liệt Điền khẳng định sẽ đến, vì lẽ đó hắn đã sớm chuẩn bị. La Liệt Điền không có khách khí, đi theo Chu Nhất Mục tiến Chu gia phòng khách nhỏ. Ngồi ở tấm kia nhanh tan ra thành từng mảnh chiếc ghế bên trên. Chu Phạm ra ngoài nhà bếp, rất nhanh liền cho La Liệt Điền bưng một chén nước tới. Chu Nhất Mục ngồi thuốc lá ấm phía trên đỏ sậm làn khói, hút, hắn đang chờ La Liệt Điền mở miệng. La Liệt Điền nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Chu Phạm muốn nói lại thôi. Thôn chính, hắn hôm nay buộc tóc, vậy thì không phải là tiểu hải tử, chuyện trong nhà không có ý định giấu hắn. Chu Nhất Mục lạnh nhạt nói.
Cái kia tốt.
La Liệt Điền gật đầu nói, Nhất Mục, chuyện là như thế này, hoàn thành buộc tóc hải tử đều muốn nghe theo trong thôn an bài đi làm việc, A Phạm cũng không ngoại lệ. Gần nhất đội tuần tra bên kia nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ, ta nhìn A Phạm thật cơ trí, liền muốn để hắn gia nhập đội tuần tra, vì Tam Khâu thôn cống hiến lực lượng, ngươi thấy thế nào? Chu Nhất Mục đờ đẫn gật đầu nói, không có vấn đề. Chu Nhất Mục biết La Liệt Điền hỏi hắn ý kiến, chỉ là khách khí chi ngôn, Chu Phạm số tuổi thọ thấp như vậy, cũng chỉ có thể gia nhập đội tuần tra, hắn là không cách nào cự tuyệt. Vậy liền cảm ơn trước ngươi thông cảm. La Liệt Điền bưng chén lên uống một hớp nước, nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống. La Liệt Điền lúc đầu coi là Chu gia xử lý phiền toái nhất, dù sao Chu Nhất Mục trong thôn rất có nhân duyên, có phần không dễ trêu chọc, nếu là Chu Nhất Mục vì con của hắn làm ra chuyện gì đến, La Liệt Điền cũng sẽ không cảm thấy lạ thường. Nhưng may mắn sự tình rất là thuận lợi. Hắn lúc nào đi đội tuần tra báo đến? Chu Nhất Mục hút một hơi thuốc hỏi. Đội tuần tra bên kia rất sốt ruột, nhóm này người mới đội tuần tra bên kia nói tại 5 ngày sau đó liền muốn về chỗ. La Liệt Điền trên mặt lộ ra ấy náy chi sắc, vì lẽ đó thời gian tạm thời định tại sau 5 ngày giờ mao về chỗ, cũng chính là từ hôm nay tính lên ngày thứ 6 buổi sáng. Giờ mão ngày hôm đó ra tảng sáng thời điểm bình thường là chỉ 05 lúc đến 07 lúc. Tốt, ta sẽ để cho hắn đúng giờ đi báo danh. Chu Nhất Mục rất thẳng thắn đồng ý. Thấy Chu Nhất Mục đáp ứng, La Liệt Điền đưa tay tiến trong ngực, sau đó đem ba cái cạn kim lỗ tròn tròn tiền bài phóng tại trên bàn gỗ. Tròn tiền khắc rõ nòng nọc hình dáng phù văn. Dựa theo quy củ, cái này ba cái huyền tệ là trong thôn cho A Phạm gia nhập đội tuần tra lần đầu thù lao. Về sau A Phạm mỗi tháng có thể lĩnh một sâu đồng tiền, hàng năm có thể lĩnh một viên huyền tệ làm hắn tiền lương. Nhất Mục yên tâm chính là trong thôn sẽ không bạc đại A Phạm. La Liệt Điền nhẹ lời giải thích nói. La Liệt Điền nói chuyện thời điểm, hắn nhìn xem ba cái huyền tệ, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Đây chính là đại ngụy quốc quan gia tiền đồng, thỏa thỏa đồng tiền mạnh. Đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ, La Liệt Điền cũng không dám có chút tham ô, bởi vì đây chính là bán mạng tiền. Tiền gì đều có thể tham, duy chỉ có cái này bán mạng tiền không thể tham. Nếu không đừng nói bán mạng người ta sẽ tìm hắn liều mạng, nhưng là ngụy quốc cái kia khắc nghiệt luật pháp liền có thể muốn hắn mạng giả. Chu Nhất Mục nhìn xem cái này ba cái huyền tệ, trên mặt không có chút nào vẻ cao hứng, bởi vì đây là bán mạng tiền tương đương với đem hắn nhi tử mệnh bán cho đội tuần tra. Chu Phạm tự nhiên cũng minh bạch, hắn thở dài, rất có loại cảm giác thân bất do kỷ. Trước đó Chu Nhất Mục liền nói với Chu Phạm rất rõ ràng, gia nhập đội tuần tra là lựa chọn duy nhất của hắn, không có lựa chọn nào khác. La Liệt Điền lần này tới Chu gia nhiệm vụ xem như toàn bộ hoàn thành, hắn đứng lên nói, vậy ta sẽ không quấy rầy. Ngay tại làm cơm trưa, ăn cơm trưa xong lại đi. Không được, còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, lần sau lại đến quấy rầy. Chu Nhất Mục đưa La Liệt Điền đi ra ngoài, lại quay người đi trở về. Nhà bếp bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc, hiển nhiên là Quế Phượng biết thôn chính La Liệt Điền đến đưa bán mạng tiền, câu đến nàng chuyện tương tâm, vừa khóc. Loại sự tình này Chu Nhất Mục cũng không biết nên như thế nào an ủi, hắn đi vào trong sảnh, Chu Phàm chính nhíu mày nhìn chằm chằm trên bàn ba cái huyền tệ, không biết đang suy nghĩ gì. Số tiền này đối ngươi có tác dụng lớn, đều giao cho ta thay ngươi xử lý, không thể dùng linh tinh. Chu Nhất Mục đi qua, đem trên bàn ba cái huyền tệ đều thu vào, dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Chu Nhất Mục là lo lắng Chu Phàm tại kinh lịch số tuổi thọ sự tình, muốn cầm tiền đi cam chịu. Chu Phàm chỉ là cười cười nói, ta không có ý kiến, bất quá cái này huyền tệ hối đoái thành đồng tiền, giá trị bao nhiêu? Một huyền giá trị tiền một quan tiền, cũng chính là 1000 văn đồng tiền. Chu Nhất Mục giải thích nói, nhưng thường thường có tiền mà không mua được. Chu Phàm gật gật đầu, cũng chính là trong thôn lập tức liền cho hắn 3 sâu đồng tiền, đây thật là lệnh Chu Phàm cảm thấy có chút giật mình, bất quá nghĩ đến đây là tự mình bán mạng tiền, Chu Phàm lại cảm thấy không coi là nhiều. Dù sao mệnh vẫn là đáng giá nhất. Ta đi an ủi một chút đương. Chu Phàm đứng lên, không hỏi nữa chuyện tiền, hắn tin tưởng Chu Nhất Mục sẽ cho hắn an bài tốt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Quế Phượng gắn một chút ngô trên mặt đất, Chu gia nuôi hoàng mao gà đều vây quanh một góc, nàng một tay liền bắt lấy một con lớn nhất gà mái. Nàng lại dùng dây cỏ buộc lên gà mái chân gà, để tiến đến, đưa cho Chu Nhất Mục. "Cha, ngươi muốn đi bãi phòng người nào không?" Chu Phàm tò mò nhìn Chu Nhất Mục nhấc lên con gà mái già kia. Cổ đại nông thôn nuôi nốt gia cầm rất phí lương thực, bình thường đều không nỡ làm thịt đến ăn, đều là lưu lại đẻ trứng, bây giờ không có trứng hạ mới cân nhắc bán đi hoặc đợi ngày lễ đến liền làm thịt đến chúc mừng. "Không phải ta, mà là chúng ta." Chu Nhất Mục sửa chưa nói, ngươi đi với ta một chuyến lỗ khôi nhà. Lỗ khôi. Chu Phàm khẽ nhíu mày, cái tên này hắn rất là lạ lẫm. Lỗ khôi người cũng như tên, dáng dấp rất là khôi ngô, hắn thân cao chừng 7 thước, mà lại hình thể cũng không nhỏ, ở chân ngồi tại rộng lượng gỗ lim tay vịn trên ghế tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chu Phàm lần đầu nhìn thấy lỗ khôi lúc, cũng là hít một hơi thật sâu, để Chu Phàm giật mình không phải lỗ khôi thân cao, mà là lỗ khôi cái kia toàn thân từng cục cơ bắp, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Chu Phàm tại tới quá trình bên trong, liền theo Chu Nhất Mục trong miệng biết được, lỗ khôi là đội tuần tra đội trưởng. Nhưng là Chu Phạm thật không nghĩ đến cái này đội tuần tra đội trưởng hội trưởng phải như thế. Khôi ngô. Không có báo đến trước đó, tới bãi phòng tự mình cấp trên không phải chuyện kỳ quái gì, nhất là đang đi tuần đội dạng này tùy thời gặp được nguy hiểm đội ngũ, bãi phòng cấp trên càng là hẳn là. Đối với Chu Nhất Mục an bài như vậy, Chu Phạm rất là đồng ý. Chu đại ca, ngươi thực sự quá khách khí, ngươi cùng A Phạm tới làm khách, ta là rất hoan nghênh, nhưng không cần mang lễ vật tới, cái này gà mái nuôi cũng không dễ dàng, ngươi đợi chút nữa mang về. Lỗ Khôi cười ha ha nói, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón đi theo rung động, lộ ra rất là hào sảng. Lỗ Khôi nhìn tuổi tác nhiều nhất hơn 30 tuổi, gọi Chu Nhất Mục vì đại ca cũng là rất tự nhiên sự tình. Lỗ Khôi thê tử Lỗ Thị cho Chu Phạm cùng Chu Nhất Mục bưng tới nước trà liền lui xuống. Chu Phạm đánh giá phòng ốc bố trí, khác độ dùng trong nhà không nói trước, riêng là phòng khách này liền so Chu gia lớn hơn 2 lần, hiển nhiên Lỗ Khôi vốn liếng rất là phong phú. Chu Nhất Mục rất không am hiểu dạng này giao tế, hắn chỉ là lắc lắc đầu nói, một con gà mái mà thôi, ngươi liền ở lại đây đi. Lỗ Khôi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nhiều dây dưa, ngược lại nói ra, Chu đại ca lần này tới, ta cũng biết bởi vì chuyện gì, A Phạm gia nhập đội tuần tra không phải ta có thể ngăn cản, nhưng A Phạm cũng coi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, Chu đại ca yên tâm chính là, đang đi tuần đội, ta khẳng định sẽ đối A Phạm chăm sóc một hai. Lỗ Khôi nói đến đây nói khẩu khí rất là bình tĩnh, lộ ra rất là thuần thục, thậm chí có thể nói có chút công thức hóa. Chu Phạm đã hiểu, cái này Lỗ Khôi chỉ sợ không biết đối bao nhiêu người nói qua lời nói này. Vậy liền làm phiền ngươi. Chu Nhất Mục đờ đẫn gật đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một viên huyền tệ đặt lên bàn đẩy đi qua. Lỗ Khôi con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái này mai huyền tệ, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Chu Nhất Mục nói, "Chu đại ca, cái này huyền tệ thực sự quá quý giá, vô công bất thụ lộc, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi." Lỗ Khôi làm đội tuần tra đội trưởng, hắn một tháng có thể lĩnh 2 viên huyền tệ, nghe không ít, nhưng đội tuần tra nguy hiểm mọi người đều biết, cái này tiền lương không có chút nào nhiều. Trên thực tế Lỗ Khôi thăng làm đội tuần tra đội trưởng chỉ có thời gian nửa năm, hắn tiền nhiệm đều chết tại nhiệm lên. Huyền tệ không phải ai đều có thể lĩnh, Lỗ Khôi cũng không dám khẳng định tự mình có thể lĩnh bao lâu huyền tệ. Mỗi một mai huyền tệ đều là dùng mạng đoạt lại, mỗi một mai huyền tệ đều rất là chân quý. Trên bàn cái này mai tự nhiên không ngoại lệ. Chương 10. Hai kiện việc nhỏ chương 10, hai kiện việc nhỏ làm đội tuần tra đội trưởng, Lỗ Khôi thu qua không ít lễ vật, nhưng bỏ được vừa ra tay sẽ đưa lên một viên huyền tệ còn là lần đầu tiên. Lỗ Khôi đương nhiên muốn cái này mai huyền tệ, nhưng là hắn càng hiểu vô công bất thụ lộc đạo lý này, cái này mai huyền tệ hắn sợ quá phòng tay. Tại Chu Nhất Mục cũng không nói đến cần hắn làm cái gì tình huống dưới, Lỗ Khôi vô luận như thế nào cũng không dám thu. Nếu như Chu Nhất Mục muốn hắn Lỗ Khôi không quản như thế nào đều muốn bảo trụ Chu Phàm mệnh, cái kia Lỗ Khôi là làm không được, cái này mai huyền tệ hắn tuyệt đối không thể thu, bởi vì đội tuần tra có đội tuần tra quy củ, gia nhập đội tuần tra chính là đi liều mạng, hắn không có khả năng đem Chu Phàm lưu tại bên cạnh hắn, từ đó cam đoan Chu Phàm an toàn. Này lại gây nên đội tuần tra tất cả đội viên đối Lỗ Khôi bất mãn, mà lại đem Chu Phàm dạng này người mới giữ ở bên người, chính Lỗ Khôi tính nguy hiểm liền sẽ gia tăng, Lỗ Khôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn muốn nghe một chút Chu Nhất Mục đối với hắn yêu cầu. Lỗ đội trưởng, ta sẽ không để cho ngươi khó xử, cái này mai huyền tệ chỉ là hy vọng ngươi giúp một chút chuyện nhỏ. Chu Nhất Mục đương nhiên cũng minh bạch, một viên huyền tệ là không thể nào đối Lỗ Khôi đưa ra quá mức yêu cầu. A, là chuyện gì đâu? Chu đại ca không ngại nói nghe một chút, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Lỗ Khôi làm ra rửa tai lắng nghe tư thế nói. Chu Nhất Mục hơi trầm ngâm một chút nói, kỳ thật chính là hai kiện việc nhỏ, kiện thứ nhất là ta hy vọng Lỗ đội trưởng đang đi tuần lúc có thể tìm một cái trong đội lão nhân mang Chu Phàm, Chu Phàm gần nhất ngã thương, rất nhiều chuyện đều quên, với bên ngoài tình huống cũng không hiểu rõ. Cái này không có vấn đề. Lỗ Khôi nét miệng cười đáp ứng, dù sao cho dù là người mới nhập ngũ, trong đội đồng dạng đều sẽ khai thác lão binh mang tân binh biện pháp, dạng này có thể giảm xuống tỷ số thương vong. Nếu không phải áp dụng biện pháp như vậy, tỷ số thương vong cao đến khủng bố, cái kia đội tuần tra chỉ sợ sớm đã chơi xong, vì lẽ đó dù cho Chu Nhất Mục không nói, Lỗ Khôi cũng sẽ dựa theo quy củ tới làm. Đến lúc đó ta sẽ an bài một cái tính tốt lão điểu, để hắn thật tốt dạy một chút A Phàm. Lỗ Khôi lại nhìn xem Chu Phàm tăng thêm một câu. Mặc dù sẽ an bài lão binh, nhưng lão binh cùng lão binh ở giữa cũng có khác nhau. Có chút tính khí nóng nảy, không nhịn được lão binh cũng không quá sẽ dạy người, Lỗ Khôi đằng sau lời này hiển nhiên xem như đặc thù đối đãi Chu Phàm. "Tạ ơn Lỗ đội trưởng." Một mực tại bên cạnh nghe không nói gì Chu Phàm hợp thời mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ tôn kính. Xuyên qua đến thế giới này, trước Chu Phàm làm 2-3 năm cảnh sát hình sự, đối với đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu sơ. Lỗ Khôi cười gật đầu, xem ra tiểu tử này rất thức thời, hắn lại nhìn về phía Chu Nhất Mục hỏi, "Không biết Chu đại ca nói kiện thứ hai việc nhỏ là?" Lỗ Khôi nói đến việc nhỏ hai chữ thời điểm âm điệu nặng một chút. Hắn đây là tại nhắc nhở Chu Nhất Mục nhất định phải là việc nhỏ mới được. Ta nghe nói gia nhập đội tuần tra, liền sẽ chuyển thụ người mới võ nghệ tới đối phó quái dị, là có chuyện này sao? Chu Nhất Mục mở miệng hỏi. Lỗ Khôi gật đầu nói, là có việc này, đồng thời võ nghệ dạy bảo để ta tới phụ trách, Chu đại ca yên tâm chính là, A Phạm về chỗ về sau, ta sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Lỗ Khôi nghĩ thầm nếu là yêu cầu này, vậy thật là chính là việc nhỏ. Chu Nhất Mục nhìn thoáng qua Chu Phạm, hắn mới chậm rãi nói, ta hy vọng Lỗ đội trưởng hiện tại liền có thể chuyển thụ A Phạm võ nghệ, dạng này hắn nhiều mấy ngày luyện tập thời gian. Hiện tại liền dạy sao? Lỗ Khôi chân mày cao lại, thế nhưng là ngươi cũng biết, đội tuần tra làm việc bể bộn nhiều việc, ta chỉ sợ bận quá không có thời gian tới. Không có vào đội trước đó liền truyền thụ võ nghệ cho đội viên, đây coi là không được làm hư quy củ, dù sao trong thôn cũng không có quy định nói không thể sớm truyền thụ, chỉ là Lỗ Khôi nghe Chu Nhất Mục ý tứ, là muốn hắn trước đơn độc dạy bảo Chu Phạm, thế nhưng là hắn nơi nào có thời gian này. Chu Phạm ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, hắn thế mới biết, Chu Nhất Mục dẫn hắn tới mục đích. Nếu là thật học được một chút võ nghệ, vậy sẽ đề cao thật lớn hắn sinh tồn suất, cũng không biết thế giới này võ nghệ trình độ như thế nào. Nhưng thế giới này nguy hiểm như thế, nghĩ đến thế giới này võ nghệ khẳng định sẽ so xã hội hiện đại mạnh rất nhiều. Chu Nhất Mục không nhanh không chậm nói, ta chỉ là muốn để A Phạm sớm quen thuộc trong đội võ nghệ, chỉ cần Lỗ đội trưởng ngươi nhàn rỗi thời điểm chỉ đạo một chút là được, cũng liền mấy ngày thời gian, về phần A Phạm có thể học bao nhiêu liền nhiều ít, học chậm ta cũng sẽ không trách ngươi. Lỗ Khôi trầm mặc không nói gì, hắn đang suy nghĩ có đáng giá hay không phải, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào trên bàn biển kia huyền tệ bên trên, vẫn đưa tay đi qua đem huyền tệ thu tới, hắn cười cười nói ra, vậy được, Chu đại ca đều như vậy nói, ta liền đáp ứng ngươi, giữa trưa thời gian quá ngắn, mà lại ta không phải mỗi ngày đều có thời gian giữa trưa trở về, ngươi để A Phạm ban đêm tới, liền đêm nay bắt đầu đi. Sự tình nói định về sau, Chu Nhất Mục liền mang theo Chu Phạm cáo từ rời đi, Lỗ Khôi một đường đưa tiễn, đưa đến ngoài cửa mới quay người trở về. Lỗ Khôi người này ngươi chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng trên thực tế tâm tư rất nhỏ, là một cái người rất sáng suốt, ngươi về sau tiến đội tuần tra, nhiều chút lưu ý cử động của hắn, nếu là có cái gì nguy hiểm, hắn rất có thể sẽ cái thứ nhất phát giác. Chu Nhất Mục tại rời xa Lỗ ra về sau nói lên đối Lỗ Khôi cách nhìn. Ta đã biết. Chu Phạm đem Chu Nhất Mục nói lời ghi tạc trong lòng, hắn biết Chu Nhất Mục nói đến không có sai, trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, cái này Lỗ Khôi xác thực giống như Chu Nhất Mục nói như vậy, lưu ý Lỗ Khôi cử động, nói không chừng thời khắc mấu chốt sẽ cứu hắn một mạng. Hai người rất mau trở lại đến nhà bên trong, tại bước qua cánh cửa, Chu Nhất Mục lại quay đầu nhìn xem Chu Phạm nói, mấy ngày nay ngươi nếu là không có việc gì, vậy hãy theo Lỗ Khôi thật tốt luyện một chút võ nghệ, còn lại hai viên huyền tệ ta sẽ thay ngươi tìm kiếm một kiện bảo mệnh đồ vật, ngươi còn có cái gì muốn, cũng có thể cứ nói với ta. Nghe được Chu Nhất Mục lời này, Chu Phạm trầm mặc một lát, hắn mới ngẩng đầu lên nói, cha, trong thôn gần nhất có hay không số tuổi thọ sắp hết người? Chu Nhất Mục lông mày trống lên, hắn suy nghĩ kỹ một hồi nói, cái này ta không có làm sao chú ý tới, số tuổi thọ sắp hết người cũng sẽ không tuyên dương khắp trốn, mà là nhà bọn họ tự mình xử lý, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tại Tam Câu thôn, phổ thông người trong nhà chết rồi, sẽ chỉ dùng chiếu dơm một quyển, liền vội vàng hạ táng, ngay cả quan tài cũng sẽ không có, tang lễ càng sẽ không lớn xử lý đặc biệt làm, vì lẽ đó nếu không phải tận lực lưu ý, cho dù có người không quen thuộc chết rồi, người bình thường chỉ sợ cũng qua được một đoạn thời gian mới có thể biết được. Ta muốn thấy nhìn số tuổi thọ sắp hết người lúc lâm chung đợi là cái dạng gì. Chu Phạm hồi đáp, hắn muốn nhìn chính là cái kia đoạt mệnh thọ quỷ. Dù cho Chu Nhất Mục nói người vô pháp đối phó thọ quỷ, Chu Phạm cũng phải nhìn qua mới cam tâm. Chu Nhất Mục giật mình, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu nhìn Chu Phạm thở dài nói, vậy ta giúp ngươi tìm hiểu một chút, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, đều không cần từ bỏ. Một khi trong lòng ngươi bắt đầu dao động, vậy liền ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không có. Cha, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn biết tương lai phải đối mặt là vật gì, dạng này ta cũng có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Chu Phạm cười đáp. Chương 11. Hổ hình 12 thức chương 11, hổ hình 12 thức trừ trong ruộng có việc nhà nông muốn làm, Chu Nhất Mục còn muốn thay Chu Phạm tìm kiếm cái gọi là bảo mệnh đồ vật, hắn cùng Quế Phượng rất nhanh liền rời nhà bận rộn đi. Trong nhà liền chỉ còn lại Chu Phạm tại, hắn không có đi làm cái gì, mà là ở trong nhà, nghĩ đến hôm qua cùng hôm nay phát sinh tất cả chuyện, hai ngày này phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm, thậm chí hắn hai lần lâm vào trong nguy hiểm. 5 ngày sau đó tuần tra vấn đề, còn sót lại 4 năm số tuổi thọ. Đây đều là Chu Phạm phải đối mặt hiện thực. Chu Phạm đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng bất đắc dĩ là hắn đối thế giới này hiểu quá ít, tạm thời hết thảy chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Đến trạng vạng tối, Chu Nhất Mục vợ chồng trở về, người một nhà ăn xong cơm tối, Chu Nhất Mục lấy ra một con đèn lồng giấy, lại tại đèn lồng một mặt dán lên tiểu đàn phủ, mới giao cho Chu Phạm. Theo lý mà nói, Chu Phạm đã coi xong toàn tốt, cái kia âm quỷ hẳn là sẽ không lại đến, nhưng vẫn là muốn dự phòng vạn nhất. Chu Phạm dẫn theo đèn lồng, tại trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống thời điểm một thân một mình đến Lỗ Khôi trong nhà. Lỗ Khôi một nhà ngay tại ăn cơm chiều, Chu Phạm liền chào hỏi một tiếng, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Lỗ Khôi chào hỏi Chu Phạm dùng cơm, Chu Phạm chỉ là cười cười nói mình đã ở nhà đến qua. Lỗ Khôi không nói thêm gì. Chu Phạm đợi hẹn một khắc đồng hồ, Lỗ Khôi một nhà ăn xong, hắn mới đi vào. Lỗ Khôi phất phất tay, liền đem thê tử của mình cùng hai cái 7-8 tuổi nhi nữ chạy về gian phòng. Tại trong sảnh ngọn đèn chiếu sáng phía dưới, tia sáng ý nguyên có chút u ám. Lỗ Khôi phía sau thân ảnh bị kéo dài rơi trên mặt đất, hắn hướng Chu Phạm cười một cái nói, hoàn cảnh có chút ác liệt, A Phạm ngươi liền chấp nhận một chút, đúng, A Phạm ngươi nhận ra chữ sao? Chu Phạm khẽ nhíu mày, liên quan tới vấn đề này hắn không biết trả lời thế nào. Liền hắn quan sát, giống như Tam Khâu thôn cũng không có tư thủ, trước đó thân cũng không nhận ra chữ mới đúng, nhưng Lỗ Khôi vì cái gì hỏi như vậy? Làm sao? Không nhận ra sao? Lỗ Khôi gãi đầu một cái, ta nhớ được các ngươi tuổi đời này, giống như đều cùng trong thôn Lâm Thư Sinh đọc qua sách. Lâm Thư Sinh? Nguyên lai tiền thân còn đọc qua sách. Chu Phạm nghe được Lỗ Khôi nói như vậy, hắn liền vội vàng gật đầu nói, nhận ra một chút, nhưng là quá phức tạp chữ liền chưa hẳn nhận ra. Vậy thì tốt quá, ngươi chờ một chút. Lỗ Khôi nói một câu liền xoay người đi vào gian phòng, rất nhanh hắn lại cầm một cái hộp gỗ màu đỏ đi ra. Hộp gỗ rất là đơn giản, không có cái gì hoa văn, nhưng Lỗ Khôi lại là một mặt quý giá dáng vẻ, hắn mở ra hộp gỗ, bên trong lại là một bản vỏ đen sách. Lỗ Khôi cầm sách lên sách đưa cho Chu Phạm nói, ngươi xem một chút, nhìn có thể xem hiểu bao nhiêu. Chu Phạm tiếp nhận sách, lật ra tờ thứ nhất, hắn xem xét cái kia tiểu chữ, phát hiện là sắp xỉ lối chữ lệ mới hoàn toàn yên tâm lại, nếu là chữ tiểu triện, vậy hắn liền hai mắt đen thui hoàn toàn xem không hiểu. Lối chữ lệ cùng hiện đại chữ phồn thể rất là cùng loại, Chu Phạm còn là có thể xem hiểu. Sách bên trên nội dung rất là phong phú, trừ tường tận văn tự còn có một vài bức nhân thể động tác đồ án. Đây là một bản tên là Hổ hình 12 thức công pháp bí tịch, bất quá tại khúc dạo đầu thời điểm liền dùng cực nhỏ chữ nhỏ ghi chú rõ là bản sao. Chu Phạm tại nghiêm túc nhìn xem, Lỗ Khôi cũng không thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Đợi Chu Phạm ngẩng đầu không nhìn nữa sách, Lỗ Khôi liền vội vàng hỏi, xem hết sao? Xem hiểu bao nhiêu? Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, bên trong chữ ta đều biết, nhưng là những cái kia kinh mạch huyệt vị cái gì ta không hiểu nhiều. Lợi hại. Lỗ Khôi dựng lên một cái, không nghĩ tới A Phạm ngươi nhận ra nhiều như vậy chữ, về phần kinh mạch huyệt vị ta sẽ dạy ngươi, ngươi có thể xem hiểu, đối ngươi chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc, cái kia Lâm Thư Sinh 2 năm trước sẽ chết rồi, bằng không còn có thể để nhà ta cái kia hai cái tiểu hài đi theo hắn nhận một ít chữ, nhận một ít chữ vẫn là có rất tốt đẹp chỗ. Lô Khôi có chút tiếc nuối nói, Lô đội trưởng, ngươi vì cái gì nói ta có thể xem hiểu đối ta có rất lớn chỗ tốt? Chu Phàm có chút không hiểu nhìn thoáng qua quyển công pháp này bị tịch. Trong nhà, ngươi gọi ta Lỗ đại ca liền tốt, mặc dù ta bảo ngươi cha vì Chu đại ca, nhưng kỳ thật ta tuổi tác cũng không tính lớn, chúng ta các luận các đích. Lô Khôi cười nói, về phần ngươi nói có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là ngươi xem hiểu văn tự, vậy liền đi tại chính xác nhất trên đường. Chính xác nhất trên đường. Cái này hổ hình 12 thức là trời lạnh bên trong truyền thừa luyện lực phương pháp, chúng ta đồng dạng xưng là võ giả khí lực đoạn, nếu là một khi chân chính nhập môn, vậy liền có thể khí lực tăng mạnh. Lô Khôi giải thích nói, thế nhưng là bởi vì chúng ta không nhận ra chữ, vì lẽ đó tu luyện hổ hình 12 thức liền có chút xuất nhập, có ít người tu tập về sau khí lực tăng trưởng không vui, là bởi vì hắn khả năng một ít quan khiếu luyện được không đúng. Lô Khôi nói tới trời lạnh bên trong quản hạt lấy bao quát Tam Khâu thôn ở bên trong 18 cái làng. Luyện sai cũng có thể nhập môn, sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Chu Phàm ngạc nhiên nói. Lô Khôi khẽ ồ lên một tiếng nói, ngươi từ nơi nào nghe được tẩu hỏa nhập ma? Chu Phàm lập tức sửng sốt một chút, chẳng lẽ trên đời này công pháp không có tẩu hỏa nhập ma thuyết pháp? Bất quá hắn nhìn xem Lô Khôi ánh mắt hoài nghi, vội vàng chê cười nói, tựa hồ là nghe Lâm Thư Sinh kể một ít cố sự nghe được, bất quá ta ném tới đầu óc, cũng không quá nhớ kỹ có phải là hay không hắn nói, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ có cái từ này. Luyện công tẩu hỏa nhập ma ta cũng nghe người nói qua, bất quá đây cũng là lời nói vô căn cứ. Lỗ Khôi lắc đầu, nếu như ngươi tu tập hổ hình 12 thức liền sẽ rõ ràng, cái đồ chơi này cùng ngươi đầu óc không có gì liên hệ, nó chỉ là rèn luyện thân thể của ngươi, này làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu. Chu Phàm nghe liên tục gật đầu, hắn có chút minh bạch, nói cách khác hổ hình 12 thức là rèn luyện thịt. Thân pháp môn, vô luận như thế nào tu luyện cũng sẽ không có việc, khác biệt duy nhất chỉ là thu hoạch được khí lực lớn nhỏ. Chỉ cần luyện được chính xác nhất, nếu như thân thể tố chất của ngươi không quá chênh lệch, cái kia tăng trưởng khí lực hẳn là sẽ so với thường nhân nhiều rất nhiều. Lỗ Khôi có chút ghen tị nói, đáng tiếc là ta đã quen thuộc trước đó động tác, tùy tiện sửa đổi hại lớn hơn lợi. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm mặt lộ ý mừng nói, ngươi trước nhìn quen trong sách phía trước bốn thức. Lỗ Khôi gương mặt nghiêm túc nói, bởi vì động tác của ta chưa hẳn tiêu chuẩn, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là chính ngươi dựa theo sách luyện, có không hiểu huyệt vị kinh mạch loại hình đều có thể hỏi ta, dạng này so ta mù quáng dạy ngươi tốt hơn nhiều. Tại sao là bốn thức đầu? Chu Phàm một bên đọc sách một bên hỏi, Lỗ đại ca sợ ta tham thì thâm sao? Không phải giống như lời ngươi nói như thế, đó là bởi vì hổ hình 12 thức bốn thức đầu được gọi là thức tỉnh bốn thức, đây là một cái ngưỡng cửa, nếu như ngươi có thể thông qua bốn thức này dẫn khí nhập thể rèn luyện thân thể, đó chính là nhập môn, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn đứng tại võ đạo ngoài cửa. Lỗ Khôi rũi cái lưng mệt mỏi, nhẹ giọng giải đáp Chu Phàm nghi vấn, đây đều là trong sách không có. Nhập môn có sao? Chu Phàm xem sách nhất tâm nhị dụng hỏi. Võ đạo cũng là chú ý thiên phú, nếu là thiên phú tốt, lại chăm học khổ luyện, giống như ta lúc đầu liền xài một tháng nhập môn, dạy bảo đội trưởng của ta thẳng khen ta thiên phú là hắn thấy qua chứ ba, nếu là thiên phú cực kỳ, vậy liền cả một đời đều có thể không cách nào nhập môn, hiện tại Tam Khâu thôn đội tuần tra chỉ có 3 người vượt qua cửa ải này. Chương 12. Đường kẽ sám chương 12, đường kẽ sám 3 người. Chu Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu, liền hắn dò thăm tin tức, hiện tại đội tuần tra có hơn 60 người, 3 người xác suất chẳng phải là quá thấp. Đúng vậy à, 3 người, một cái là ta, còn có 2 người đội phó. Nếu có người có thể nhập môn, như vậy trong thôn khẳng định sẽ cho một người đội phó chức vụ, tương ứng để cao đãi ngộ. Lô Khôi có chút cảm khái nói, dù cho không cách nào chân chính nhập môn, ngươi cũng không cần quá bề bại, tu tập cái này hổ hình 12 thức 4 thức đầu coi như không cách nào nhập môn cũng có thể đưa đến nhất định cường thân kiện thể tác dụng. Lô Khôi sợ Chu Phàm nản chí không chịu lại học, ngược lại lại an ủi nói. Chu Phàm không nói thêm gì nữa, mà là nghiêm túc nghiên cứu cái này hổ hình 12 thức phía trước 4 thức. Lô Khôi nói với hắn cái này hổ hình 12 thức chỉ có đội tuần tra người có thể học, vì lẽ đó sách này là không thể để cho Chu Phàm mang đi, hắn nhất định phải đem 4 thức đầu đều học thuộc. Dạng này hắn ngày mai mới có thể tự mình tự hành tu tập. Về phần tại sao nghiêm cấm truyền ra ngoài, Lô Khôi nói đây là thiên lương lý quy định, quá cụ thể nguyên nhân hắn cũng không hiểu rõ, nhưng liền hắn biết, không phải đội tuần tra thôn dân nếu là học, gia tăng một chút khí lực có thể hay không đối phó quái dị còn được hai chuyện, nhưng ở làng sinh tử tồn vong thời khắc, những cái kia không muốn gia nhập đội tuần tra người còn có thể sẽ trở thành một loại nào đó tai họa ngầm. Chu Phàm trí nhớ rất không tệ, hắn chỉ là bỏ ra nửa giờ thời gian liền đem bốn thức đầu văn tự cùng đồ phổ đều đọc thuộc lầu lầu, tại hắn xác nhận không sai về sau, lại hướng Lỗ Khôi thỉnh giáo trong đó không hiểu trong sách danh tử. Quá nhiều là kinh mạch huyệt vị còn có một số võ học danh tử, nhưng vấn đề này vừa vặn là Lỗ Khôi cái võ giả này quen thuộc nhất, Lỗ Khôi trả lời không hề khó khăn. Lỗ Khôi còn vừa nói, một bên trên người mình hoặc Chu Phàm trên thân chuẩn xác vạch nơi nào đó huyệt vị chỗ, để Chu Phàm thu hoạch không ít. Chu Phàm cũng minh bạch, nếu là đang đi tuần đội cùng người mới cùng một chỗ học tập, chỉ sợ Lỗ Khôi cũng sẽ không có loại này kiên nhẫn dạng này dạy bảo hắn. Theo Chu Phàm, tự mình nỗ lực 1/3 bán mạng tiền, có thể được đến Lỗ Khôi dốc lòng dạy bảo, là một kiện rất có lời mua bán. Thời gian dần dần trôi qua, tại Chu Phàm trong lòng tất cả vấn đề đều theo Lỗ Khôi nơi đó đạt được giải hoặc về sau, đã là tiếp cận lúc đêm khuya. Chu Phàm liền vội vàng đứng lên cáo tử, hắn mượn hỏa tướng đèn lồng bên trong ngọn đến châm. Vậy ngươi về trước đi, ngày mai tự mình luyện tập, nếu là có không hiểu, ban đêm lại đến hỏi ta. Lỗ Khôi đứng lên, đưa Chu Phàm đi ra ngoài. Chu Phàm đốt đèn lồng, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, hắn liền vội vàng hỏi, Lô đại ca, học được võ đạo liền có thể đối phó quái dị sao? Lỗ Khôi cười ha ha một tiếng nói, A Phàm, đây là không thể nào, nếu là quái dị tốt như vậy đối phó, cái kia đội tuần tra sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Nếu là dạng này, Chu Phàm chân mày cau lại, hắn muốn nói cái kia học được còn có cái gì dùng? A Phàm, chớ xem thường võ đạo. Lỗ Khôi trầm giọng nói, võ đạo là hết thảy tu hành cơ sở, nó hoặc là không có cách nào đối phó đại đa số quái dị, nhưng có thể để ngươi trở nên cường đại, làm nguy hiểm tiến đến lúc, chạy nhanh người kiểu gì cũng sẽ so chạy chậm người càng có hy vọng sống sót. Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn biết là hắn nghĩ lầm, sắc mặt hắn lâm nhiên nói, Lô đại ca, ta nhớ kỹ. Nếu không phải Lỗ Khôi nhắc nhở, Chu Phàm kém chút liền đối võ đạo sinh ra lòng khinh thị, hắn muốn không phải liền là sử dụng hết thảy thủ đoạn thật tốt sống sót sao? Lỗ đại ca, cha mẹ ta nói ngươi là tu sĩ, chẳng lẽ võ đạo chính là tu hành một bộ phận sao? Ta không phải đã nói với ngươi võ đạo là hết thảy tu hành cơ sở sao? Lỗ Khôi sửng sốt một chút nói, lời này kỳ thật không phải ta nói, mà là ta nghe Thiên Lương Lý một vị tiền bối nói, ngươi ghi nhớ liền tốt. Chu Phàm không tiếp tục hỏi nhiều, mà là tạm biệt quay người rời đi. Lỗ Khôi đứng tại cạnh cửa, nhìn xem trong bóng tối dần dần đi xa đèn lồng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, tiểu tử này ngược lại là dã tâm bừng bừng, chính là không biết thiên phú như thế nào. Ngày này thật đúng là đèn a. Chu Phàm dẫn theo đèn lồng, đi tại trên đường nhỏ, trung quanh đen như mực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Trên vòm trời đen sì, trăng sao một mực nhìn không thấy. Chẳng lẽ thế giới này trời đều là như vậy sao? Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục nghĩ, tiếp tục chạy về nhà đường. Chu Phàm thỉnh thoảng nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có sự sợ hãi ấy cảm giác, biết âm quỷ khẳng định không tại phụ cận. Tốt về sau, thổi tắt đèn lồng bên trong sáp ong đến, phụ thân Chu Nhất Mục đang ngồi lấy bơm nước khói ấm, Nương Quế Phượng thì là tới gần ngọn đèn tại may vá quần áo, bọn hắn hiển nhiên là đang chờ Chu Phàm. Chu Phàm trong lòng hơi ấm, hắn kiếp trước khi còn nhỏ phụ mẫu liền đã chết đi, phụ mẫu chi ái rất là mơ hồ, cái này lại là cảm giác được rõ ràng, bọn hắn khả năng không biết hắn không phải tiền thân cái kia linh hồn. Nhưng Chu Phàm đều đem bọn hắn xem như tại thế giới này thân nhân, vô luận là vì tự mình vẫn là vì bọn hắn, hắn đều phải cẩn thận sống sót. Chu Phàm trở về, Chu Nhất Mục cũng không hỏi hắn học được thế nào, chỉ là để hắn đi ngủ. Chu Phàm tùy tiện thu thập một chút, liền trở về phòng đi ngủ. Chỉ là làm Chu Phàm ngủ say về sau tỉnh lại, hắn lại bỗng nhiên thấy được sương mù xám, huyết cầu như cũ tại không trung treo trên cao. Chu Phàm đột nhiên giật mình, hắn lúc đầu coi là chỉ là một trận ác mộng, kết quả hắn lại trở về. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Vì cái gì hai ngày này hắn ngủ sẽ xuất hiện ở đây? Những vấn đề này Chu Phàm tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Chu Phàm hít vào một hơi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy, hắn thậm chí không biết nếu như mình tại cái này kỳ quái không gian bên trong chết đi sẽ như thế nào. Nếu không phải lo lắng ở đây chết đi, hắn tại trong hiện thực cũng không còn cách nào tỉnh lại, Chu Phàm đều nghĩ thử ý nghĩ chơi chết tự mình tính, chơi chết chính mình nói không chừng có thể làm cho tự mình tỉnh lại. Chu Phàm nghĩ nghĩ đi đến thuyền một bên, đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài lan can rũi ra nhìn lại. Giống như gương sáng trong nước sông chiếu rọi ra một cái đầu lâu trống rông hai mắt, tựa hồ cũng ngay tại nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chẳng nếu đầu lâu phảng phất dán tại trên mặt sông đồng dạng. Chu Phàm nhìn xem cái này khô lâu đầu, hắn đông nhiên đem vươn tay ra, sông kính trong nháy mắt thêm một cái khô lâu tay. Chu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, hắn lui lại một bước, đem đầu cùng tay đều rụt trở về, bởi vì hắn nhìn thấy đáy sông chỗ sâu có hình thái quái dị bóng đen đang du động, hắn không dám khẳng định những bóng đen kia sẽ hay không theo đáy nước bật lên, cắn một cái đoạn đầu của hắn hoặc cánh tay. Hiện tại có thể khẳng định, mặt sông chiếu rọi ra đầu lâu cùng khô lâu tay chính là đầu của hắn cùng tay của hắn. Một nghĩ đến đây, Chu Phàm hai tay nhịn không được vuốt ve mặt mình, xác nhận cái mũi của mình, lông mày, con mắt trên mặt các nơi da thịt đều tại, hắn mới thở phào một hơi. Chu Phàm nghĩ thầm rất có thể là cái này xám sông quỷ dị mới có thể dẫn đến hắn nhìn về phía nước sông thời điểm chiếu rọi. Da bạch cốt tới. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, phiêu đáng sương mù xám chỗ sâu, truyền đến từng đợt khiến người ta run sợ giống lên một tiếng, tựa như lệ quỷ rít lên. Chu Phàm màng nhĩ bị chấn động đến giống như muốn vỡ ra đồng dạng, hắn cảm thấy đầu hoa mắt bất tỉnh, tâm thần phảng phất bị nhiếp. Chu Phàm dùng sức lung lay đầu, mới thanh tỉnh lại. Tiếng kêu kia rất nhanh từ xa mà đến gần, trở lên rõ ràng, thanh âm kia quái vật hiển nhiên ngay tại phi tốc hướng về bên này gần lại gần. Chu Phàm khẩn trương lên, hắn không cách nào xác định đây có phải hay không là một cảnh, nhưng hắn nhất định phải nghĩ pháp rời đi nơi này, bằng không đợi quái vật kia đến vậy liền nguy rồi. Chu Phàm trên bong thuyền chuyển động, hắn ý đồ tìm tới thông hướng khoang tàu lối vào, nhưng là bong tàu bên trên không có cửa vào. Bạo lôi đồng dạng tiếng gào thét tại chỗ gần truyền đến, Chu Phàm lập tức kịp phản ứng là thanh âm kia quái vật đến, hắn hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Soạn. Có cái gì theo trong nước nhảy ra đến đồng dạng thanh âm, ngoài trăm thước xương mù xám bên trong dâng lên hai tòa căn phòng lớn kim sắc hỏa diễm, đây là quái vật kia con mắt. Chu Phàm toàn thân lông tơ đứng đấy, xương mù xám che chắn khiến cho hắn không cách nào nhìn thấy quái vật này chân thân, nhưng là đáy lòng sợ hãi triệt để thăng lên. Quái vật kia hướng thuyền gỗ bên này bật lên, nhảy lên trăm mét, thân thể cao lớn tựa như mây đen ngập đầu bao phủ cả chiếc thuyền gỗ, này quái vật thể tích thực sự quá to lớn, Chu Phàm thậm chí không cách nào thấy do nó cơ bản hình thái. Quái vật nện xuống động tác quá nhanh, Chu Phàm coi như nghĩ nhảy sông chạy trốn động tác đều không thể làm ra. Siêu. Một sợi màu xám như sợi tóc kia sáng theo Chu Phàm bên trái sẽ qua, đường kẽ xám bốn lượn khúc chết đâm vào quái vật trên bụng. Cái này đường kẽ xám rất nhỏ, cùng quái vật thân thể so sánh không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là dạng này một đầu đường kẽ xám đâm vào quái vật trên thân, quái vật kia phát ra kêu thảm thiết thanh âm. Thể tích của nó đang điên cuồng thu nhỏ, co lại thành lớn cỡ bàn tay, bị đường kẽ xám nắm kéo tiến lên, vượt qua Chu Phàm đỉnh đầu. Chu Phàm ánh mắt đi theo quái vật này thân ảnh dao động. Phía sau hắn bong tàu bên trên không biết lúc nào nhiều một trương phương bàn gỗ tiền chạm lấy một cái lão nhân. Quái vật cuối cùng ngã ở trên bàn gỗ bạch khay ngọc bên trong. Tóc bạch kim lão nhân người mặc màu xám áo dài bên trên có xương mù hình dáng hoa văn, cầm trong tay hắn một cây xám nhạt cần câu bên trên xám đậm dây câu cấu kết lấy cái kia ngay tại khay ngọc nhảy nhót quái vật. Lão nhân không có nhìn Chu Phàm, hắn đang tập trung tinh thần nhìn xem khay ngọc. Chương 13. Vụ chương 13, vụ tuyết sắc khay ngọc bên trong quái vật đầu lớn thân nhỏ, đầu của nó thật giống như một cái xương vụ nằm đấm, tại nằm đấm phía trước có một đôi kim sắc lồi đồng, cái đuôi như đuôi cá, toàn thân che kín vảy màu xám. Hình nắm đấm đầu mở ra một đường vết rách, bên trong tất cả đều là sâm nghiêm bén nhọn có thứ. Lão nhân áo xám sắc mặt hờ hững, hắn tiện tay đem cần câu đặt ở bên cạnh bàn, tay phải có xương mù xám ngưng tụ, hóa thành một thanh sắc bén dao nhọn. Lão nhân cổ tay phải khẽ run, để mắt người tiêu hỗn loạn đao quang bao phủ bạch khay ngọc, tiếng xèo xèo qua đi, quái vật đã bị cắt thành mấy trăm mảnh thịt. Dao nhọn vụ hóa lại hóa thành một đôi đũa, lão nhân kẹp lên một phiến mỏng thời điểm, trên bàn đột ngột xuất hiện mười mấy vị đĩa, lại hoặc là vị đĩa một mực tại, chỉ là Chu Phàm nhìn không thấy mà thôi. Đũa kẹp lấy phiến mỏng đặt ở trong đó một cái vị đĩa chấm một chút gia vị liền ném vào trong miệng, hắn meo lại mắt chậm rãi nhấm nhướt, trên mặt lão văn đi theo nhíu lại. Quỷ dị chính là lão nhân áo xám từ đầu tới đuôi đều không có ngắm một chút Chu Phàm, tựa hồ Chu Phàm không tồn tại đồng dạng. Chu Phàm lông mày chau lên, hắn hướng về vị lão nhân này đi đến, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lão nhân kia đột nhiên xuất hiện, lại có thể lấy hắn không cách nào tưởng tượng thủ đoạn đem quái vật kia làm thành đồ ăn. Nếu là muốn giết hắn, hắn tuyệt đối là không cách nào thoát khỏi, dứt khoát tự mình đi qua, nhìn có thể hay không thăm dò ra lão nhân kia là lai lịch gì. Trọng yếu nhất chính là hiểu rõ hắn bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện tại cái này kỳ quái không gian, xuất hiện ở này chiếc trên thuyền. Chu Phàm tại hướng lão nhân đi đến thời điểm, hắn còn tại lấy thói quen của mình không ngừng quan sát lão nhân, hắn phát hiện lão nhân kia là thật coi thường hắn tồn tại, tâm thần toàn bộ đặt ở đĩa sứ đồ ăn ở bên trong bên trên. Lão nhân áo xám cặp kia đũa không ngừng kẹp lên mỏng trong suốt miếng, thấm ra vị chậm rãi ăn, coi như Chu Phàm đi đến bên người, hắn cũng không có dương mắt. Chu Phàm đứng ở một bên kiên nhẫn chờ lấy, hắn không biết người này là tính cách gì, vậy liền không thể mở miệng trước, mà là chờ lấy đối phương mở miệng trước. Nếu như đối phương một mực không mở miệng, vậy hắn quyết định chờ lão nhân dùng cơm xong lại mở miệng. Một người ăn uống no đủ, luôn luôn so đói bụng dễ nói chuyện. Khác biệt vị trong đĩa chứa khác biệt gia vị, có xì dầu, quả ớt, hương mạn, củ cải bùn. Càng nhiều hơn chính là Chu Phàm không nhận ra gia vị. Lão nhân có khi chỉ chấm một loại gia vị, có khi chấm hai ba loại hỗn hợp có ăn, mỗi lần đồ ăn cửa vào, hắn cuối cùng sẽ hơi híp mắt lại. Lão nhân ăn đến chậm, nhưng khay ngọc thịt rất nhanh thấy đáy, cho đến chỉ còn lại một mảnh lúc, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi có muốn hay không ăn? Chu Phàm lúc này mới phát hiện lão nhân đồng tử là màu xám đậm trạch, trong mắt xám tựa như đại dương vòng xoáy, sâu không thấy đáy. Chu Phàm lắc đầu, đối với này quỷ dị sinh vật thịt, hắn bảo trì cẩn thận tâm, lão nhân thần bí khó lường có thể ăn thứ này, nhưng không có nghĩa là Chu Phàm liền có thể ăn, vạn nhất có chứa kịch độc, vậy liền xong. Lão nhân thấy Chu Phàm không muốn ăn, hắn cũng không tiếp tục thuyết phục, mà là kẹp lên cuối cùng một miếng thịt phiến, thấm cương mặt dầu cay nuốt vào. Sau khi ăn xong, lão nhân thong thả thở phào nói, xem ở ngươi không có quấy rầy ta dùng cơm phân thượng, ngươi có thể hỏi ta một vài vấn đề. Không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Chu Phàm một mặt khách khí hỏi. Lão nhân vung tay lên, trên bàn vuông đĩa sứ hóa thành màu xám xương mù tan đi, hắn mới chậm rãi nói, ta lúc đầu không có danh tự, ngươi có thể gọi xám, có thể gọi ta bụ, cũng có thể gọi ta máu, thậm chí ngươi thay ta lên một cái tên đều không có cái gọi là. Không có danh tự? Vì sao lại không có danh tự? Xám, bụ, là nguồn gốc từ xương mù xám đoán chứ sao? Máu đâu? Đến từ đỉnh đầu huyết cầu sao? Chu Phàm trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, trên mặt hắn mang theo vẻ tôn kính chi sắc tiếp tục nói, nguyên lai là vụ lao tiên sinh, vụ lao tiên sinh, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Ngươi trực tiếp gọi ta làm vụ liền tốt, không cần thêm cái gì lao tiên sinh. Vụ ngồi xuống, hắn tọa hạ thời điểm, mấy sợi màu xám xương mù hội tụ, nhiều một cái ghế, hắn vừa bận ngồi trên ghế, về phần nơi này là địa phương nào? Vụ dừng lại một chút mới lắc đầu nói, ta cũng không biết, nó hẳn là cũng không có danh tự, bất quá ngươi nếu là cảm thấy không có danh tự rất không thoải mái, ngươi có thể xưng nó là hôi hà không gian. Hôi hà không gian? Chu Phàm ở trong lòng thì thầm một chút, hắn một mực nhìn lấy vị này bị tự mình xưng là vụ lão nhân, đáng tiếc là từ đầu tới đuôi, lão nhân mặt từ đầu đến cuối hờ hững, khó mà nhìn ra nhiều thứ hơn. Vụ, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chu Phàm hỏi hắn quan tâm nhất một vấn đề, mà lại hắn nghe theo ý kiến, sửa lại xưng hô. Chu Phàm minh bạch, đối phương đều như vậy nói, vậy vẫn là trực tiếp xưng hô càng thêm phù hợp một chút. Ta làm sao biết? Vụ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi những người này xuất hiện ở đây, cũng không phải ta làm ra. Chúng ta. Chu Phàm nhạy cảm bắt được vụ trong miệng từ mấu chốt, điều này nói rõ hắn tuyệt đối không phải cái thứ nhất xuất hiện ở này trước người trên thuyền. Tốt, ngươi cũng hỏi được đủ nhiều. Vu hiền lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngươi là lần này lên thuyền người, như vậy ta có mấy lời cần nói với ngươi. Chu Phàm không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nghe. Ngươi ở này trước trên thuyền chỉ có thể làm ba chuyện, chuyện thứ nhất là câu cá. Vu tiện tay vung lên, mỏng manh xương mù sáng cuốn lên, phương trên bàn gỗ đột ngột nhiều bảy cái cần câu. Bảy cái cần câu nhan sắc không đồng nhất, theo thứ tự là đen như mực, tím nhạt, xanh biếc, hỏa hồng, kim hoàng, ngân bạch, xám đậm. Chuyện thứ hai là nhảy thuyền, chuyện thứ ba là ở lại không làm gì, đã đến, đến giờ, ngươi liền có thể trở lại thế giới của mình. Vũ nhìn về phía Chu Phàm hỏi, hiện tại ngươi muốn câu cá sao? Tại sao phải ta câu cá? Chu Phàm nhíu mày hỏi lại. Không phải ta muốn ngươi câu cá, mà là ngươi nghĩ câu mới câu. Vụ trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười, câu không câu đều là chính ngươi chọn, đã ngươi tại chiếc thuyền này bên trên, ta sẽ không bức bách ngươi làm một chuyện gì. Chu Phàm hỏi, cái kia câu cá sẽ như thế nào? Nơi này luôn luôn cân bằng, câu cá ngươi sẽ có được một vài thứ, cũng sẽ mất đi một vài thứ. Vụ trầm rãi nói, bất quá lần thứ nhất câu cá nha, nó xem như miễn phí đưa tặng, cũng không thể nói là miễn phí, dù sao ngươi có thể đi vào nơi này liền đã sớm bỏ ra đại giới. Sẽ có được thứ gì? Lại sẽ mất đi thứ gì? Chu Phàm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái hỏi, ta đi vào nơi này mất đi là cái gì? Cái này ba cái vấn đề quá phức tạp, ta không muốn trả lời, ngươi nếu muốn biết, liền tự mình nghĩ biện pháp. Vụ lắc đầu nói, ta đi vào nơi này mất đi là tuổi thọ của ta sao? Chu Phàm đống nhiên mở miệng hỏi, hắn còn thừa lại mấy năm tuổi thọ, hoặc là cùng nơi này có quan hệ. Vụ cặp kia trong mắt sáng có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm, hắn cười nói, để ngươi đoán được, chính là tuổi thọ, ngươi bỏ ra đại lượng tuổi thọ mới có thể leo lên chiếc thuyền này. Quả nhiên là bởi vì cái này. Chu Phàm mặt lạnh tiếng nói, vậy có hay không biện pháp đem tuổi thọ của ta còn trở về, xuống thuyền cũng không có cái gọi là. Có quỷ mới muốn leo lên chiếc này quỷ dị thuyền, nếu như có thể cầm lại tuổi thọ, Chu Phàm tuyệt đối không nguyện ý ở chỗ này. Vụ sát mặt bình tĩnh nói, tuổi thọ là không cách nào thu hồi lại, chí ít ta không cách nào thay ngươi làm được, ngươi nghĩ xuống thuyền cũng chỉ có thể nhảy đi xuống, đây chính là ta nói chuyện thứ hai. Nếu như nhảy thuyền ta sẽ như thế nào? Chu Phàm nhìn về phía thuyền bên cạnh hàng rào hỏi. Không biết. Vụ nhìn xem sương mù phiêu đãng mặt sông cười cười, nhảy thuyền cũng có mấy cái, bất quá về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua bọn hắn, vì lẽ đó ta cũng không biết sẽ như thế nào. Không biết. Chu Phàm sắc mặt có chút khẽ biến, hắn nhớ tới cái này chân nhắn như cảnh đồng dạng đấy sông tới lui tuần tra bóng đen, nhảy thuyền tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Chu Phàm nghĩ hỏi lại, chỉ là vụ đột nhiên nói, thời gian của ngươi đến, vậy liền lần sau gặp lại đi, bất quá đừng chết ta, một khi chết rồi, liền không còn cách nào gặp mặt. Một trận trời đất quay cuồng, Chu Phàm lung lay đầu, hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại về tới thế giới hiện thực. Chương 14. Thức tỉnh bốn thức chương 14, thức tỉnh bốn thức trời cũng đã sáng lên, Chu Phàm ngồi xuống, hắn không biết mình trong hôi hà không gian có thể đợi bao lâu, nhưng hắn có thể cảm giác được bên trong tốc độ thời gian trôi qua so với hắn chỗ thế giới phải nhanh, về phần tỷ suất là bao nhiêu. Chu Phàm nhíu mày, hắn không có tận lực tính toán, hoặc là lần sau tiến vào lại cẩn thận kiểm tra một chút, hiện tại có chút vấn đề cần hắn chú ý cái kia gọi vụ lao nhân là ai đâu. Hắn đối với mình là không có mang ác ý. Chu Phàm nghĩ một lát, vẫn là không cách nào xác nhận, bất quá tạm thời có thể coi như không có ác ý, chỉ là phải gìn giữ lòng cảnh giác. Mấu chốt nhất là câu cá, Chu Phàm biết xám trong sông tất cả đều là quái vật, hắn nhớ tới vụ cầm trong tay xám cán câu ở đầu kia quái vật tình hình. Câu cá là vì câu nào quái vật sao? Nói cách khác khả năng nhất câu được chính là quái vật. Còn có để Chu Phàm có chút để ý là cần câu nhan sắc không nhất trí, nhan sắc phải chăng lại có hắn không biết hàm nghĩa đâu. Muốn lấy tuổi thọ của mình vì mồi câu, vẹn vẹn câu trong sông nào quái vật sao? Quái vật đối với mình đến nói lại có tác dụng gì? Vụ đối với hắn phải chăng câu cá mang theo không thèm để ý thái độ, vậy cái này thái độ là giả bộ ra sao? Liệu sẽ hắn đang tận lực dẫn dụ tự mình câu cá? Chu Phàm nghĩ nghĩ, cho rằng vụ là thật không thèm để ý tự mình phải chăng câu cá, bởi vì tiểu liền tuổi thọ vì mồi câu chuyện đều nói ra, nếu là hắn cố ý dẫn dụ tự mình, hẳn là sẽ không đem như thế chuyện bất lợi nói với mình, dù sao biết muốn dùng tuổi thọ của mình làm mồi câu, ai cũng sẽ do dự cự tuyệt mới đúng. Nhưng cũng chưa chắc, vụ nói lần thứ nhất không cần trả giá đắt, còn là hắn cho là mình chỉ cần câu một lần cá, liền rốt cuộc giới không được, nguyện ý nỗ lực tuổi thọ đến tiếp tục câu xuống dưới. Cuối cùng là lên thuyền vấn đề, hồi tưởng vụ nói lời, hắn không phải cái thứ nhất xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên người, cái kia cái khác lên thuyền người đâu? Chết rồi. Vẫn là nói tại cái khác thời gian lên thuyền đâu? Tự mình có khả năng hay không gặp gỡ những cái kia lên thuyền người đâu? Gặp được bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi tự mình? Người xa lạ, địch nhân, bằng hữu. Vụ nói nhảy thuyền có mấy cái, tại sao phải nhảy thuyền? Trên thuyền có cái gì nguy hiểm không? Chu Phàm tỉnh táo từng cái suy tư cắt tỉa những vấn đề này, những vấn đề này đại đa số còn không cách nào đạt được đáp án, nhưng tối thiểu lần nữa tiến vào hôi hà không gian lúc, gặp được tình huống, không đến mức luống cuống tay chân. Có lần thứ hai tiến vào hôi hà không gian, liền sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Ăn xong điểm tâm về sau, Chu Nhất một vợ chồng hai người đều bề bộn nhiều việc, không đến bao lâu liền rời nhà. Trong nhà chỉ còn lại Chu Phàm, nguyên bản 15 tuổi hắn đã bắt đầu thay trong nhà làm một chút việc nhà nông, nhưng bây giờ Chu Nhất một vợ chồng tự nhiên sẽ không để cho Chu Phàm đi làm việc nhà nông, Chu Phàm còn muốn tu tập võ nghệ. Dù cho chỉ có 4 ngày, dù cho trong lòng minh bạch, cái này lâm thời ôm chân Phật hành vi chưa hẳn có thể tạo được tác dụng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Chu Nhất một vợ chồng cũng không nguyện ý bỏ qua. Chu Phàm cũng minh bạch, hắn là con của bọn hắn, nếu là hắn chết rồi, đây đối với vợ chồng trên thế giới này hy vọng liền hủy diệt. Bọn hắn đối với mình thật rất tốt, kiếp trước thời điểm thiếu khuyết phụ mẫu chi ai không nghĩ tới lại ở chỗ này cảm nhận được, Chu Phàm trong lòng một mảnh ấm áp. Chu Phàm không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đi tới hậu viện, liền bắt đầu tu tập hổ hình 12 thức 4 thức đầu. Hổ hình 12 thức 4 thức đầu phân biệt xưng là thức tỉnh 4 thức, theo thứ tự là mãnh hổ vươn bay, mãnh hổ tẩy trảo, mãnh hổ đặt chân, mãnh hổ du lông, cũng chính là mãnh hổ thức tỉnh 4 động tác. Chu Phàm xong, chân hơi gấp ngồi xuống, sau đó hai tay thành trảo hình, từ dưới lên trên làm một cái vươn vai động tác, xương sống của hắn, cơ sống ngực, xương cổ đi theo triển khai. Thân trên cơ bắp chậm rãi thư giãn mở, song chảo lại từ trên hướng xuống đông đưa, toàn bộ cổ sống về sau không lời, lưng eo tựa như một cây cung lớn đồng dạng ngũ lượng, thân trên cơ bắp đông nhiên kéo căng. Chính là như vậy buông lỏng một kéo căng ở giữa, Chu Phàm hô hấp cũng biến hóa theo. Làm Chu Phàm hoàn thành ba cái mãnh hổ vươn vai động tác về sau, hắn cảm thấy bắp thịt cả người có chút run lên. Hô hấp tiết tấu có chút không đúng, hút trở về khí cũng không hề hoàn toàn đến mãnh hổ vươn vai yêu cầu mà bị. Chu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra không hài lòng chi sắc. Chu Phàm không ngừng luyện tập mãnh hổ vươn vai, không ngừng uốn nắn động tác của mình, cho đến hơn 20 lượt, hô hấp cùng động tác triệt để nhất trí về sau, hắn mới hài lòng dừng lại nghỉ ngơi. Cơ thể của hắn đau nhức bên ngoài, toàn thân cũng nóng hổi, tựa như ngâm cái tắm nước nóng đồng dạng, hổ hình 12 thức miêu tả qua, đây là tu tập mãnh hổ vươn vai hẳn là xuất hiện trạng thái, nếu không chính là luyện được không đúng. Chu Phàm tinh thần phấn chấn, hắn bắt đầu luyện tập thức thứ 2 mãnh hổ tẩy trảo. Mãnh hổ tẩy trảo tẩy chính là chân trước, đối với người mà nói chính là rèn luyện hai tay cơ bắp bầy. Chu Phàm bắt chước mãnh hổ tẩy trảo động tác, bắt đầu một hít một thở, thẳng đến thứ 10 lượt, liền hoàn toàn đem động tác làm được cẩn thận tỉ mỉ. Hai cánh tay của hắn có nóng hổi cảm giác, mãnh hổ tẩy trảo động tác độ khó so với mãnh hổ vươn vai hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Chu Phàm lại nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu thức thứ 3 mãnh hổ đạn chân luyện tập. Chu Phàm cả người dựng ngược, xong. Chân bắt đầu hướng về sau liên tiếp đá ra, mãnh hổ đạn chân tu tập không chỉ là xong. Chân cơ bắp bầy đối hai tay cũng có thể đưa đến rất tốt rèn luyện, nhưng độ khó khăn hệ số cũng là ba thức bên trong cao nhất. Mãnh hổ vươn vai luyện là thân trên ngực bụng lưng eo cơ bắp bầy, mãnh hổ tẩy trảo cùng mãnh hổ đạn chân thì là rèn luyện tứ chi cơ bắp bầy. Kể từ đó vẹn vẹn là cái này ba thức liền cơ hồ đem thân thể người tất cả cơ bắp bầy đều dính đến. Chọn vẹn bỏ ra một buổi sáng thời gian, Chu Phàm mới đưa mãnh hổ đạn chân triệt để nắm giữ. Tứ chi của hắn bởi vì vô số lần trèo trống đã có chút căng gần, Chu Phàm toàn thân đều là mồ hôi, cũng không còn cách nào luyện tiếp mới bất đắc dĩ ngừng lại. Đạo lý dục tốc thì bất đạt Chu Phàm cũng minh bạch, nhưng là 5 ngày sau đó. Hắn liền muốn đi đội tuần tra báo đến lúc đó rốt cuộc không thể có nhiều như vậy thời gian tu luyện, hơn nữa còn không biết có hay không mệnh đi tu luyện. Nếu là có thể, Chu Phàm thậm chí hy vọng mượn nhờ 5 ngày này vượt qua võ đạo cửa thứ nhất hạng, bước vào lỗ khôi nói tới khí lực sơ đoạn cảnh giới, bất quá đây rất khó, nhưng cũng nên cố gắng đi nếm thử. Giữa trưa, Chu Nhất một vợ chồng không trở về, chính Chu Phàm đi nhà bếp đem buổi sáng hôm nay còn lại cơm canh ăn hết, lại nghỉ tạm một hồi. Chờ hắn trở nên tinh thần sáng láng sau khi đứng lên lần nữa đi vào nhà mình bùn nhà nhỏ hậu viện, buổi chiều hắn muốn luyện tập mãnh hổ du lông. Đây là hổ hình 12 thức thức tỉnh 4 thức một thức sau cùng, cũng là 4 thức trọng yếu nhất một thức, có thể hay không vượt qua võ đạo cánh cửa, liền nhìn cuối cùng này một thức. Mãnh hổ thức tỉnh 4 động tác, mãnh hổ run lông quan khiếu tại một cái run chữ. Chu Phàm tứ chi chạm đất, nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn về phía trước, tựa như một đầu mãnh hổ. Chương 15. Không có thiên phú chương 15, không có thiên phú lão hổ run mau bản ý khả năng chỉ là nghĩ run rơi bụi bặm trên người, nhưng lại nổi lên cân đối toàn thân nó bắp thịt tác dụng trọng yếu, loại này xoắn ốc hăng hái là bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, là một loại chỉnh hợp cuộc sống, khớp nối tứ chi bên trên tất cả cơ bắp bầy, khiến cho bọn chúng xoay thành một đoàn có thể dùng cường đại khí lực. Vô luận là mãnh hổ vẫn là người, nếu là cơ bắp không thể chỉnh hợp điều động, đó chính là tự đi con đường của mình, khổ người luyện được lại lớn, vậy liền không thể có hiệu phát huy khí lực. Thật giống như một quyền đánh ra, không có kinh nghiệm người bình thường, hắn đánh một quyền chỉ là phát huy chi trên cơ bắp lực lượng, nhưng là võ giả lại có thể sức eo hợp nhất, mượn nhờ thắt lưng cơ bắp lực lượng, để cho mình vùng ra nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh lăng lệ. Chu Phàm nằm rạp trên mặt đất, thật giống như một đầu mãnh hổ đồng dạng, hắn đầu tiên là để cho mình toàn thân trầm tĩnh lại. Ý đồ có thể đạt tới một loại toàn thân không lòng trạng thái, làm Chu Phàm cảm giác có thể, toàn thân hắn bỗng nhiên lắc một cái, có thể nghe được thân thể của hắn phát ra hai đạo cực kỳ nhỏ trầm đủ âm thanh. Chu Phàm rất nhanh nhíu mày lắc đầu, đừng nói trước hô hấp tiết tấu vấn đề, chính là loại kia cơ bắp run run đều không thể đồng bộ, hắn vừa rồi tứ chi cơ bắp run run quá nhanh, những bộ vị khác cơ bắp bảy ngược lại theo không kịp tiết tấu. Chu Phàm nghĩ nghĩ, dứt khoát từ bỏ hô hấp vấn đề, hắn bắt đầu trước luyện tập run run lúc cơ bắp đồng bộ tiết tấu vấn đề. Luyện tập luôn luôn khô khan, tại lần lượt thất bại về sau không ngừng uốn nắn tư thế, tận lực để cơ bắp đồng bộ run run. Chọn vẹn bỏ ra một giờ, Chu Phàm mới làm được mãnh hổ run lông cơ bắp đồng bộ run run, tư thế của hắn cũng không thể bắt bẻ, mỗi lần toàn thân lắc một cái, chính là bột một tiếng giòn vang, tựa như vô số ủng chiến đồng loạt giẫm tại tấm xi măng tiếng vang, cái này chỉnh tề một tiếng, biểu thị hắn rốt cục làm được run run đồng bộ. Nhưng Chu Phàm cảm thấy ngược một buồn bực, hắn biết đây là bởi vì hô hấp tiết tấu không đúng nguyên nhân, hắn lại bắt đầu tại động tác bên trong nếm thử điều chỉnh hô hấp. Dần dần lại qua nửa giờ, Chu Phàm mỗi lần mãnh hổ run lông lúc cơ bắp nhất trí đồng bộ lúc, tiếng hít thở kia cũng thay đổi thành ba hút một hô đặc biệt tiết tấu. Mãnh hổ run lông cũng bị Chu Phàm luyện được hoàn mỹ. Chu Phàm đứng lên, hắn hướng về không trung đánh ra một quyền, thậm chí cảm giác bắp thịt cả người cũng đi theo có chút rung động. Bất quá, hoàn thành mãnh hổ run lông chỉ là bắt đầu. Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi, trở về phòng bên trong uống một hớp nước, đợi tinh thần, thân thể trạng thái hồi phục về sau, sắc mặt hắn ngưng trọng đứng ở phía sau viện trên mặt đất bên trên, hai tay hoa chảo, theo mãnh hổ vươn vai bắt đầu luyện tập. Mãnh hổ vươn vai chính xác về sau, chính là mãnh hổ tẩy chảo. Mãnh hổ tẩy chảo hoàn thành, Chu Phàm hai tay khẽ chống dựng ngược, sử xuất mãnh hổ đạn chân. Chỉ là theo mãnh hổ đạn chân lúc đá chân, Chu Phàm rất nhanh liền lật ra ngã nhào một cái đứng thẳng trở về, bởi vì hắn mãnh hổ đạn chân động tác sai lầm. Hắn muốn là đem mãnh hổ 4 thức hoàn mỹ vô khuyết dính liền cùng một chỗ, đây mới là xem như hoàn thành một lần hổ hình 12 thức thức tỉnh 4 thức tu luyện. Lần nữa làm lại từ đầu, mãnh hổ vươn vai, mãnh hổ tẩy trảo lại đến mãnh hổ đạn chân đều không có vấn đề, chỉ là Chu Phàm hai chân rơi xuống đất chuyển thành mãnh hổ run lông lúc vẫn là sai lầm. Lần thứ 3, lần thứ 4 cho đến lần thứ 5, Chu Phàm tứ chi chạm đất, toàn thân lắc một cái. Bụp một tiếng giòn vang, ba hút một hô, cơ bắp từ bung lỏng đến kéo căng bên trong. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy thời gian giống như trở nên chậm, hắn có thể cảm thấy quanh thân có đặc thù khí bao vây lấy thân thể của hắn lưu động. đáng tiếc là khí này giống như bị một tầng màng mỏng cách, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên vào Chu Phàm thân thể. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Chu Phàm liền từ loại này trạng thái thoát ra. Cái kia khí chính là nguyên khí sao? Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Vô luận là hổ hình 12 thức sách chép tay vẫn là Lỗ Khôi lời nói, tu tập cái này thức tỉnh 4 thức một mạch mà thành, là có thể hút vào thiên địa nguyên khí, từ đó rèn luyện thịt thân, từ đó khiến cho khí lực của hắn tăng nhiều, lúc này mới xem như vượt qua võ đạo cánh cửa, trở thành chân chính võ giả. Về phần làm thế nào mới có thể hút vào thiên địa nguyên khí, Lỗ Khôi lời giải thích chính là khổ luyện, luyện nhiều lần, bản thân lại có võ đạo tiên phú, cái kia chắc chắn sẽ có một ngày có thể dẫn nguyên khí nhập thể. Chu Phàm dám khẳng định, động tác của mình là hoàn toàn chiếu vào hổ hình 12 thức sách chép tay để hoàn thành, chỉ cần sách chép tay không có sai, vậy hắn động tác tuyệt đối là tiêu chuẩn, cho dù có nhỏ xíu khác biệt, cái kia cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy thể ngộ đến thiên địa nguyên khí tồn tại, cũng là bởi vì Chu Phàm động tác quá tiêu chuẩn mà dẫn đến. Chu Phàm bắt đầu lần lượt luyện tập, đáng tiếc là cho đến lúc chạm vào tối, Chu Phàm thành công hoàn thành nhiều lần thức tỉnh bốn thức, mỗi lần đều có thể phát giác được thiên địa nguyên khí tồn tại, nhưng thủy chung không cách nào làm cho thiên địa nguyên khí nhập thể. Chu Phàm phủi bụi trên người một cái, hôm nay có thể có dạng này tiến bộ, đã là rất lớn thu hoạch, dẫn nguyên khí nhập thể chuyện, có lẽ suốt ruột không tới. Dù sao lúc trước Lỗ Khôi thế nhưng là bỏ ra một tháng thời gian mới bước vào võ đạo cánh cửa. Huống hồ Chu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng tự mình một ngày tu luyện xuống tới, khí lực tăng lên không ít. Chỉ là đêm đó Chu Phàm đi vào Lỗ Khôi trong nhà, hắn đem ban ngày tu luyện tình trạng nói với Lỗ Khôi một lần, hắn mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi nói là ngươi có thể một mạch hoàn thành thức tỉnh bốn thức, đồng thời còn cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí tồn tại. Lỗ Khôi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng hỏi nữa một lần. Chu Phàm khẳng định gật gật đầu. Vậy ngươi ở đây luyện một lần ta xem một chút. Lỗ Khôi gãi đầu một cái nói. Lỗ Khôi trong nhà đại sảnh không gian rất là bao la, Chu Phàm ngay tại trong đại sảnh luyện một lần thức tỉnh bốn thức, bởi vì ban ngày luyện số lần không ít, sớm đã quen thuộc bốn thức Chu Phàm một lần liền thông qua. Chu Phàm lần nữa cảm giác được quanh mình tiên địa nguyên khí, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền theo loại kia trạng thái đi ra ngoài, hắn đứng lên, vô vô tay cho bụi nhìn về phía Lỗ Khôi. Lỗ Khôi sắc mặt quái dị, trong mắt của hắn có kinh ngạc càng có không hiểu. Lỗ đại ca. Chu Phàm kêu một tiếng Lỗ Khôi, Lỗ Khôi mới hồi phục tinh thần lại, hắn cười khổ nói, "A Phàm, ta không biết nên nói thế nào mới là." Lỗ đại ca nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chu Phàm cũng phát hiện sự tình có chút không đúng. Đầu tiên là ngươi thức tỉnh bốn thức động tác. Lỗ Khôi dừng lại một chút, hắn gãi đầu một cái, ta không dám khẳng định động tác của ngươi đúng hay không, nhưng là ngươi lúc luyện, cho ta cảm giác thật giống như một đầu chân chính mãnh hổ vừa mới thức tỉnh, cá nhân ta cảm thấy chiêu thức của ngươi làm được vô cùng, rất xinh đẹp. Bất quá, Lỗ Khôi nói lông mày lại nhíu lại, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Hô hấp của ta tiết tấu không đúng sao? Chu Phàm liền bội hỏi. Thức tỉnh bốn thức hô hấp tiết tấu là rất khó nhìn ra được, đúng hay không chỉ có chính ngươi biết. Lỗ Khôi lắc đầu nói, ta nói không phải cái này, mà là tình trạng của ngươi không đúng. Trạng thái? Chu Phàm là người, hắn có chút không hiểu. A Phàm, ngươi có thể một ngày hoàn thành thức tỉnh bốn thức, tuyệt đối là ta nhìn thấy tiến độ nhanh nhất một người, lúc trước ta thế nhưng là bỏ ra một tháng mới chính thức hoàn thành một lần thức tỉnh bốn thức. Lỗ Khôi biểu lộ phức tạp nói, cái này ta tối hôm qua liền đã nói với ngươi, nhưng là ta không có cùng ngươi nói tỉ mỉ chính là, nếu như một khi chân chính hoàn thành một lần thức tỉnh bốn thức phát giác được thiên địa nguyên khí, thân thể kia hẳn là có thể tự động hút vào thiên địa nguyên khí mới đúng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được Lỗ Khôi ý tứ, nói cách khác vấn đề xuất hiện ở hắn đã hoàn thành thức tỉnh bốn thức, lại có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí tồn tại, cái kia hẳn là liền có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Ban ngày lúc tu luyện, Chu Phàm cho là hắn tu luyện số lần không đầy đủ, mới không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí, hiện tại nghe Lỗ Khôi vừa nói như vậy, đó căn bản tồn tại vấn đề rất lớn. Cái kia vấn đề ở chỗ nào? Chu Phàm mở miệng nói ra. Cái này không rõ lắm. Lỗ Khôi cười khổ nói, ta chỉ là một cái đại lão thô, cũng không hiểu vì sao lại bộ dạng này. Sách chép tay bên trong có hay không đề cập vấn đề này? Sách chép tay bên trong chỉ có phương pháp tu luyện, cũng không có bất kỳ cái gì nói ra vấn đề nên như thế nào biện pháp giải quyết. Chu Phàm nhíu mày hỏi, nếu để cho Lỗ đại ca ngươi đoán đâu? Liền xem như suy đoán có lẽ cũng đối với ta hữu dụng. Nếu để cho ta đoán a? Lỗ Khôi trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới chậm rãi nói ra, ta có hai cái suy đoán, cái thứ nhất chính là ngươi phương thức tu luyện có lẽ không đúng. Phương thức của ta không đúng. Chu Phàm hồi tưởng một lần, theo thức tỉnh bốn thức động tác đến hô hấp khí thể tại huyệt vị du tẩu, hắn vẫn là không cách nào tìm ra sai lầm chỗ, cái kia cái thứ hai suy đoán đâu? Lỗ Khôi trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, hắn thở dài nói, khả năng ngươi cũng không có võ đạo thiên phú, cho nên mới không cách nào dẫn khí nhập thể. Lỗ Khôi ẩn ẩn cảm thấy đây mới là vấn đề nguyên nhân, trong lòng của hắn cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao Chu Phàm người này rất thông minh, lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, chỉ tốn một ngày thời gian liền hoàn thành thức tỉnh bốn thức, đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì võ đạo thiên phú. Không có thiên phú à? Chu Phàm cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, tâm tình trở nên tế nhị. Lỗ Khôi ho khan một tiếng, vội vàng an ủi, đây chỉ là ta nói lung tung mà thôi, chưa hẳn chuẩn xác. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần quá gấp, trở về thật tốt luyện một đoạn thời gian, nói không chừng rất nhanh liền có thể dẫn nguyên khí nhập thể, dù sao ta lúc đầu thế nhưng là khổ luyện một đoạn thời gian mới dẫn khí nhập thể. Đối với Lỗ Khôi an ủi, Chu Phàm chỉ là cười cười, hắn ánh mắt thanh tịnh, cũng không có bất kỳ cái gì hề bà ý, mà là mở miệng hỏi, Lỗ đại ca, nếu không có võ đạo thiên phú mà dẫn đến, vậy có phải có biện pháp để một người thuận lợi dẫn nguyên khí nhập thể? Chu Phàm muốn vì xấu nhất tình huống làm chuẩn bị, nhất là nguyên nhân khả năng rất lớn là hắn không có võ đạo thiên phú mà đưa đến, nếu thật là dạng này, vậy hắn võ đạo chi lộ liền muốn đoạn tuyệt, không cách nào đạp lên võ đạo chi lộ, về sau đối mặt những cái kia quái dị, mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng mãnh liệt. Cái này hắn không có. Lỗ Khôi nói là nói như vậy, nhưng là trên mặt hắn lộ ra một tia do dự. Chu Phàm chuẩn xác bắt được Lỗ Khôi trên mặt biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, "Lỗ đại ca, có phải là có biện pháp mà ngươi cảm thấy quá khó khăn lại hoặc là quá hoang đường, cho nên mới không muốn nói?" Lỗ Khôi nghĩ không ra sẽ để cho Chu Phàm đoán đúng, hắn cười khổ nói, "Cái này đều để ngươi đã nhìn ra, nếu như ngươi muốn nghe xem, vậy ta nói là được rồi, nhưng là ngươi không cần ôm quá lớn chờ mong, kỳ thật ta cũng là thỉnh thoảng nghe tới, chưa hẳn chuẩn xác. Nghe nói thế gian này có loại thần đan, có thể đền bù thân thể người thiếu hụt, từ đó để một cái không cách nào bước qua võ đạo ngưỡng cửa người nhẹ nhõm vượt qua cánh cửa." Chu Phàm đồng tử trở nên sáng ngời lên, hắn hỏi, "Loại kia đan dược tên gọi là gì?" Lỗ Khôi cười khổ một tiếng lắc đầu nói, "A Phàm, ta chỉ là Tam Câu thôn tuần tra đội trưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ biết loại kia đan dược danh tự sao? Ta khuyên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, linh đan rượu dược coi như thật sự có, cái kia cũng không phải chúng ta người kiểu này có thể hy vọng xa vời. Vậy cái này loại đan dược ngươi cảm thấy tồn tại khả năng lớn bao nhiêu?" Chu Phàm nghĩ nghĩ hỏi. Lỗ Khôi trầm mặc chỉ chốc lát nói, "Ta cảm thấy loại đan dược này là tuyệt đối tồn tại." "Lý do đâu?" "Lỗ đại ca, ngươi sẽ không phải là an ủi ta a?" Lỗ Khôi nhịn không được cười ha ha nói, "Cái này thật không phải an ủi ngươi, ta là thật cho rằng như vậy, bởi vì ta chân chính nghe người ta nói đến qua, liền xem như để người nhẹ nhõm vượt qua một cảnh giới đan dược đều khẳng định tồn tại, loại này đền bù thân thể thiếu hụt đan dược cũng hẳn là có. Nếu là dạng này, vậy cái này loại đan dược địa phương nào mới có đâu?" Chu Phàm thở dài hỏi. Vấn đề này Lỗ Khôi không cách nào cho ra đáp án, hai người liên quan tới đan dược vấn đề như vậy hết hạn, Chu Phàm lại bắt đầu đọc thuộc lòng hổ hình 12 thức đằng sau 8 thức bên trong ở giữa 4 thức, dù cho tạm thời không cách nào nhập môn, Chu Phàm cũng không hề từ bỏ học tập hổ hình 12 thức. Phía trước 4 thức hắn đã học được, liền sớm học tập ở giữa 4 thức. Đối với Chu Phàm cách làm như vậy, Lỗ Khôi cũng không có ngăn cản, mặc dù Thiên Lương Lý có quy định hổ hình 12 thức không cho phép truyền ra ngoài, nhưng làm đội tuần tra chuẩn đội viên Chu Phàm muốn học tập, cũng không tính trái với quy củ. Đợi hướng Lỗ Khôi thỉnh giáo xong vấn đề lại là tới gần đêm khuya, Chu Phàm liền thẳng về nhà đi. Về đến trong nhà, Chu Nhất Mộc vợ chồng không hỏi cái gì, chỉ là thúc giục Chu Phàm đi ngủ. Chu Phàm đồng dạng không nói thêm gì, hắn có thể nhìn ra Chu Nhất Mộc vợ chồng trong mắt che giấu không ngừng mỏi mệt. Chu Nhất Mộc ban ngày muốn vì Chu Phàm chuyện buôn ba, mà trong nhà việc nhà nông lại toàn bộ rơi trên người Quế Phượng, nhất là mấu chốt chính là Chu Phàm số tuổi thọ còn có gia nhập đội tuần tra phải đối mặt khốn cảnh, đều để bọn hắn thừa nhận áp lực lớn, tâm lý cùng thân thể song trọng áp lực, bọn hắn đương nhiên sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chu Phàm tạm thời không cách nào vì bọn họ làm cái gì, bởi vậy chỉ có thể trầm mặc, thậm chí không có đem tu tập võ đạo gặp phải vấn đề nói ra sẽ chỉ làm đáng thương phụ mẫu càng thêm lo lắng mà thôi. Chu Phàm sau khi rửa mặt nằm tại giường, bên trên nhìn xem ngọn đèn tán phát mông lung hoàng quang, lông mày của hắn thật sâu nhíu lên. Hắn đang muốn là thật không có võ đạo thiên phú, vậy nên như thế nào đi làm? Biện pháp tốt nhất là tìm được một viên đan dược đi đền bù không có thiên phú thiếu hụt, nhưng là thật giống như Lỗ Khôi nói như vậy, những đan dược này đắt đỏ đến cực điểm, cái này lại nói nghe thì dễ. Chu Phàm nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say đi qua. Bốn phía y nguyên phiêu đã màu xám sương ngủ, Chu Phàm nhìn xem cái này quen thuộc sương ngủ, hắn thở dài. Chương 16. Lần thứ nhất câu cá chương 16, lần thứ nhất câu cá trên trời to lớn huyết cầu như vạn cổ không thay đổi. Vẫn là chiếc này quen thuộc thuyền, tối nay sương mù so với đêm qua lại nồng nặng một chút. Chu Phàm thấy được Vũ đang ngồi ở tấm kia phương bên bàn gỗ một bên, tại ưu nhã dùng cơm, bạch ngọc bàn bên trên trưng bày chính là đen nhánh mỏng thịt. Hoan nên trở về. Vũ cũng không ngẩng đầu lên, tại chậm rãi kẹp lên phiến mỏng, thấm vị đĩa gia vị, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp, muốn nói lời tối hôm qua đều nói với ngươi, nghĩ câu cá nói với ta một tiếng, nếu là không muốn, vậy liền một bên đợi đi, lại không nghĩ, cái kia cũng có thể nhảy thuyền. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều như thế ăn? Không ngán sao? Chu Phàm cười cười hỏi, hắn tận lực quấy rầy Vũ dùng cơm. Vũ cảm xúc quá lạnh, Chu Phàm hy vọng có thể hơi chọc giận hắn một chút, làm như vậy sẽ có chút mạo hiểm, nhưng là có lẽ có thể theo hắn tức giận bộ mặt cảm xúc trông được ra một chút vật có ý tứ. Vô luận như thế nào, Vũ hẳn là sẽ không giết hắn, nếu không bằng Vũ đêm qua biểu hiện ra thực lực, muốn giết hắn quá đơn giản, chỉ cần không giết hắn, vậy liền đáng giá bước lên một chút hiểm. Trong sông hồn cá mỗi một đầu đều không giống, cảm giác cũng khác biệt, lại dựng vào bị đĩa, cảm giác cấp độ liền trở nên nhiều mặt, đương nhiên vật như vậy ăn vài bản năm, kỳ thật đã sớm án, vô luận là rán hầm trưng xào vẫn là ăn sống, với ta mà nói, đều chỉ là chắc bụng mà thôi. Vũ không có tức giận, chỉ là chậm rãi nói. Vài vạn năm. Chu Phàm trong lòng có chút run rẩy, Vũ nếu là không có nói dối, vậy hắn chẳng phải là sống hơn mấy vạn năm. Chu Phàm không nói gì thêm, cái này Vũ rất khó bị mình chọc giận. Chu Phàm trên bong thuyền bốn phía đi tới, khi thì nhìn xem nơi xa, khi thì nhìn xem sáng sông. Chỉ là nơi xa sương mù sáng nồng đậm, thị lực chỉ có thể đến 50 mét bên ngoài, nhưng 50 mét phạm vi, phương viên không một vật, trừ hôi thủy vẫn là hôi thủy, an tĩnh không có một tia thanh âm. Chu Phàm đi trở về, Vũ đã dùng cơm xong, hắn lại biến đổi hoa văn. Dùng khắp nơi có thể thấy được sương mù xám ngưng tụ ra đồ uống trà, ngay tại pha trà. Nước trà cục sôi trào, ấm cõi lờ lờ, nhưng không có có thể ngửi được bất kỳ hương trà khí. Vũ rót cho mình một ly, liền tinh tế thưởng trà lên đen nhánh nước trà, không có chút nào cho Chu Phàm rót một ly ý tứ. Ngươi uống trà là thật hay là giả? Chu Phàm cười hỏi. Nếu như không gian này hết thảy là thật, nước trà này đương nhiên là thật. Vũ thản nhiên nói, nước trà này chính là xám sông nước, lá trà là đáy sông câu lên đồ vật, không phải ta keo kiệt, mà là không thích hợp ngươi uống. cái kia ngày hôm qua hồn cá đâu? Ta ăn hết sẽ như thế nào? Chu Phàm đã biết đáy sông sinh vật được xưng hồn cá, hắn suy đoán cái này sinh vật khả năng cùng hồn có quan hệ. Một nửa một nửa. Vũ nhìn xem Chu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, một nửa xác suất là ngươi sống sót, theo khối kia lát cá bên trong đạt được chỗ tốt lớn, một nửa là ngươi sẽ chết đi. Chu Phàm trong lòng nhất thời may mắn mình không có ăn khối kia thật mỏng lát cá, hắn không nguyện ý dùng mệnh đi cược cái này một nửa tỷ lệ. Ngươi tựa hồ không thèm để ý sống chết của ta. Chu Phàm đỗng nhiên lại nói, ta tại sao phải để ý? Vũ sắc mặt hứng hờ như cũ, ngươi chết vẫn là ngươi sống, đối ta đều không có ảnh hưởng. Chu Phàm nghe lời này, nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vũ nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà hỏi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là để ý. Chu Phàm trên mặt thu liêm ý cười, ngươi tựa như ta xem qua một chút cố sự bên trong người chỉ dẫn, tại chỉ dẫn lấy ta, bằng không tại sao phải nói cho ta chuyện câu cá. Đúng nha, ta hoàn toàn có thể không nói cho ngươi. Vũ vẫn là không nhanh không chậm nói, hắn đặt chén trà xuống, kỳ thật ngươi sai, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi, ta cho ngươi biết đó là bởi vì tối hôm qua đồ ăn cảm giác có chút không sai, ta khẩu vị còn có thể, tâm tình cũng không tệ. Ngươi lần thứ nhất xuất hiện trên thuyền, ta liền không có xuất hiện, là bởi vì ta không muốn ra xuất hiện, ở quá khứ lên thuyền một số người bên trong, ta thậm chí một lần đều chưa từng xuất hiện mặc cho bọn hắn ở này chiếc trên thuyền ngồi bất động, ngươi biết bọn hắn thế nào sao? Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, hắn nhìn xem Vũ nói, bọn hắn lựa chọn nhảy thuyền, cũng chính là ngươi tối hôm qua nói tới mấy cái kia nhảy thuyền người, đúng không? Ừm. Vũ gật đầu thừa nhận, vì lẽ đó ta không phải ngươi nói cái gì người chỉ dẫn, ta là hoàn toàn tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói cho ta, cũng là vẹn vẹn bởi vì đồ ăn cảm giác không sai, nếu là dạng này, vận khí ta cũng không tệ. Chu Phàm cảm thấy có chút hoang đường, nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm thấy Vũ không có nói với hắn lão. Đây là nguyên nhân chủ yếu, còn có một nguyên nhân là Vũ cầm lấy sám ấm trà, hướng chén trà đổ một chú nước trà, nếu là dạng này núp trong bóng tối nhìn xem, không làm gì, thực sự quá nhàm chán. Ngồi yên nhìn xem lên thuyền người dạng này chuyện, thử mấy lần ta liền không muốn lại làm, nếu là có lên thuyền người, ta đồng dạng đều sẽ nguyện ý nói cho bọn hắn chuyện câu cá, dạng này tương đối thú vị, nói cho ngươi chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, điều kiện tiên quyết là không thể đắc tội ta quá ác. Chẳng lẽ ta chết đi đối Vũ đến nói, một điểm ảnh hưởng đều không có sao? Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Vũ cầm lấy chén trà, uống một hớp mới nói, cũng không phải bảo hoàn toàn không có, bất quá ta không thèm để ý, thuyền lĩnh cựu mất đi thuyền khách, ta liền sẽ rơi vào trong giấc ngủ sâu, cho đến vị kế tiếp thuyền khách xuất hiện, ta mới có thể tỉnh lại, nhưng ta sống phải thực sự quá lâu, ngủ say với ta mà nói, không tính là cái gì, coi như vĩnh viễn tỉnh không đến vậy không có cái gọi là. Chu Phàm có chút minh bạch, Vũ nếu như giống hắn nói tới sống hết mấy vạn năm, vậy hắn khẳng định thấy qua vô số thuyền khách, sẽ cảm thấy buồn tẻ, vì lẽ đó hắn thái độ đối với chính mình mới có thể như thế hờ hững, mà lại Vũ trong lời nói lại tiết lộ một cái tin tức cho Chu Phàm. Vũ sẽ lâm vào ngủ say, cho đến vị kế tiếp thuyền khách xuất hiện, cái kia đại biểu khả năng rất lớn là trên thuyền chỉ có hắn một cái thuyền khách. Nói ngươi là người chỉ dẫn xác thực không đúng, ngươi càng giống một người đứng xem, sau đó nhìn tâm tình tốt xấu tới làm việc. Chu Phàm bình luận. Vũ không có trả lời, hắn chỉ là tay phải trên bàn nhẹ nhàng vất một cái, trên bàn nhiều một cái đồng hồ cát, màu xám hạt cắt theo chật hẹp đường ống chảy vào dưới đáy pha lê cầu, đỉnh chóp pha lê cầu đã còn lại không đến một nửa cát mịn. Vũ chỉ vào đồng hồ cát nói, đây là ngươi lưu tại trên thuyền thời gian, nếu là để lọt tận, vậy liền đại biểu cho ngươi phải đi về. Tại sao phải nói cho ta thời gian còn lại? Ta thanh toán xong đại bộ phận tuổi thọ leo lên chiếc thuyền này, cái kia mỗi lần tiến đến sẽ còn tiêu hao tuổi thọ sao? Chu Phàm không đổi và nói, với hắn mà nói, lần này đi ra, lần sau lại đi vào là được rồi. Đã lên thuyền, mỗi lần xuất hiện trên thuyền, liền sẽ không lại hao phí tuổi thọ của ngươi. Nếu không ngươi cái kia không mấy năm tuổi thọ sớm đã không còn. Vu cười một cái nói cho ngươi thời gian còn lại, là bởi vì ta nhìn ngươi coi như một cái thông minh người thất thời, không nguyện ý ngươi lãng phí cơ hội lần này. Cơ hội gì? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi. Qua thời gian, ngươi lần sau tiến đến, vậy liền không có miễn phí sử dụng một lần cần câu cơ hội. Lần này miễn phí cơ hội, là theo ta cho ngươi biết cần câu thời điểm tính lên, chỉ cần qua hai đêm, vậy liền đại biểu cho lên thuyền người từ bỏ duy nhất một lần miễn phí sử dụng cơ hội. Vũ giải thích nói. Chu Phàm chỉ là cúi đầu nhìn xem đồng hồ cắt bên trong màu xám lưu xa, hắn không có chất vấn Vũ vì cái gì không nói sớm ra, cái này Vũ hoàn toàn là bằng yêu thích làm việc, chất vấn cũng vô dụng. Vũ đặt chén trà xuống, tay trái nhẹ nhàng phất một cái, bên cạnh bàn xương mù xám nhấp nhô tản ra. Bên trái hắn liền đã có 7 cái nhan sắc không đồng nhất cần câu dựa vào lấy bàn bông. Coi trọng cây kia cần câu, liền lấy đi. Vũ cầm lấy ấm trà hướng chén trà thêm nước, đương nhiên cũng có thể không cầm. Chu Phàm liếc một cái kia 7 cái cần câu, hắn nói, "Vũ, có thể hay không nói cho ta, ta xuất hiện ở đây ý nghĩa?" Chu Phàm biết, để hắn xuất hiện ở đây, khẳng định sẽ tồn tại mục đích gì, hắn nhất định phải hiểu rõ. "Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bởi vì hiện tại không có ý nghĩa, ta không muốn nói." Vũ trầm mặc một chút nói, "Lần này câu cá thật đối ta có lợi không có hại sao?" Chu Phàm thanh âm cũng gấp rút, bởi vì đỉnh chóp lưu xa không nhiều lắm, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như ngươi tin ta, câu trả lời của ta là có lợi không có hại, này lại là ngươi cơ hội có thể đem nắm chặt cơ hội lần này lên thuyền người liền sẽ có một cái tốt bắt đầu. Vũ cười nheo lại mắt, mỗi lần đến loại thời điểm này, cuối cùng sẽ để hắn nhấc lên một tia hứng thú, hắn muốn nhìn Chu Phàm sẽ như thế nào lựa chọn. Chu Phàm nhắm mắt lại, hắn đang suy nghĩ, hắn hồi tưởng đến hắn nhớ kỹ hai người nói lời, Vũ nói chuyện thần thái, hắn tại cân nhắc lợi hại. Vẹn vẹn mấy giây, Chu Phàm liền mở mắt ra, cặp con mắt kia không còn có mê bóng. Hắn nhìn về phía Vũ thành khẩn nói, ta nguyện ý câu cá, nhưng là cần câu có 7 cái, ngươi có thể cho ta một điểm nhắc nhở sao? Vụ trong mắt sáng hơi co lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời huyết cầu mở miệng nói, ngươi vì sao lại tin ta? Ta gặp qua đủ loại lên thuyền người, tính cách gì đều có, như ngươi loại này đa nghi thận trọng tính cách cũng không ít, nhưng đa nghi thận trọng tính cách cuối cùng đều từ bỏ cơ hội lần thứ nhất. Ngươi vẫn là loại tính cách này cái thứ nhất nguyện ý mạo hiểm, cái này thực sự để ta có chút ngoài ý muốn. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn biết đến thời khắc mấu chốt, Vũ bằng tâm tình tốt xấu tới làm việc, nếu là câu trả lời của hắn không cách nào làm cho Vũ hài lòng, Vũ chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, đến lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào vận khí ngẫu nhiên lựa chọn một cây cần câu, chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Tựa như ngươi nói vậy, ta là loại kia đa nghi người cẩn thận, kỳ thật liền xem như hiện tại ta cũng đang hoài nghi ngươi, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cũng không nói với ta láo lý do, như vậy ta liền nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Mãi mãi ta đã từng điểm ra tính cách của ta vấn đề, nàng nói mãng phu đang suy nghĩ lô mãng lúc phải thận trọng, đa nghi người tại đa nghi lúc nên lớn mật tiến lên một bước, nếu không chắc chắn sẽ hối hận. Vu cười khẽ một tiếng nói, ngươi bây giờ cần đan dược, lựa chọn màu tím nhạt cây kia cần câu. Chu Phàm đi qua, cấp tốc lấy lên màu tím nhạt cần câu, hắn hướng về thuyền vừa đi đến mở lời nói, làm sao ngươi biết ta cần đan dược? Ta có thể nhìn thấy lên thuyền người nhu cầu. Vu giải thích nói, cần câu không có dây câu, hẳn là dùng như thế nào? Chu Phàm cầm cần câu bên trên căn bản không có bất kỳ dây câu. Không phải là không có dây câu, mà là ngươi nhìn không thấy mà thôi, mỗi câu sớm đã cùng dây câu hợp lại cùng nhau, ngươi dùng sức hướng trong sông vùng cắn là được rồi, đi nhớ, con cá không có mắc câu, cũng đừng có lên câu. Vụ thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn sợ không còn kịp rồi, lúc trước hắn tra hỏi hao quá nhiều thời gian, hắn không biết nơi này câu cá cần bao nhiêu thời gian, hắn chỉ là hai tay dùng sức hất lên cần câu. Cần câu phát ra bột một tiếng, Chu Phàm nhìn thấy một đầu tím nhạt dây câu rơi vào xám sông bên trong. Không có lơ là, dây câu cứ như vậy không có vào hôi thủy bên trong. Phía dưới tới lui bóng đen tựa hồ cảm giác được cái gì uy hiếp, điên cuồng du động lên, đem bình tĩnh như gương mặt sông quấy động, hình thành một cái vòng xoáy. Dây câu tựa như câu lấy thứ gì, đống nhiên kéo căng. Chu Phàm không tiếp tục hỏi vụ nên làm như thế nào, hắn chỉ là đột nhiên nhấc lên cần câu. Soạn. Dây câu theo hôi thủy bên trong rụt trở về, dây câu cuối cùng sợi tơ giống như mở ra bắt chảo, chăm chú trói buộc bình sứ màu trắng. Chu Phàm đưa tay bắt được theo dây câu thu hồi lại bình sứ trắng. Chương 17. Thông Nguyên Đan chương 17. Thông Nguyên Đan nhìn xem bình sứ trong tay, Chu Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bình sứ bên trên quấn quanh lấy sợi tơ hóa thành sương mù tán đi, cần câu bên trên rốt cuộc khó mà trông thấy dây câu. Trong này chính là đan dược sao? Đang câu cá thời điểm, Chu Phàm vốn là có chỗ suy đoán, hiện tại chỉ là hướng vụ nghiệm chứng. Vụ đi tới, liếc một cái bình sứ, sắc mặt của hắn bình tĩnh không lay động, cái này bình sứ bên trong đương nhiên là đan dược, tím nhặt cần câu chỉ có thể câu lên trong sông đan dược, ngươi còn thừa lại một chút thời gian, có muốn hay không ta thay ngươi nhìn một chút đây là đan dược gì? Chu Phạm nhìn thoáng qua nơi xa trên bàn đồng hồ cắt đỉnh chóp lác đác không có mấy cắt mịn, hắn nhanh lên đem bình sứ đưa cho Vũ. Vũ chỉ là mở ra nắp bình, ngửi một chút lại khép lại đưa cho Chu Phạm nói, chúc mừng, đây là một hạt thông nguyên đan, đan này có thể giúp người đả thông thân thể thông nguyên lỗ chân lông. Thông nguyên đan. Chu Phạm sửng sốt một chút, hắn còn muốn mở miệng nói cái gì, một trận trời đất quay cuồng mê mội đánh tới, hắn muốn rời đi, hắn gấp giọng nói, như thế nào dùng? Trực tiếp nuốt vào là được rồi. Chu Phạm chỉ nghe Vũ nói nửa câu liền đã mất đi ý thức, lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường. Hắn vội vàng ngồi dậy, nhìn một chút bốn phía, lại lục soát một chút mình quần áo, cũng không có phát hiện cái kia chứa thông nguyên đan bình sứ trắng. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, chẳng lẽ cái kia hôi hà không gian đồ vật bên trong đều là hư ảo mang không ra được? Nếu là dạng này, cái kia thì có ích lợi gì? Vẫn là nói muốn tại hôi hà không gian dùng mới được. Chu Phàm vừa cẩn thận kiểm tra một chút giường của mình. Đột nhiên, cặp mắt của hắn có chút hoa mắt, hắn tựa hồ thấy được một sợi nhàn nhạt sương mù xám xuất hiện tại bên gối. Bên gối có một bình bị sương mù xám bao phủ bình sứ trắng, chỉ là bình sứ trắng tựa như hư ảo đồng dạng tồn tại, loáng thoáng. Chu Phàm đưa tay chụp tới, ngay tại ngón tay của hắn chạm đến bình sứ trắng thời khắc đó, sương mù xám tản ra, bình sứ trắng triệt để thực hóa, không còn có cái tia cỗ hư hóa cảm giác. Nguyên lai là thật. Chu Phàm nhìn xem trong tay bình sứ trắng có chút lạnh bớt, hắn chớp nhiều lần mắt, phát hiện bình sứ trắng không có biến mất, hắn mới yên tâm lại. Lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến Quế Vượng hô Chu Phàm thanh âm, Chu Phàm vội vàng thu hồi bình sứ trắng đi ra ngoài. Giống ngày xưa đồng dạng, điểm tâm qua đi, Chu Nhất Mục vợ chồng không đến bao lâu liền rời đi trong nhà. Chu Phàm đi vào bùn nhà hậu viện. Nhà hắn hậu viện bốn phía không có phòng ốc, lại có cao hàng rào vây quanh, hàng rào phía trên bỏ đầy dây leo, từ bên ngoài rất khó coi đến bên trong đang làm gì. Chu Phàm không kịp chờ đợi lấy ra bình sứ trắng, một nhét bị Chu Phàm lấy xuống, một cỗ có chút sang tị mùi cá tanh theo trong bình lan tràn ra. Chu Phàm theo bình sứ trắng bên trong đổ ra chính là một hạt màu đỏ sậm dược hoàn. Đây chính là thông nguyên đan sao? Chu Phàm ngón tay nắm nuốt đỏ sậm đan dược tử tế suy nghĩ, vụ nói thông nguyên đan có thể đả thông thân thể thông nguyên lỗ chân lông, đây là ý gì? Chu Phàm trầm ngâm suy tư. Trong tay đan dược tựa hồ không phải một viên có thể đền bù võ đạo thiên phú đan dược, nhưng là có thể hay không hắn thiếu khuyết không phải võ đạo thiên phú. Đả thông thông nguyên lỗ chân lông. Chu Phàm ánh mắt chậm rãi phát sáng lên, viên này thông nguyên đan hoặc là hữu dụng, mà lại không quản có hữu dụng hay không, vụ nói trực tiếp nuốt liền có thể, Chu Phàm nguyện ý thử một chút, dù sao đây chính là hắn có thể lấy được duy nhất một hạt đan dược. Chu Phàm không có tiếp tục do dự xuống dưới, hắn mang tới nước, liền đem viên này thông nguyên đan nuốt xuống. Nuốt vào về sau, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc trở lấy, rất nhanh hắn liền phát hiện toàn thân mình phát nhiệt, tiêu liền đầu cũng là nóng hầm hập, tựa như người uống rượu say hoặc là phát sốt đồng dạng trạng thái. Chu Phàm toàn thân đung đưa, hắn ngay cả đi bộ đều tốn sức, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia cỗ sóng nhiệt đang dần dần biến mất. Chu Phàm đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, hắn không có cảm giác được mình cùng trước đó có cái gì khác biệt, hắn nhìn kỹ trên cánh tay làn da, cũng khó có thể nhìn ra làn da lỗ chân lông có thay đổi gì. Cái này Thông Nguyên Đan nói đã thông nguyên lỗ chân lông, nhưng thông nguyên lỗ chân lông là cái gì chính mình cũng không biết, cũng không biết cái này Thông Nguyên Đan là thành công hay là thất bại, nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là mình có thể hay không dẫn nguyên khí nhập thể. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đã bắt đầu tại trên khu nhà nhỏ, song trảo chấn động, sử dụng ra mãnh hổ bơi bay, có thể hay không dẫn khí nhập thể thử một lần liền biết. Chu Phàm tâm tình có chút thất vọng, luyện tập cũng không yên lòng, liên tiếp thất bại 3 lần về sau, Chu Phàm dứt khoát liền dừng lại, để cho mình tỉnh táo lại mới tiếp tục bắt đầu tu tập hổ hình 12 thức thức tỉnh bổ thức. Lần này Chu Phàm rất thành công luyện đến một thức sau cùng mãnh hổ du lông, hắn tứ chi chạm đất toàn thân lắc một cái, bắp thịt toàn thân đi theo du lên, phát ra bộ một tiếng. Chu Phàm lần nữa tiến vào cái loại cảm giác này đến thiên địa nguyên khí lưu động trạng thái. Dĩ vãng thật giống như có một lớp màng ngăn cách những này thiên địa nguyên khí, lần này lại là khác biệt, những cái kia thiên địa nguyên khí tựa như nhận lấy dẫn dắt, chui vào Chu Phàm thể nội. Nguyên khí rất nhanh liền cùng hắn thân thể huyết nhục hòa vào nhau, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy toàn thân thoải mái, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Chu Phàm cảm giác qua thật lâu, nhưng đây chẳng qua là một cái chớp mắt chuyện, làm lúc kết thúc, Chu Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng lên. Dĩ vãng mỗi lần luyện tập xong thức tỉnh bốn thức, Chu Phàm có tối đa nhất nho nhỏ cảm giác, khí lực của mình tăng lên, nhưng bây giờ cảm giác này rất là rõ ràng, hắn nhẹ nhàng nắm tay, đều có thể cảm giác thể nội cơ bắp có chút run run mang tới hùng hồn khí lực. Đây chính là dẫn khí nhập thể sao? Chu Phàm cơ quyền, mang theo một trận quyền phong, có chút giật mình tự đủ. Chu Phàm vừa nhìn về phía mình cánh tay, trên cánh tay cơ bắp không có biến hóa quá lớn, nhưng là khí lực lại là có nhảy vọt tăng trưởng, cảm giác thật là kỳ quái. Vui sướng trong lòng rốt cuộc không che giấu được, Chu Phàm trên mặt đều là dáng tươi cười, hắn hiện tại đã dẫn khí nhập thể vượt qua ngưỡng cửa kia, trở thành lực khí sơ đoạn võ giả. Cao hứng qua đi, Chu Phàm biết mình có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, hoàn toàn là bởi vì viên kia Thông Nguyên Đan. Chu Phàm nhíu mày, hắn hoàn toàn xem như minh bạch, cái gọi là không có võ đạo thiên phú nguyên nhân hẳn là Thông Nguyên Lỗ Chân Long có hay không bị đạt thông, nếu là Thông Nguyên Lỗ Chân Long bị đạt thông, vậy liền có thể thông qua tu tập võ đạo công pháp dẫn khí nhập thể. Nếu là Thông Nguyên Lỗ Chân Long bế tắc, cái kia chỉ sợ luyện cả một đời đều không thể dẫn khí nhập thể. Nói cách khác chỉ cần có Thông Nguyên Đan, đây chẳng phải là tất cả mọi người có thể bước vào võ đạo phòng. Chu Phàm nghĩ tới đây khẽ nhíu mày, không có đơn giản như vậy, hắn nghĩ lầm, Thông Nguyên Đan hẳn là rất hi hữu chân quý đến không phải người bình thường dùng đến lên. Nghĩ kỹ lại, nếu không phải tại Hôi Hà không gian câu cá, hắn lại thế nào khả năng đạt được một hạt Thông Nguyên Đan? Hắn có thể xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên, còn là bởi vì hắn hơn phân nửa tuổi thọ bị lấy đi duyên cớ. Chu Phàm nghĩ tới đây, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hắn thiếu một hạt Thông Nguyên Đan, kết quả liền câu lên Thông Nguyên Đan, cái này thật sẽ là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp, chẳng lẽ là vụ tại cần câu bên trên động tay chân, để hắn có thể câu được Thông Nguyên Đan, nếu như là dạng này. Bù gật liền có người đưa gối đầu, nhưng Chu Phàm không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng, hắn càng nghĩ càng là bất an, trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh, ai nào biết vụ đang có ý đồ gì. Chu Phàm nghĩ tới Hôi Hà không gian, hắn đã cảm thấy có chút không thoải mái, nơi đó quá kỳ quái. Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không có bất kỳ đầu mối, hắn cười khổ một tiếng, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại vẫn là quá yếu, coi như vụ đối với hắn có ý đồ gì, hắn cũng vô pháp ngăn cản, nghĩ cũng vô dụng. Hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở trong hiện thực tốt một chút, vì nguy hiểm tuần tra chuẩn bị sẵn sàng mới là hiện tại hắn muốn làm. Chu Phàm lại bắt đầu tu luyện hổ hình 12 thức thức tỉnh bổ thức, mỗi hoàn thành một lần thức tỉnh bổ thức, Chu Phàm đều có thể hút vào nguyên khí rèn luyện thân thể, để cho mình khí lực có một tia tăng trưởng. Lỗ Khôi đã sớm nói với Chu Phàm qua, liền xem như bước vào lực khí sơ đoạn, tu tập vẫn là cái này thức tỉnh bổ thức, chỉ có thức tỉnh bổ thức không cách nào làm cho Chu Phàm khí lực lại tăng trưởng xuống dưới, cái kia mới đại biểu cho Chu Phàm lực khí sơ đoạn đã đến đỉnh, lúc này mới có thể bắt đầu tu tập ở giữa bổ thức, bước vào lực khí trung đoạn. Bởi vì mỗi người tư chất cùng luyện pháp đều không giống, cho dù là lực khí sơ đoạn, mỗi người có thể gia tăng khí lực hạn mức cao nhất tự nhiên cũng không giống, coi như xuất hiện lực khí sơ đoạn khí lực mạnh hơn lực khí trung đoạn võ giả cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đây đều là nói chuyện phiếm lúc, Lỗ Khôi tùy ý nói lên, hắn đương nhiên không cách nào nghĩ đến Chu Phàm có thể nhanh như vậy liền có thể bước vào lực khí sơ đoạn cảnh giới. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định tạm thời giấu giếm mình bước vào lực khí sơ đoạn sự tình, có thể giấu mấy ngày liền mấy ngày, dù sao tối hôm qua Lỗ Khôi mới làm ra hắn không có võ đạo thiên phú suy đoán. Nếu là biết hắn cách một đêm liền đã lực khí sơ đoạn, cái này nghe không khỏi quá kinh thế hai tục, nói không chừng sẽ còn cho Chu Phàm rước lấy phiền toái không cần thiết, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Chu Phàm hạ quyết tâm về sau, bắt đầu tiếp tục tu luyện thức tỉnh bổ thức, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, một mực đem gần lúc chạm vào tối, Chu Phàm mới ngừng lại được. Không giống với ngày hôm qua mỏi mệt, Chu Phàm vẫn là tinh thần sáng láng, thứ nhất là hắn vừa bước vào lực khí sơ đoạn, mỗi hoàn thành một lần thức tỉnh bổ thức, loại kia khí lực tăng trưởng rõ ràng cảm giác để hắn cảm thấy rất thoải mái, thứ hai là nguyên khí thiết thực đang làm dịu nhục thể của hắn. Bất quá Chu Phàm không có tiếp tục luyện tiếp, bởi vì thân thể chuyển đến một loại ăn no tin tức, thật giống như một người ăn quá no đồng dạng, cần chậm rãi tiêu hóa trong dạ dày đồ ăn, tích tại thể nội nguyên khí cũng giống như thế, cần thời gian đến để cơ bắp chậm rãi tiêu hóa, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Những này Chu Phàm đều biết rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn không thể không dừng lại. Dừng lại, Chu Phàm cảm giác được thể nội bàng bạc khí lực, hắn có chút hiếu kỳ mình bây giờ khí lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chu Phàm trong nhà đi lòng vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào góc phòng bên cạnh hư hao đá mài, cái này đá mài thiếu một cái xương nhỏ, vì lẽ đó liền bị để qua một bên. Chu Phàm đi tới, ngồi lên, hai tay vừa nhấc, liền đem đá mài giơ lên. Chu Phàm buông xuống đá mài, trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Cái này đá mài chỉ ít hơn 200 cân, nhưng Chu Phàm giơ lên cái này đá mài vẫn còn dư lực, hắn đánh giá một chút khí lực của mình, hiện tại tối thiểu có thể giơ lên 300 cân vật nặng, 400 cân chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Nhưng cái này đã rất khủng bố. Tại Chu Phàm còn không có bước vào lực khí sơ đoạn cảnh giới thời điểm, lấy hắn cố này người thiếu niên tố chất thân thể nhiều nhất liền có thể nâng lên hơn 100 cân đồ vật, chỉ sợ vẫn là rất tốn sức cái chủng loại kia, nhưng chỉ vẹn vẹn một ngày thời gian, khí lực cũng nhanh tăng trưởng đến 400 cân. Tại xã hội hiện đại, Chu Phàm nhớ kỹ có một lần nhìn thấy tranh tài cử tạ kỷ lục thế giới là 270 kg, cũng chính là 540 cân. 540 cân với hắn mà nói đương nhiên còn có khoảng cách, nhưng chiếu hắn dạng này luyện tiếp, siêu việt 540 cân cũng chính là mấy ngày thời gian. Nói cách khác, hắn chỉ cần tiêu mấy ngày thời gian liền có thể siêu việt xã hội hiện đại nhân loại cử tạ cực hạn cân số. Thế giới này người bình thường chỉ sợ còn không bằng xã hội hiện đại những ngày kia đêm khắc khổ luyện tập cử tạ vận động viên. Đương nhiên thế giới này có võ giả thập phần cường đại, lấy trình độ của hắn hiện tại liền có 400 cân khí lực, những cái kia lực khí trung đoạn, khí lực cao đoạn liền mạnh hơn. Tại Chu Phàm thế giới kia cổ đại không thiếu lực bà sơn hà khí cái thế truyền thuyết ghi chép, nhưng những cái kia từ đầu đến cuối chỉ là truyền thuyết mà thôi, không người nào dám khẳng định những truyền thuyết kia nhân vật khí lực thật sự có khủng bố như vậy. Nhưng bây giờ Chu Phàm lại là cảm thấy chưa hẳn không thể làm được, chí ít hắn cảm giác được thế giới này sợ rằng sẽ tồn tại có được bực này đáng sợ khí lực võ giả. Thậm chí Chu Phàm cũng có thể là đạt tới bực này khí lực người một khi chiến đấu, đó chính là lực như tuấn mã, mở ngàn cân cùng, bình thường người khó mà cẩn thận, một quyền liền sẽ bị đánh bay, coi như tầm 10 người cùng một chỗ vây công, chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh liền nở nụ cười khổ, bởi vì hắn nhớ lại Lô Khôi nói qua, coi như khí lực lại lớn, nếu là đụng tới những cái kia quỷ mị quái dị, cũng khó có thể là quỷ mị quái dị đối thủ. Khí lực lại lớn thì có ích lợi gì? Chương 18. Đại phu
Chu Phàm tiếp tục luyện tập hổ hình 12 thức thức tỉnh bốn thức, bất quá không tiếp tục tùy tiện hút vào nguyên khí, mà là một thức thức phá giải luyện tập. Dạng này một thức thức phá giải luyện tập là vì tốt hơn đem thân thể cơ bắp điều động, có trợ giúp tăng tốc cơ bắp hấp thu nguyên khí tốc độ. Một lần hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng chỉ cần chăm chỉ khắc khổ, số lần điệp ra liền sẽ có không nhỏ hiệu quả. Ngay tại Chu Phàm chuyên tâm tại hậu viện luyện tập thời điểm, hắn nghe được cửa trước truyền đến tiếng la, có người ở nhà sao? Đang luyện mãnh hổ đạn chân Chu Phàm nghe được tiếng la, hắn lật ra cái bổ nhào, đứng thẳng phủi bụi trên người một cái, mới hướng ra phía ngoài hô, có, là ai vậy? Đang khi nói chuyện, Chu Phàm đã theo sau phòng vây quanh phòng trước, hắn trông thấy trước cửa đứng đấy một cái vóc người trung đẳng nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc áo bào màu đen, bên phải thân thể treo chết lấy một cái dương gỗ đỏ, đoan chính hơi tròn mặt, cằm giữ lại tròm râu dài, cả người nhìn rất là nho nhã. Nam tử khí sắc rất tốt, hồng quang đầy mặt hắn đối Chu Phàm lộ ra nụ cười ấm áp. Chu Phàm nhìn xem người xa lạ này nói ra, cha mẹ ta không ở nhà, ngươi nếu muốn tìm bọn hắn, phải ban đêm tới mới được. Nam tử trung niên lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải tìm đến nhất một bọn hắn, mà là tới tìm ngươi. Ta. Chu Phàm sững sờ một chút nói, hắn không có trí nhớ của đời trước, tự nhiên nhận không ra người này, lúc đầu nhìn hắn cùng phụ mẫu tương đương tuổi tác, còn tưởng rằng là phụ mẫu bằng hữu, ai biết lại là tìm đến hắn, cái này khiến Chu Phàm hơi kinh ngạc. Ta biết ngươi quên sự tình trước kia, vì lẽ đó giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Trương Hạc, là trong thôn đại phu. Trương Hạc trên mặt tràn đầy nhàn nhạt cười nói. Chu Phàm nhíu mày một chút, rất nhanh giãn ra mở đường, nguyên lai là Trương đại phu, thật sự là không có ý tứ, mau mời bên trong ngồi. Chu Phàm liền đem Trương Hạc mời vào trong phòng trong sảnh ngồi xuống, rót cho hắn một chén thanh thủy. Trương Hạc tiếp nhận cái chén nói tiếng cảm ơn, lại đem cái chén tiện tay đặt ở mặt bàn cười nói, ta lần này đến là cho ngươi kiểm tra một chút, trước mấy ngày ngươi đã tỉnh, nhưng là ta một mực tại vội vàng cái khác bệnh hoạn, vì lẽ đó liền không có chạy đến xem ngươi, hôm nay khó được có thời gian lại tới. Vậy liền cảm ơn trước Trương đại phu. Chu Phàm một mặt khách khí nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Trương Hạc cười khẽ vuốt dưới hàm râu dài, ngươi chưa xoay người lại, ta nhìn ngươi vết sẹo trên đầu ra sao. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, xoay người đưa lưng về phía Trương Hạc, dạng này một đưa lưng về phía, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn đặt ở hai bên trên đùi hai tay đã có chút khép lại nắm thành quyền đầu. Ừm, khôi phục được thật sự không tệ. Trương Hạc tiếng cười theo Chu Phàm sau lưng truyền đến, hắn một bên nhìn xem, một bên nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào Chu Phàm náo trước vết sẹo. Trương đại phu, thương thế của ta chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi dò. A, cha ngươi không cùng ngươi đã nói sao? Trương Hạc có chút kinh ngạc nói. Không có đâu, ta vừa tỉnh lại mấy ngày nay, liền đụng phải buộc tóc bực này đại sự, ngươi cũng biết, vận khí của ta không tốt, số tuổi thọ không cao, lại phải vì gia nhập đội tuần tra làm một chút chuẩn bị, vì lẽ đó vẫn không có thời gian hỏi bọn hắn. Chu Phàm có chút ngu ngơ cười nói, nguyên lai là bộ dạng này, ngươi đây là kẻ bị thương. Trương Hạc buông lỏng ra đặt ở Chu Phàm nào trước ngón tay, ngươi có thể xoay người lại. Trương Hạc trả lời cùng Chu Nhất Mộc giống nhau như lúc, bất quá Chu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, đây có lẽ là Trương Hạc thương lượng với Chu Nhất Mộc qua. Chu Phàm xoay người lại, trên mặt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc nói, nguyên lai là kẻ bị thương, cái kia lúc ấy nghiêm trọng không? Thật nghiêm trọng. Trương Hạc nụ cười trên mặt thoáng thu liễm nói, lúc ấy ngươi rơi cái hốt tất cả đều là máu, may mắn cha ngươi chạy đến tìm ta, ta lại kịp thời đuổi tới vì ngươi chữa thương, mới đem ngươi cứu được trở về. Vậy ta vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ ngã thương đâu? Chu Phàm tiếp tục hỏi. Cái này sao? Trương Hạc trầm ngâm một chút lắc đầu nói, ta cũng không biết, cha ngươi sợ rằng cũng không biết, phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, Trương Hạc cười vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai nói, tiểu hỏa tử không nên nghĩ quá nhiều, ngươi thế nhưng là ném tới đầu, nếu là nghĩ quá nhiều, đầu óc có thể sẽ đau nhức, không quản ngươi là thế nào ngã thương, hiện tại cuối cùng là không có việc gì, vậy liền không tệ, đem ngươi vươn tay ra đến, ta thay ngươi đem mạch. Trương đại phu, ta nghe ngươi. Chu Phàm trên mặt lộ ra người thiếu niên chất phác cười ngây ngô, cái tay nào? Bắt mạch hai cánh tay đều muốn nhìn. Trương Hạc nói, trước nhìn tay phải đi. Chu Phàm liền đưa tay phải ra để Trương Hạc bắt mạch, chờ Trương Hạc thay hắn xem bệnh xong tay phải mạch, Chu Phàm lại đổi tay trái cho hắn nhìn. Trương đại phu, thân thể của ta thế nào? Chờ tay trái tay phải đều xem hết, Chu Phàm nhìn xem trầm mặc Trương Hạc, quan tâm hỏi. Trương Hạc trầm mặc một chút cười nói, không có gì đáng ngại, ngươi mạch tượng một hơi bốn bề giáp giới, không nổi không chìm, không lớn không nhỏ, nhịp đều đều, thông dong hòa hoãn, lưu loát mạnh mẽ, thuộc về bình thường mạch tượng. Vậy là tốt rồi. Chu Phàm ha ha cười nói. Thay Chu Phàm đem xong mạch, Trương Hạc liền nói hắn còn có việc, đứng dậy cáo từ. Chu Phàm liền tranh thủ người đưa đến cổng. Đưa đến trước cửa thời điểm, Chu Phàm lại theo trên thân lấy ra phụ mẫu lưu cho hắn 5 cái đồng tệ nói, "Trương đại phu, nho nhỏ ý tứ, không thành kinh ý." "Đừng." Trương Hạc thoái thác không nhận, "Ta trước đó đã cầm qua nhà ngươi tiền xem bệnh, lần này tới thay ngươi tái khám, tiền này là không thể nhận." Trương Hạc không nhận, Chu Phàm liền không có giống đại nhân như thế đem đồng tệ đẩy tới đẩy lui, mà là trực tiếp lại để vào trong túi, nói, "Cái kia Trương đại phu đi thong thả." Trương Hạc bước chân không có xê dịch, hắn nuốt dâu nhìn xem Chu Phàm, trên mặt lần nữa lộ ra cái kia ôn hòa cười nói, "A Phàm, ngươi trước kia tính cách nhưng không có hiện tại như thế sáng sủa, xem ra lần bị thương này cũng chưa chắc không có chỗ tốt." "Thật sao?" Chu Phàm một bên phát ra cười ngây ngô, một bên dùng tay phải sờ sờ gáy, tựa hồ có chút thẹn thùng. "Nghỉ ngơi thật tốt, nếu là có cái gì không thoải mái, phải nhớ được đến tìm ta." Trương Hạc không có trả lời, mà là lần nữa dặn dò một câu liền xoay người rời đi. Chu Phàm nhìn xem Trương Hạc bóng lưng, cho đến Trương Hạc theo một tòa bùn đất phòng ở chuyển biến không thấy thân ảnh, Chu Phàm mới thu hồi ánh mắt, trên mặt của hắn không còn có ý cười. Chu Phàm hai tay đem cửa gỗ đóng lại, tia sáng bị cửa ngăn cách mở, cả người chui vào hắc ám bên trong, chỉ có một tia nhàn nhạt chỉ từ khe hở xuyên vào, rơi vào hắn bộ mặt chính giữa, tựa hồ muốn mặt của hắn cắt thành hai nửa. Nhìn xem cái này sợi ánh sáng, Trương Hạc cái kia nụ cười ấm áp lại lần nữa nổi lên não hải, chỉ là nụ cười này để Chu Phàm cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Ở kiếp trước, thân là cảnh sát hình sự Chu Phàm gặp qua cùng loại dáng tươi cười, một cái tội phạm giết người hàng loạt trên mặt liền lộ ra qua nụ cười như thế. Chương 19. Thăm dò chương 19, thăm dò ở kiếp trước, Chu Phàm làm cảnh sát hình sự, liền đã từng đụng phải một tông liên hoàn án giết người, cái kia liên hoàn sát thủ là xâm nhập nơi trốn hình nghi phạm, hắn thích chui vào độc thân hộ gia đình phòng ở, sau đó đem người bị hại trái tim móc ra mang đi. Đang điều tra tạo thành lập trước đó, cái này tội phạm giết người liên tục dùng đồng dạng thủ pháp giết 3 người, thủ đoạn huyết tinh, ngay tại chỗ đưa tới cực lớn khủng hoảng. Chu Phàm cùng đồng liêu bỏ ra thời gian dài tinh lực, mới khó khăn đem cái kia moi tim phạm bắt giữ quy án. Lúc ấy vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, bọn hắn tại bắt được cái này nghi phạm trước đó, cho nghi phạm làm không ít trong lòng chắc tạ chân dung, nhưng cuối cùng đem người bắt được mới phát hiện không một phù hợp. Nghi phạm là một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, hắn khuôn mặt ôn hòa, nhìn người vật vô hại, lấy giúp người làm niềm vui, bắt hắn lại thời điểm, chung quanh hàng xóm tất cả đều không thể tin được. Nhưng ở bằng chứng trước mặt, thẩm vấn không có bất kỳ cái gì độ khó, cái này tội phạm giết người hàng loạt hiện nụ cười ấm áp, đem hết thể không có dấu giếm đều nói ra. Vô luận là trình bày giết người động cơ vẫn là giết người huyết tinh chi tiết chờ nội dung, trên mặt hắn một mực treo cười, dùng bình tĩnh giọng nói cùng Chu Phàm bọn hắn trò chuyện. Chu Phàm tại trường cảnh sát lúc nhìn qua không ít vụ án tư liệu, phân tích phạm nhân tâm lý, sau khi tốt nghiệp lại liên tục phá được rất nhiều hình sự vụ án, tiếp xúc qua không ít phạm nhân. Nhưng có rất ít giống cái kia moi tim phạm đồng đạn, mang đến cho hắn sâu như vậy khắc ấn tượng, nụ cười của hắn không phải giả vờ, hắn thật là đối bao quát tử vong mọi chuyện không có bất kỳ cái gì e ngại, thậm chí không thèm để ý mình bị bắt được. Trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp, một mực tại cười nhạt cười, để Chu Phàm cảm thấy trái tim băng giá. Vừa mới cái kia Trương Hạc Trương đại phu nụ cười trên mặt liền cho Chu Phàm cảm giác giống nhau. Này lại là ảo giác sao? Chu Phàm lắc đầu, không cho rằng đây là ảo giác, tại vừa rồi Trương Hạc để hắn quay người thay hắn kiểm tra cái hốt thời điểm, Chu Phàm liền có loại bị thăm dò cảm giác, hơn xa với trước đó thân thể của hắn suy yếu lúc bị âm quỷ nhìn chằm chằm cái chủng loại kia e ngại cảm giác, đây là một loại mười phần cảm giác buồn nôn, tựa như bị toan sẽ tùy thời xông tới đồng dạng. Chu Phàm loại trực giác này rất hữu dụng, xưa nay sẽ không phạm sai lầm, kiếp trước làm cảnh sát hình sự thời điểm, loại trực giác này tại hắn trong công việc giúp không ít bận điệu. Cũng bởi vậy, Chu Phàm đưa lưng về phía Trương Hạc thời điểm, tinh thần một mực căng thẳng, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở sau lưng, đề phòng Trương Hạc. Cái này Trương Hạc khẳng định có vấn đề rất lớn, nếu không phải Chu Phàm làm hình cảnh rèn luyện ra được trực giác, chỉ sợ cũng khó mà phát giác được Trương Hạc tồn tại vấn đề. Trương Hạc đối với hắn khẳng định tồn tại cái gì ý đồ, thậm chí hắn bị thương cũng cùng Trương Hạc có quan hệ, chỉ là Trương Hạc nói hắn là kẻ bị thương. Nghĩ tới đây, Chu Phàm nhíu mày, phụ mẫu nói hắn là kẻ bị thương, Trương Hạc cũng nói như vậy song phương khẳng định là sớm thương lượng xong. Phụ mẫu sẽ có hay không có vấn đề đâu? Chu Phàm vừa nghĩ như vậy, hắn rất nhanh liền phủ định loại ý nghĩ này, theo mấy ngày nay ở chung, phụ mẫu đối với hắn tốt rõ ràng, cái này tuyệt sẽ không là giả. Cái kia rất có thể là phụ mẫu bị Trương Hạc lừa gạt, từ đó cùng Trương Hạc cùng một chỗ lừa gạt nàng. Bất quá vẫn là không nghĩ ra, phụ mẫu tại sao phải tại hắn thụ thương nguyên nhân loại chuyện này đã nói láo đâu? Hắn đến tột cùng là bởi vì cái gì sự tình thụ thương đâu? Thụ thương tình hình lúc đó là như thế nào? Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại đưa tay đi chạm đến một chút cái hốt vết thương kia, vết thương đã nhanh khỏi hẳn được không có vết tích. Lông mày của hắn đã nhọc thành một đoàn tích tụ lông mày tiêu, tựa như có cái gì mê vụ từ đầu đến cuối bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía, hắn đưa tay tới, lại khó mà chạm đến mê vụ thực thể. Trạng vạng tối, Chu Nhất Mộc vợ chồng mau trở lại thời điểm, Chu Phàm kết thúc một ngày tu luyện, từ hậu viện trở lại phòng trước, hắn đầu tiên là cùng Chu Nhất Mộc hàn huyên bài câu, quay người liền tiến nhà bếp đi giúp mẫu thân Quế Phượng nấu cơm. Đồ ăn chuẩn bị cho tốt, một nhà ba người an vị xuống tới ăn cơm. Chu Phàm nhìn thoáng qua Chu Nhất Mộc hai người, hắn dùng đũa lột một miếng cơm, nuốt xuống mới có hơi tùy ý nói ra, "Hôm nay Trương đại phu tới nhà." Chu Phàm trong miệng Trương đại phu ba chữ tựa như có một loại nào đó ma lực đồng dạng, Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng động tác ăn cơm đều là có chút dừng lại một chút, đây hết thảy Chu Phàm đều thấy rõ. Quế Phượng quan tâm nhìn xem Chu Phàm hỏi, "Trương đại phu là đến cấp ngươi xem bệnh, hắn nói thế nào?" Mẫu thân Quế Phượng thần sắc có chút khẩn trương, Chu Phàm ở trong lòng làm ra cái này phán đoán, hắn cười nói, "Trương đại phu nói ta không có việc gì." "Không có việc gì liền tốt." Quế Phượng thở phào một cái, mặt mũi của nàng buông lỏng không ít. Chu Nhất Mộc như dĩ vãng như thế trầm mặc, nhưng ở Chu Phàm quan sát dưới, cái này có chút đần độn thân thể của phụ thân cũng lỏng xuống dưới, không có vừa rồi như vậy cứng ngắc thẳng tắp lưng. Chính là Trương đại phu còn nói. Chu Phàm nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt của hắn vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng. Hắn còn nói cái gì rồi? Quế Phượng sắc mặt lại lần nữa khẩn trương lên, mang theo một tia lo sợ. Chu Nhất Mộc cũng đang nhìn Chu Phàm, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng. Hắn nói về sau nếu là cảm giác đầu không thoải mái, được nhanh đi tìm hắn. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, thế nhưng là điểm ấy vết thương nhỏ ta đã tốt, làm sao lại không thoải mái đâu? Hắn lời nói này thật tốt kỳ quái. A Phàm, ném tới đầu, cũng không phải vết thương nhỏ, ngươi muốn cảm giác không thoải mái, muốn nói cho nương cùng cha, chúng ta lại đi xin, mời Trương đại phu. Quế Phượng gấp giọng dặn dò. Nương, ta đã biết. Chu Phàm tầm mắt cụ xuống, nháy một cái mắt đáp, không phải vết thương nhỏ, đó chính là rất nghiêm trọng đại thương, thậm chí lúc ấy nguy hiểm sinh mệnh, như thế nào ngã sấp xuống mới có thể đem người ngã thành trọng thương đâu. Tốt, A Phàm đã buộc tóc, cũng không phải tiểu hài tử, sẽ có phân tích. Chu Nhất Mộc nhìn thoáng qua Quế Phượng, để nàng không nên khẩn trương. Quế Phượng không tiếp tục nói việc này, mà là nhìn xem Chu Nhất Mộc hỏi, A Phàm sắp đi đội tuần tra, ngươi muốn cho A Phàm tìm đồ vật tìm được ra sao? Chu Nhất Mộc đem trong miệng cơm nuốt xuống nói, tìm được mấy cái chuẩn bị tuyển đồ vật, nhưng không hài lòng lắm, không có mua lại, tốt nhất cái kia đã có chút mặt mày, đối phương không quá nguyện ý bán, ngày mai đi, ngày mai ta lại đi cùng hắn tâm sự, hắn kiểu gì cũng sẽ đáp ứng ta. Nếu là thực sự cực kỳ, vậy liền theo chuẩn bị tuyển đồ vật mua xuống một kiện, cũng không thể để A Phàm tay không tấc sắt tiến đội tuần tra. Quế Phượng có chút lo lắng khuyên. Chu Nhất Mộc nói, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, bất quá vẫn là cái kia tốt nhất, có nó, A Phàm tiến đội tuần tra ta mới an tâm. Phụ mẫu ở giữa nói chuyện, Chu Phàm không có ngắt lời, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy tiền thân thụ thương sự tình. Nhưng Chu Phàm không có tùy tiện mở miệng trực tiếp chất vấn, bởi vì cha mẹ cố ý đối với hắn giấu giếm, coi như chất vấn đều chưa hẳn hữu dụng, mà lại đáng sợ nhất tình huống là, hắn chưa hẳn có thể hỏi ra chân tướng, nói không chừng việc này sẽ còn bị phụ mẫu nói cho cái kia Trương Hạc. Trương Hạc một khi biết, tất nhiên sẽ sinh ra lòng cảnh giác, đây đối với Chu Phàm đến nói rất là bất lợi. Chương 20. Trước đội trưởng trách chương 20, trước đội trưởng trách tại không có xác nhận phụ mẫu cùng Trương Hạc ở giữa đến tột cùng tồn tại cái gì liên quan thời điểm, tuyệt đối không thể tùy ý chất vấn thụ thương sự tình, chỉ có thể nói bóng nói gió từ từ sẽ đến tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chu Phàm tỉnh táo suy tư, một trận cơm tối rất nhanh liền kết thúc. Sau bữa cơm chiều, Chu Phàm giống thường ngày, trong tay dẫn theo dán lên tiểu đằng phủ đèn lồng giấy, hướng về phụ mẫu cáo tử, đi lô khôi nhà học tập võ kỹ. Nhìn xem Chu Phàm dẫn theo đèn lồng càng chạy càng xa, biến mất trong bóng đêm, đứng ở trước cửa Quế Phượng trên mặt thần sắc lo lắng rốt cuộc che giấu không được, nàng đối Chu Nhất Mộc nói, "A Phàm tổn thương có thể hay không tái phát?" "Hẳn là sẽ không." Chu Nhất Mộc lắc đầu nói, "Ngươi nhìn vết thương đều kéo màn, A Phàm đã không sao, Trương đại phu nói như vậy, chẳng qua là để phòng bạn nhất mà thôi. Ta đứa nhỏ này vì cái gì khổ như vậy mệnh, tổn thương rất không dễ dàng tốt, buộc tóc số tuổi thọ lại thấp như vậy." Nói chuyện, Quế Phượng hốc mắt lại đỏ lên. Chu Nhất Mộc trầm mặc không có trả lời. "Nhất Mộc, chúng ta muốn hay không đem cái kia hai chuyện nói cho A Phàm?" "Ta nói là A Phàm tổn thương cùng." Quế Phượng nghĩ nghĩ lại hỏi. Chu Nhất Mộc sắc mặt biến hóa, hắn nhìn xem thê tử nghiêm nghị nói, hai chuyện này một chữ đều không cho phép nói, một kiện khác không nói trước, riêng là thụ thương chuyện, ngươi cảm thấy ngươi nói có chỗ tốt gì? Vạn nhất A Phàm tựa như Trương đại phu nói như vậy, nghĩ đến cái kia khó mà tiếp nhận hậu quả, Quế Phượng toàn thân run rẩy một chút nói, ta sẽ không nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái gì đều giấu giếm A Phàm, trong lòng rất khó chịu. Không dễ chịu cũng không thể nói, coi như A Phàm có chỗ hoài nghi cũng không thể nói. Chu Nhất Mộc thanh âm trầm thấp xuống dưới, A Phàm số tuổi thọ 19, rất lớn khả năng không mấy năm tốt sống, vậy liền để hắn vui sướng một điểm. Chu Phàm đến Lô Khôi trong nhà, bắt đầu cùng Lô Khôi học tập. "A Phàm, hôm nay có tiến bộ hay không?" Lô Khôi cầm chung trà uống một hớp nước chậm rãi hỏi. Chu Phàm lắc đầu, giống trước đó nghĩ kỹ như thế che giấu mình lực khí sơ đoạn sự thật. "Không có tiến bộ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ cần chăm học khổ luyện, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua cái kia cánh cửa." Lô Khôi buông xuống chung trà khích lệ nói, "Vậy tối nay ngươi là tại ta chỗ này luyện tập thức tỉnh bốn thức vẫn là tiếp tục học tập hổ hình 12 thức cuối cùng bốn thức?" "Ta nghĩ trước tiên đem cuối cùng bốn thức học thuộc, về phần luyện tập, ba ngày chính ta liền có thể luyện tập." Chu Phàm hồi đáp. Lỗ Khôi không có biểu thị phản đối, mà là đem hổ hình 12 thức sách chép tay đưa cho Chu Phàm, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta, ta sẽ ta tận hết khả năng trả lời ngươi. Chu Phàm nghiêm túc lật xem hổ hình 12 thức cuối cùng 4 thức nội dung, có chỗ nào không hiểu liền mở miệng hỏi Lỗ Khôi, những vấn đề này Lỗ Khôi phần lớn có thể trả lời ra, không thể trả lời, cũng cho ra bản thân bộ phận cái nhìn cung cấp Chu Phàm tham khảo. Toàn bộ biết rõ ràng về sau, Chu Phàm bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng, Lỗ Khôi không có quấy rầy Chu Phàm, mà là đứng lên, trở về phòng cùng mình thê tử nhi nữ nói chuyện phiếm. Chờ qua một giờ, Chu Phàm đã đem cuối cùng 4 thức khắc ở trong đầu, Lỗ Khôi cũng từ trong phòng trở lại trong sảnh. "Tạ ơn Lỗ đại ca." Chu Phàm đem hổ hình 12 thức còn cho Lỗ Khôi. "Không cần khách khí, bất quá A Phàm ngươi học đồ vật thật là rất nhanh, so ta dự liệu còn muốn ngắn, liền đem hổ hình 12 thức học xong." Lỗ Khôi than thở nói, bất quá trong lòng hắn lại thở dài, đáng tiếc như thế thông tuệ người lại là không có thiên phú, chỉ sợ là khó mà vượt qua võ đạo ngưỡng cửa. "Lỗ đại ca, hổ hình 12 thức ta học xong, cái kia đêm mai bắt đầu ta liền không cố định đến đây, nếu là có không hiểu ta lại tới thỉnh giáo." Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, lúc trước ước định là Lỗ Khôi dạy hắn đội tuần tra võ nghệ, cũng chính là hổ hình 12 thức hiện tại học xong, cái kia lại tới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lỗ Khôi ngơ ngác một chút cười nói, cũng tốt, kỳ thật ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, vậy ngươi nhớ kỹ nói với Chu đại ca một tiếng. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, hắn nói, đêm nay thời gian còn sớm, vì lẽ đó có chút vấn đề còn muốn hướng Lỗ đại ca thỉnh giáo. A, là chuyện gì? Lỗ Khôi một mặt cảm thấy hứng thú nói. Chu Phàm nói, không biết Lỗ đại ca có thể hay không nói với ta một chút hiện tại đội tuần tra sự tình. Ta là chỉ đội tuần tra nhân viên số lượng, bình thường muốn làm việc các loại vấn đề. Lỗ Khôi không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cảm thấy hứng thú cái này, hắn bước cầm nói, cái này ngươi về chỗ thời điểm liền sẽ biết, bất quá ngươi nếu là muốn biết, vậy ta liền cho ngươi nói đơn giản một chút. Lỗ Khôi liền kỹ càng tự thuật, Chu Phàm nghiêm túc nghe. Đại khái tình huống chính là những này, ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi đi. Lỗ Khôi giới thiệu xong về sau, nâng chung trà lên chung uống một hớp làm chân hầu nói. Lỗ đại ca trước đó nói qua, chỉ cần vượt qua võ đạo cánh cửa chính là phó đội trưởng cùng phó đội trưởng đều có hậu đãi đãi ngộ. Vậy các ngươi bình thường muốn gánh chịu cái gì trước trách đâu? Chu Phàm hỏi mình quan tâm vấn đề. Chu Phàm sở dĩ nghe ngóng đội tuần tra sự tình, chính là vì móc lấy con hỏi cái này chuyện, dù sao hắn đã lực khí sơ đoạn, một khi thực lực bại lộ, đó chính là phó đội trưởng cấp bậc người, hắn cần tìm hiểu một chút. Vô luận tại thời đại kia, đãi ngộ cùng nghĩa vụ trên đại thể là đem đối ứng, nhất là gánh vác lên phòng vệ chức vụ đội tuần tra, càng hẳn là dạng này. Lỗ Khôi một chút trầm mặc, mới chậm rãi nói, nếu là tao ngộ cái gì tập kích, ta cùng hai người đội phó đều muốn gánh chịu phần lớn nguy hiểm, đây chính là chúng ta chức trách. Chu Phàm cau mày nói, Lỗ đại ca, không phải chất vấn nhân phẩm của ngươi, vạn nhất có đội trưởng rút lui, sẽ như thế nào? Đối với vấn đề này, Lỗ Khôi cười hắc hắc một tiếng nói, A Phàm, không chỉ có trong thôn thực hành liên đối pháp, đội tuần tra cũng giống như nhau, đội trưởng lâm trận lùi bước sẽ bị xử tử, người nhà của hắn cũng sẽ bị đuổi ra làng chẳng khác nào tử vong, còn có chính là đội trưởng không lùi, mà toàn đội đều lui, cho nên đội trưởng bỏ mình, thì giết toàn đội đội viên. Chu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc, loại này điều lệ hoàn toàn đem toàn bộ đội tuần tra trói chặt, trong lúc chiến đấu, sợ rằng cũng vô pháp rút lui. Ai đến chấp hành? Chu Phàm thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Đương nhiên là trong thôn đến chấp hành, trong thôn có thôn chính cùng hai vị phụ sư đại nhân, chấp hành hoàn toàn không có vấn đề. Lỗ Khôi từ tốn nói. Chu Phàm nghe rõ, đội tuần tra mặc dù mạnh, nhưng là trong thôn hoàn toàn có thực lực đến khống chế lại đội tuần tra, không sợ đội tuần tra xuất hiện mất khống chế vấn đề. Thôn chính cùng phụ sư đại nhân rất mạnh sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Lỗ Khôi cười ha ha vài tiếng, nói, A Phàm, ba người bọn hắn đương nhiên mạnh, chí ít ta không sánh bằng bọn hắn, cụ thể về sau ngươi sẽ biết. Chương 21. Biến mất vụ chương 21, biến mất vụ, nợ. Ta là một con cá ướp muối, tán tặng 01-17NG34C, Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, đạt được sau khi trả lời, hắn thấy thời gian không còn sớm, đứng lên hướng Lỗ Khôi cáo tử. Một đường tâm sự nặng nề trở lại Chu gia, phụ mẫu hai người còn điểm đèn đang chờ hắn. Chu Phàm nhìn xem cửa gỗ mở rộng cái kia ngọn đèn hỏa, hắn cười cười, đem tâm sự trốn đi, mới đi vào. Chu Phàm trở về, phụ mẫu liền đi ngủ, Chu Phàm cũng đơn giản rửa mặt một chút, bò lên trên giường của mình, nhắm mắt lại. Sương mù xám chậm rãi phiêu đãng. Chu Phàm lại lần nữa xuất hiện trên thuyền, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời huyết cầu, lại nhìn một chút bốn phía, sương mù so với đêm qua lộ ra càng thêm nồng đậm. Chỉ là Chu Phàm chân mày cau lại, hắn không có trên thuyền trông thấy vụ vụ đi nơi nào đâu. Vụ, vụ. Chu Phàm hô vài tiếng, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại thanh âm, bốn phía trống rỗng, trên thuyền cũng chỉ có hắn một người tại. Ẩn nấp rồi sao? Chu Phàm thấp giọng tự nói, hắn biết lấy vụ bản sự, nếu là không muốn gặp hắn, vậy hắn muốn tìm vụ ra, đó là không có khả năng. Chu Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng trên bong thuyền, không tiếp tục tìm kiếm vụ, đối phương nghĩ ra xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, Chu Phàm lúc đầu nghĩ tối nay lại dùng nói thăm dò một chút vụ, theo trong miệng hắn biết được thông nguyên đan, cần câu còn có chiếc thuyền này bí mật, ai biết đối phương tới một cái tránh mà không gặp. Chu Phàm đống nhiên lại nhớ tới tại lần đầu nhìn thấy vụ đêm đó, xuất hiện một đầu hồn cá tập kích thuyền gỗ, bị vụ coi là bữa ăn ăn hết. Vạn nhất đợi chút nữa có hồn cá đột kích, hắn nên làm cái gì? Bất quá Chu Phàm rất nhanh nghĩ rõ ràng, hắn hẳn là không cần lo lắng loại vấn đề này. Chỉ có đêm đó mới nhìn thấy hồn cá tập kích thuyền, về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua có hồn cá tập thuyền, mà lại coi như thật sự có hồn cá đột kích thuyền, vụ hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chiếc thuyền này cùng vụ liên quan rất sâu, vụ hoặc là sẽ không cứu mình, nhưng hẳn là sẽ không cho phép có hồn cá phá hư thuyền. lui một vạn bước đến nói, coi như vụ tùy ý hồn cá công kích thuyền, Chu Phàm cũng vô pháp, hắn tương đối những cái kia hồn cá vẫn là quá nhỏ bé, đã không cách nào ngăn cản, cái kia lo lắng cũng vô dụng. Nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm vẫn là tận lực ngồi vào thuyền bong tàu ở trung tâm, vị trí trung tâm cho dù có cái gì đặc thù chủng loại hồn cá bò lên trên thuyền, hắn cũng có thể có tốt hơn ứng đối khoảng cách, không đến mức lập tức liền bị làm chết. Nếu là ở đây chết đi, cái kia ở bên ngoài thế giới rất có thể liền chết. Chu Phàm lại đang nghĩ trong sông hồn cá phải chăng cùng ngoại giới quái dị có liên quan. Vẫn là nói hồn cá vốn chính là quái dị một bộ phận. Vấn đề như vậy Chu Phàm tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Vụ chưa hề đi ra, Chu Phàm nhìn xem bốn phía, sương mù xám trở nên nồng đậm, xa xa xám mặt sông đã thấy không rõ. Cái này hôi hà không gian sương mù xám cũng không phải là định lượng không đổi, mà là sẽ từ từ tăng nhiều, mà khi gia tăng tới cực điểm thời điểm, trên bầu trời viên kia to lớn huyết cầu liền sẽ bắt đầu hấp thu sương mù. Chu Phàm nhìn xem viên kia huyết cầu, tại tầm mắt bên trong chiếm cứ lấy nửa cái bầu trời huyết cầu rất lớn cũng rất thấp, cho người ta một loại ảo giác tựa như đưa tay liền có thể chạm tới. Nếu là lại tỉ mỉ hình dung, tựa như mình kiếp trước thế giới kia, mặt trăng rơi xuống dưới một nửa lại treo ở đồng dạng. Chu Phàm nhanh chóng nhớ lại, hắn nhớ lại nói chuyện với vụ thời điểm, vụ đã từng nhìn mấy lần máu này cầu, huyết cầu cùng thuyền cùng xám sông tồn tại dạng gì liên hệ đâu. Chu Phàm suy tư những này vô giải vấn đề, kỳ thật hắn đang nghĩ đến một cái biện pháp có rất lớn khả năng để nút trong bóng tối vụ ra. Biện pháp kia chính là Chu Phàm đối bốn phía hô, nói hắn muốn dùng cần câu. Lấy hắn đối vụ nông cạn giải, vụ có khả năng sẽ cảm thấy hứng thú ra, nhưng là Chu Phàm không thể dùng biện pháp kia, bởi vì một khi hắn đã nói như vậy, hắn liền không thể không lần nữa sử dụng cần câu đi câu cá, mà câu cá mỗi câu cần dùng tuổi thọ của hắn. Tuổi thọ của hắn quá ít, hắn còn muốn sống lâu một chút, không rõ ràng giải phải bỏ ra tuổi thọ nhiều ít, hắn là sẽ không lại dùng cần câu. Vạn nhất câu một lần cá cần một năm thậm chí hai năm tuổi thọ, hắn có thể câu bao nhiêu lần? Về phần vụ sau khi ra ngoài, lại nói mình là nói đùa, mình cũng vô dụng cần câu ý tứ. Chu Phàm không dám làm như vậy, ai biết vụ sẽ có hay không có năng lực đem hắn tuổi thọ trực tiếp rút đi. Coi như không cách nào rút đi, chết để chọc giận vụ, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Phàm liền từ bỏ làm như vậy, vụ nếu là không nguyện ý ra, vậy liền để hắn trốn tránh tốt, hắn kiểu gì cũng sẽ ra. Không có vụ, Chu Phàm bắt đầu suy nghĩ, mình phải làm những chuyện gì. Theo vụ lời giải thích, hắn trên thuyền, trừ câu cá, nhảy thuyền hai chuyện này, liền không có sự tình có thể làm. Nhưng Chu Phàm nói với vụ nói bán tín bán nghi, hắn bắt đầu nằm trên thuyền nhắm mắt đi ngủ. Nói không chừng ngủ thiếp đi về sau liền có thể trở về đâu. Bất quá rất lâu về sau, Chu Phàm mở mắt ra, hắn hoàn toàn không có ý đi ngủ, tinh thần sáng láng, căn bản ngủ không được. Chu Phàm nghĩ nghĩ, liền từ bỏ đi ngủ, nhìn lên trên trời huyết cầu, hắn sớm đã phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua mỗi lần tiến đến đều không giống, có đôi khi chỉ là mấy phút liền có thể ra ngoài, có đôi khi thì là muốn tốt mấy tiếng. Ngủ như vậy ngồi lãng phí thời gian, Chu Phàm không nguyện ý, trong lòng của hắn đống nhiên khẽ động, hắn ngược lại là nghĩ đến một kiện có thể làm sự tình. Nếu như ở đây tu luyện hổ hình 12 thức đâu? Nếu là tại Hôi Hà không gian cũng có thể tu luyện hổ hình 12 thức, vậy hắn thời gian tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là còn muốn xác nhận một ít chuyện mới được. Chu Phàm nhìn xem hai tay của mình trầm mặc, hắn đầu tiên muốn xác nhận là mình tại Hôi Hà không gian là lấy ý thức trạng thái vẫn là lấy nhục thân trạng thái tồn tại, lại hoặc là lấy một loại hắn không biết trạng thái tồn tại. Chuyện này rất trọng yếu, nếu như là lấy nhục thân trạng thái tồn tại, cái kia ở đây tu luyện hẳn là không có vấn đề, nếu như là cái khác trạng thái, vậy liền có nói. Muốn xác nhận điểm ấy, vậy sẽ phải. Chu Phàm ngồi xuống, hắn một quyền đánh về phía dưới chân bong tàu. Bành! Bị năm đấm đánh trúng bong tàu lại là không có bất kỳ cái gì tổn hại. Bong tàu không có bất kỳ cái gì hư hao, cái này không có để Chu Phàm ngoài ý muốn, dù sao cái này bong tàu nhìn rất là dày đặc, hắn tiếp tục hướng bong tàu ra quyền. Bành 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 âm thanh không ngừng trên thuyền băng lên, bong tàu không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng Chu Phàm nắm đấm đốt ngón tay bởi vì liên tục va chạm, rịn ra tích tích máu đỏ. Chu Phàm thấy đốt ngón tay chảy máu, mới ngừng lại được, hắn có chút nhíu mày. Có cảm giác đau, nhưng cảm giác đau cũng không nhất định đại biểu mình bây giờ là lấy nhục thân trạng thái tồn tại, cái này có thể là linh hồn mô phỏng ra cảm giác đau. Muốn xác nhận, vẫn là phải đợi mình tỉnh lại, nhìn nắm đấm phải chăng thụ thương mới có thể xác nhận. Đây là Chu Phàm cái thứ nhất muốn xác nhận sự tình, thứ hai là nơi này phải chăng có nguyên khí tồn tại. Nếu là không có nguyên khí, vậy hắn tu luyện hổ hình 12 thức hoàn chỉnh thức tỉnh 4 thức lúc lại có thay đổi gì? Loại tình huống thứ nhất là không có nguyên khí, tu luyện một lần thức tỉnh 4 thức không có lên bất kỳ tác dụng gì, loại tình huống này, Chu Phàm còn có thể tiếp nhận, hắn lo lắng chính là loại tình huống thứ hai, vạn nhất nơi này không có nguyên khí, hắn sẽ hay không hút vào kỳ quái nguyên tố. Thí dụ như giống không trung tùy ý phiêu đãng sương mù xám, nếu là hút vào, lên cái gì không tốt biến hóa liền không xong. Hôi Hà không gian là rất quỷ dị địa phương, nếu như vụ không có nói sai, trong sông hồn cá hắn ăn cũng chỉ có một nửa sinh tồn cơ hội. Chu Phàm tổng hợp cân nhắc, tại không có xác nhận những chuyện này trước đó, hắn vẫn là giữ vững cẩn thận, không có tại thuyền gỗ không gian bên trên nếm thử tu luyện hấp thu nguyên khí. Nhưng không dám hấp thu nguyên khí, cũng không đại biểu hắn không có việc gì làm, hắn hoàn toàn có thể giống ban ngày như thế, chỉ là đơn thuần thông qua phá giải thức tỉnh 4 thức đến rèn luyện cơ bắp 7. Đơn thuần rèn luyện cơ bắp 7, nghĩ đến không có cái gì nguy hại, mà lại đây cũng là một loại khảo thí, nhìn phải chăng tỉnh về sau khí lực có hay không tăng trưởng, thế là Chu Phàm bắt đầu ở trên thuyền gỗ tu luyện. Một mực tiếp tục tu luyện, đầu đầy mồ hôi Chu Phàm cảm giác được loại kia trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, hắn nhắm mắt lại. Làm Chu Phàm mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã tỉnh lại. Chu Phàm ngay lập tức nhìn về phía chính là mình tay phải lưng, để hắn thất vọng là, tay phải đọc xong tốt như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì rách ra chảy máu thụ thương. xem ra giống là linh hồn trạng thái tiến vào. Chu Phàm nhẹ nói. Hắn từ trên giường lại bắt đầu đánh giá thể nội khí lực tăng trưởng. Hắn phát hiện mình khí lực có lượng nhỏ tăng trưởng, bất quá Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là không dám khẳng định đây là trên thuyền gỗ tu luyện chi công. Bởi vì hôm qua trong cơ thể hắn vốn là tồn tại không có tiêu hóa nguyên khí, hiện tại toàn bộ tiêu hóa, khí lực có tăng trưởng không phải cái gì lạ thường sự tình. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nghị xác nhận trên thuyền gỗ tu luyện có hữu hiệu hay không, còn muốn tiếp tục khảo thí, nếu như vụ tại, hướng vụ hỏi thăm có lẽ có thể được cái gì tin tức hữu dụng, đương nhiên vụ cũng chưa chắc sẽ trả lời hắn. Điểm tâm qua đi, Chu Nhất Mộc vợ chồng rời nhà bận rộn, Chu Phàm đi vào sau phòng tiểu viện tiếp tục tu luyện. Cách hắn gia nhập đội tuần tra thời gian bao quát hôm nay cũng chỉ có 2 ngày, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đến khổ luyện. Dù cho Chu Phàm trong lòng minh bạch, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn bước vào lực khí trung đoạn, nhưng chỉ cần hút vào nguyên khí, khí lực liền có thể không ngừng tăng trưởng. Mỗi tăng trưởng một điểm khí lực, hắn sinh tồn tiếp tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Một ngày vội vàng mà qua, Chu Phàm mới dừng lại tu luyện, hôm nay lần thứ 2 hút vào nguyên khí, bất quá khí lực không có ngày đầu tiên tăng trưởng khủng bố như vậy, hôm nay khí lực cũng chính là gia tăng 100 cân tả hữu. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn biết đây là chuyện rất bình thường, lần thứ nhất hút vào nguyên khí có thể gia tăng nhiều như vậy khí lực, đó là bởi vì nguyên khí lần đầu đặt vào còn kích thích thân thể tiềm lực, lần thứ 2 liền không có nhanh như vậy. Tại lực khí sơ đoạn, khí lực tăng trưởng sẽ càng ngày càng chậm chạp, chỉ có tích lũy đầy đủ, tiến vào lực khí trung đoạn, khí lực mới có thể lần nữa đột bay tăng mạnh. Chu Phàm đình chỉ một ngày tu luyện, trở lại trong phòng, chỉ chốc lát sau Mâu Thân Quế Phượng về tới trước, nàng buông xuống quốc cùng chọn tại quốc phần đuôi cái sọn, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Thế nào? Có phải là rất mệt mỏi? Chu Phàm cho nàng rót một chén nước. Chu Phàm ở trong lòng đã đem đây đối với vợ chồng coi như cha mẹ của mình như vậy hiếu thuận, dù sao hắn chiếm cô thân thể này, coi như làm đền bù tiền thân tiết đối, mà lại Chu Nhất Một vợ chồng đối với hắn xác thực rất không tệ. Quế Phượng mặt mũi tràn đầy tâm sự, nhưng nàng chỉ là tiếp nhận cái chén uống một hớp lắc đầu nói, ta đi trước nấu cơm, chờ ngươi cha trở về, chúng ta lại nói. Quế Phượng nói như vậy liền đại biểu là thật có việc. Bất quá Quế Phượng đều nói muốn chờ Chu Nhất Mộc trở về, Chu Phàm liền không có hỏi lại, mà là giúp làm cơm. Thằng đến đồ ăn làm tốt, dọn lên bàn ăn, trời chiều rơi xuống, sắc trời u ám lúc, Chu Nhất Mộc mới trở về, bên chân của hắn đi theo một đầu lão cẩu. Lão cẩu rất gầy, gầy đến có thể nhìn thấy đá lởm chấm xương cốt, màu vàng đất chó lông mất rất nhiều, khiến cho chó trên thân hình thành từng cái chuỗi lùi nắm đấm lớn vòng, liêm đao đuôi bên trên tiểu liền một quặp lông tóc đều không có, cặp kia đen nhánh nhỏ bé đồng tử ảm đạm vô thần. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn có chút không rõ, Chu Nhất Mộc vì cái gì mang theo dạng này một đầu lão cẩu về nhà. Đến cửa chính miệng, Chu Nhất Mộc ngồi xuống, hắn vô vô lao cẩu đầu chó, chỉ vào Chu Phàm nói, đây là chủ nhân của ngươi. Lao cẩu nhìn thoáng qua Chu Phàm, nó cặp kia đứng lên lỗ tai giật giật, sau đó tại trong sảnh tìm một cái góc, tại nơi hẻo lánh chuyển một vòng tròn, mới nằm dạp trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Cha, cái này chó là? Chu Phàm nhìn xem nơi hẻo lánh bên trên nằm lao cẩu, trong lòng của hắn có suy đoán. Đây chính là ta cho ngươi tìm tới bảo mệnh vật. Chu Nhất Mộc có chút mỏi mệt ngồi xuống, hắn vì việc này buôn ba mấy ngày, hôm nay rốt cục xem như giải quyết. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Quế Phượng, trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng cười nói, lần này tốt, A Phàm, cha ngươi cho ngươi tìm tới chính là tốt nhất cái kia bảo mệnh vật, ta vốn đang lo lắng Vương lão đầu không chịu bán cho chúng ta. Ta tìm khỉ ốm cha hắn Trương Mộc Tượng ra mặt hỗ trợ, Vương lão đầu mới đáp ứng lấy 2 cái huyền tệ giá cả bán cho chúng ta xem như thiếu Trương ra một cái không nhỏ ân tình. Chu Nhất Mộc nói đơn giản nói, trên mặt hắn vung lòng không ít, bởi vì đây là hắn tìm tới tốt nhất bảo mệnh vật. Chương 22. Bảo mệnh vật chương 22. Bảo mệnh vật Chu Phàm nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong lão chó già kia, hắn vẫn còn có chút khó mà tin được, dạng này một đầu lão cẩu vì cái gì liền cùng bảo mệnh vật liên hệ. Chu Phàm vốn đang coi là Chu Nhất Một bọn hắn nói tới bảo mệnh vật hẳn là phụ lục hoặc vũ khí loại hình đồ vật, kết quả lại là dắt một đầu lão cẩu trở về. Cha, cái này chó đến tuột cùng có làm được cái gì? Trong lòng không rõ, Chu Phàm liền hỏi lên. Chu Nhất Một uống một hớp nước, hắn mới chậm rãi giải thích nói, tại Tam Câu thôn về phía tây duyên khu vực, có một mảnh du mục rừng, ước chừng 10 mẫu, kia là Vương lão đầu tổ phụ liền bắt đầu gieo xuống tới, chúng ta luôn luôn xưng là Tây Lâm. Ngoài thôn mặt rất nguy hiểm, dù cho Tây Lâm tại thôn khu vực bên trong, nhưng cũng là thôn khu vực biên giới, dạng này hướng tới là cùng dã ngoại giảm sóc chi dụng, tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết, trong thôn không người nào nguyện ý khai hoang dạng này địa vực, loại này địa tô kim rất là rẻ tiền. Bởi vì dạng này, Vương lão đầu tổ phụ cái kia bối đem mảnh đất kia thuê xuống tới, trong nhà hắn thế hệ dựa vào trồng cây mà sống, nhưng cùng lúc cũng sẽ đối mặt các loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, bất quá qua nhiều năm như thế, Vương lão đầu một nhà vẫn là tiếp tục kéo dài, dựa vào chính là nhà bọn hắn chó. Nói đến đây, Chu Nhất Mục nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong lão cẩu, hắn mới tiếp tục nói ra, Vương lão đầu tổ phụ cũng không biết từ nơi nào học được một tay nuôi chó bí thuật, nhà hắn chó đối nguy hiểm có rất nhạy cảm khứu giác, có thể sớm cảnh cáo chủ nhân, đây cũng là Vương lão đầu trong nhà dám ở thôn bên cạnh một mực trồng cây nguyên nhân. Nếu là dạng này, cái kia đội tuần tra vì cái gì không đưa vào Vương lão đầu trong nhà nuôi chó? Chu Phàm cảm thấy có chút nghi hoặc hỏi. Chu Nhất Mộc lắc đầu nói, nơi nào có đơn giản như vậy. Vương lão đầu trong nhà nuôi rất nhiều chó, nhưng cũng không phải là tất cả chó đều có thể đối nguy hiểm sớm dự báo, đối nguy hiểm có nhạy cảm khứu giác chó rất khó bồi dưỡng, mỗi một đầu đều rất phí tiền rất phí công phu. Mà lại đối nguy hiểm cảm giác trình độ còn khác biệt, có chút chó có thể phát hiện đơn giản một chút quái dị, phức tạp ẩn nấp liền khó mà phát hiện, nếu như không cách nào sớm phát hiện nguy hiểm, con chó kia cũng rất dễ dàng bị quái dị giết chết, chủ nhân cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương lão đầu trong nhà hàng năm đều sẽ chết rất nhiều chó, chân chính bồi dưỡng ra đến đối nguy hiểm có dự báo nguy hiểm khiếu giác chó, trong nhà hắn chó đều không đủ dùng để thủ rừng, chưa từng tùy tiện bán ra. Chu Phạm lần này nghe rõ, hắn nói ra, vì lẽ đó cha mua về đầu này lão cẩu, chính là cái kia có thể sớm dự báo nguy hiểm chó, thật sao? Chu Nhất Mục gật đầu nói, Vương lao đầu trong nhà trước mắt có thể chân chính dự báo nguy hiểm chó, liền có 5 con, đây chỉ là giá nhất, lúc bắt đầu ta tìm hắn, nguyện ý dùng 2 cái huyền tệ mua chó, nhưng hắn chỉ nguyện ý nhượng lại tuổi tác nhỏ nhất đầu kia, đồng thời chỉ lấy 1 huyền tệ. Ta không chịu, về sau lại nói chuyện một ngày, hắn nguyện ý nhượng lại tuổi tác trung đẳng đầu kia, y nguyên chỉ cần 1 cái huyền tệ, nhưng ta chỉ muốn đầu kia giá nhất, hắn ngược lại không chịu, cứ như vậy mãi mấy ngày, ta xin, mời, Trương Mục Tượng ra mặt, mới nói phục hắn luôn rồi. Là bởi vì càng già chó đối cảm giác nguy hiểm liền càng nhạy cảm sao? Chu Phàm hỏi. Ngươi nói không sai, bất quá càng quan trọng hơn là. Chu Nhất Mục nói đến đây dừng lại một chút, nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi biết chó có thể sống bao nhiêu năm sao? Chó đồng dạng có thể sống vài chục năm. Chu Phàm trả lời, trước kia cảnh đội có cảnh quyển, hắn biết chó tuổi thọ là 10 năm đến 15 năm tả hữu. Chu Nhất Mục nói, con chó này năm nay đã 20 tuổi. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn liếc nhìn lao chó già kia, hắn không nghĩ tới cái này chó niên kỳ thế mà lớn như vậy, bình thường chó là không cách nào sống lâu như thế. Cái này chó theo xuất sinh 1 tuổi bắt đầu, vẫn thay Vương lão đầu nhà thủ rừng, lại có thể một mực tại nguy hiểm Tây Lâm sống sót, đối nguy hiểm sớm dự báo, là Vương lão đầu hiện tại nuôi chó bên trong mạnh nhất, liền xem như Vương lão đầu nhân tạo thực du một nhiều năm như vậy chó đơn độc trong đó, cái này chó cũng có thể sắp xếp lên hàng đầu. Vì lẽ đó Vương lão đầu mới một mực không bỏ được chuyển nhượng cho ta. Chu Nhất Mục lạnh nhạt nói, có cái này chó, ngươi gia nhập đội tuần tra, ta và mẹ ngươi cũng có thể yên tâm rất nhiều. Thế nhưng là cái này chó niên kỷ lớn như vậy, nó còn có thể chạy động sao? Chu Phàm nói ra trong lòng mình lo lắng một vấn đề. Nếu là chạy không nổi rồi, tuần tra thời điểm còn có thể lên bao nhiêu tác dụng? Cái này ngươi không cần lo lắng, Vương lão đầu trong nhà nuôi chó đều là trải qua phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra tới, so với bình thường chó cường đại hơn nhiều, ta lúc mua liền đã sớm khảo nghiệm qua, cái này chó ngươi đừng nhìn nó dạng này, nếu là nguy hiểm tới, lập tức liền trở nên sinh long hoạt hổ. Chu Nhất Mục nói. Loại vấn đề này Chu Nhất Mục đã sớm cân nhắc qua, dù sao đây chính là bỏ ra 2 viên chân quý huyền tệ mới mua bể. Đối đầu này lão cậu, Chu Phàm trong lòng đã không có nghi hoặc, hắn rất là hài lòng, dù sao có thể sớm dự báo nguy hiểm. Cái này so với phụ lục loại hình trọng yếu hơn. Người một nhà bắt đầu ăn cơm, chỉ là ăn một hồi, Quế Phượng bắt đầu nói ra, ta hôm nay đụng phải Đại Liễu. Đại Liễu? Đại Liễu là ai? Chu Phàm đầu góc hiện lên nghi vấn. Chu Nhất Mục dừng lại bữa, nhìn xem Quế Phượng nói, hắn nói thế nào? Quế Phượng liếc một cái Chu Phàm, mới chậm rãi nói, hắn không nói gì, chỉ nói là hắn buổi sáng ngày mai muốn tới trong nhà một chuyến, cùng ngươi uống chút rượu. Cũng tốt. Chu Nhất Mục gật đầu, lúc đầu ta liền muốn làm xong A Phàm gia nhập đội tuần tra chuyện, tìm hắn tâm sự. Quế Phượng sụ mặt từ một tiếng, cảm xúc có chút không vui. Chu Nhất Mục cảm giác được, hắn khẽ thở dài an ủi, "Ngươi không nên tức giận, A Phàm hiện tại tình huống này, cùng tiểu Liễu cái này việc hôn nhân là không cách nào tiếp tục, hắn đến giải trừ là chuyện tốt." "Ta đương nhiên biết." Quế Phượng đem đũa vỗ lên bàn cả giận, "A Phàm thụ thương là chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào tới quan sát, vì lẽ đó tiểu Liễu tới một lần, liền không có tới qua, cái này không lời nói, A Phàm số tuổi thọ thấp, nhà hắn tiểu Liễu năm ngoái buộc tóc đo đến số tuổi thọ hơn 70, nhà ta A Phàm loại này số tuổi thọ, đương nhiên không xứng với nhà hắn tiểu Liễu. Loại sự tình này chúng ta đều lòng dạ biết rõ." Nhưng là hắn Đại Liêu đem nhà chúng ta làm người nào? Giải trừ hôn ước, chúng ta sớm muộn sẽ chủ động đi nói với bọn hắn, cần phải bọn hắn như thế vội vội vàng vàng chạy tới từ hôm sau. Chờ lâu mấy ngày có thể chết ta. Chu Nhất Mục trầm mặc không nói, trong thôn, nhà trai bên này bị chủ động từ hôn là rất mất mặt sự tình, Quế Phượng tức giận cũng là chuyện rất bình thường. Chu Phàm nghe phụ mẫu hai người nói chuyện, hắn có chút sững sờ, hóa ra tiền thân đã đính hôn, còn có một vị hôn thê. Bất quá hắn tỉnh táo lại ngẫm lại, tại cổ đại 14-15 tuổi đính hôn cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Bây giờ đối phương muốn tới từ hôn, Chu Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu không hắn thật đúng là không biết ứng đối ra sao một cái chưa hề gặp mặt vị hôn thê, hắn thấy, không có tình cảm hôn nhân là rất thật đáng buồn chuyện. May mắn đối phương dự định đến từ hôn. Chương 23. Việc hôn nhân chương 23, việc hôn nhân Chu Phàm đứng tại góc độ của mình đến xem, hắn nghe được mình bị từ hôn, không có giống Quế Phượng tức giận như vậy, ngược lại có chút nhỏ mừng thầm, bởi vì cái này trong lúc vô hình tiền phức liền bị tiêu trừ. Bất quá hắn nghĩ đến đây đối phụ mâu đến nói là một kiện khó chịu chuyện, trong lòng điểm này ý mừng liền tiêu tán. Quế Phượng thấy Chu Phàm nhíu mày không nói, coi là Chu Phàm ngay tại sầu não, nàng khẩu khí hòa hoãn lại an ủi, "A Phàm, ngươi đừng thương tâm, chờ ngươi đội tuần tra làm việc an định lại, nương cho ngươi thêm tìm kiếm một cô nương tốt." Chu Phàm cười cười nói, "Nương, ta không có thương tâm, ta đầu đều không nhớ rõ chuyện lúc trước, cái kia Đại Liễu nhà nữ nhi ta đều không nhớ rõ nàng là như thế nào, lui cũng tốt." Quế Phượng sửng sốt một chút thấp giọng gần như tự nhủ, "Không nhớ rõ cũng là chuyện tốt, miễn cho ngươi muốn chết muốn sống, tiểu Liễu kỳ thật nương cảm thấy còn rất tốt." "Cái gì?" Chu Phàm nghe cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ tiền thân rất thích cái kia tiểu Liễu cô nương sao? Chu Nhất Mục lại mở miệng khuyên nhủ, ngày mai Đại Liễu tới, chúng ta còn rộng lượng hơn một điểm, Đại Liễu người này vốn là trượng nghĩa, hắn muốn tới từ hôn, nghĩ đến trong lòng cũng không dễ chịu, chúng ta cũng không cần làm có hắn, miễn cho đả thương hai nhà quan hệ. Quế Phượng lạnh giọng trả lời, hắn không dễ chịu, chúng ta liền dễ chịu sao? Bất quá ta còn không có hẹp hỏi đến muốn cùng bọn hắn nhau nhau, muốn lui liền lui, lúc trước ngươi liền không nên đáp ứng hắn. Nương, vậy tại sao không đợi ta buộc tóc xong mới đính hôn? Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Theo lý đến nói, thế giới này có buộc tóc về sau biết được số tuổi thọ một chuyện, nếu là song phương tuổi thọ không ngang nhau, kém đến quá không hợp thói thường, vậy cái này ngôn sự khẳng định là không thành. Thật giống như Chu Phàm hắn số tuổi thọ 19, cái kia lớn hắn một tuổi tiểu Liễu lại là hơn 70, luôn không khả năng làm cho đối phương thủ mặc quả, sống một mình thờ chồng chết, 5-60 năm à. Nếu như chờ buộc tóc xong mới đính hôn, vậy liền sẽ không tồn tại loại này xấu hổ sự tình. Trên thực tế, tựa như Chu Phàm nghĩ như vậy, đính hôn phần lớn là buộc tóc về sau. A Phàm, cái này cần trách ta. Chu Nhất Mục mang trên mặt vẻ xấu hổ, ta cùng đại Liễu là quan hệ rất tốt nghĩa huynh đệ, lúc còn trẻ có lần ra ngoài, đi những thôn khác đổi vận, đụng phải quái dị, thời điểm then chốt, ta liều mình cứu được hắn. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì đại sự. Thế nhưng là sau khi trở về, đại Liêu trông thấy khi còn bé ngươi cùng tiểu Liêu chơi đến rất tốt, liền đưa ra kết thông gia từ bé, nói muốn đem tiểu Liêu đến Chu gia, thân càng thêm thân, ta đáp ứng xuống tới. Chu Phàm nghe không còn gì để nói, nguyên lai còn là bởi vì dạng này, bất quá tại cổ đại, dù cho thông gia từ bé cũng là một loại lời hứa, cũng không phải nói đến chơi, nếu không cái kia đại Liêu liền sẽ không đặc biệt tới từ hôn. Loại sự tình này cũng không có cái gì dễ thương lượng, chỉ có thể chờ đợi đối phương tới cửa. Cơm nước xong xuôi, Chu Phàm liền chuẩn bị đi tiểu viện tiếp tục tu luyện hổ hình 12 thức, hắn lại nói với Chu Nhất Mục ban đêm không đi lô khôi sự tình. Chu Nhất Mục không có phản đối, để chính Chu Phàm tự hành quyết định. Chu Phàm đi ra ngoài, cái kia nguyên bản chính bùi đầu cũ bắt ăn đồ ăn lão cẩu, lỗ hai linh mẫn ngẩng đầu, đi theo Chu Phàm sau lưng. Chu Phàm quay đầu nhìn bộ dạng này khó coi lão cẩu một chút, hắn không biết lão cẩu đi theo hắn làm cái gì. Lão cẩu không có giống bình thường chó con đồng dạng vẫy đuôi, chỉ là nhìn xem Chu Phàm. Hiện tại ngươi là chủ nhân của nó, liền để nó đi theo đi. Chu Nhất Mục cầm thuốc lào ấm hít một ngụm khói, nhìn xem Chu Phàm nói. Chu Phàm gật đầu, hắn chỉ nơi hẻo lánh cũ bắt hướng lão cẩu nói, ngươi đi trước ăn đồ ăn, ta chờ ngươi. Lão cẩu tựa như có thể nghe hiểu nhân ngôn đồng dạng, nó quả nhiên quay người chạy về đi tiếp tục ăn đồ vật. Chu Phàm hơi kinh ngạc, cái này sống 20 năm lão cẩu, quả nhiên không đơn giản. Cha, cái này chó danh tự là cái gì? Chu Phàm hỏi. Vương lão đầu bình thường gọi nó lão huynh. Chu Nhất Mục nghĩ nói, nó thực hiện tại ngươi là chủ nhân của nó, ngươi thích gọi nó cái gì đều được. Lão huynh. Kỳ bái danh tự, bất quá Chu Phàm không có ý định thay cái này lão cẩu cải danh tự, dù sao đều gọi nhiều năm như vậy, cũng không cần thiết đổi. Kỳ thật à, nếu không phải Vương lão đầu vừa lúc thiếu tiền bồi dưỡng mới một nhóm rừng phòng hộ chó, coi như Trương Mộc Tượng ra mặt, hắn cũng là không bỏ được, tại đưa tiễn lão huynh thời điểm, hắn một đại nam nhân còn chảy nước mắt. Chu Nhất Mục thở dài nói. Chu Phàm trầm mặc, hắn nhớ tới trước kia tại cảnh đội lúc, những cái kia cảnh khuyển giải nghệ lúc, những cái kia đem cảnh khuyển coi như mình đồng bạn cảnh sát cũng là 10 phần không bỏ, bất quá dù tiếc đến đâu, chỉ sợ cũng so ra kém Vương lão đầu cùng lão huynh thâm hậu tình cảm. Dù sao đây chính là 20 năm tình cảm. A Phàm, đối với nó tốt một chút, chó cũng là có cảm tình. Chu Nhất Mục dặn dò. Chu Phàm gật đầu lên tiếng, đáp ứng, cái này chó đem liên quan đến tính mạng của hắn an toàn, đương nhiên muốn đối nó tốt một chút. Lão cẩu rất mau ăn xong, Chu Phàm quay người liền ra cửa, lão cẩu tự động cùng ở phía sau hắn. Chu Nhất Mục ngồi tại trong sảnh, yên lặng rút lấy thuốc lào, Quế Vượng rất nhanh bận rộn xong công tác, tại bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống, hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Còn đang suy nghĩ đại liễu chuyện sao? Chu Nhất Mục lắc đầu nói, đều đã quyết định, cái này có cái gì tốt nghĩ? Ta đang suy nghĩ đêm nay ngươi tại trên bàn cơm nói muốn thay Phạm Nhi tìm kiếm mới cô nương chuyện. Quế Phượng cười khổ nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, an ủi một chút A Phạm, việc này nơi nào có dễ dàng như vậy, thường nói hay lắm, đoạn mệnh loại gả đoạn mệnh loại, trường thọ loại cưới trường thọ loại, giống A Phạm loại này còn lại 4 năm tuổi thọ đoạn mệnh loại, muốn tìm thích hợp cô nương quá khó. Chu Nhất Mục trầm mặc nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói, ta cũng không phải vì kéo dài Chu gia huyết mạch cái gì, nhà nghèo không có nhiều như vậy chú ý, đứt mất liền đứt mất, ta chẳng qua là cảm thấy Phạm Nhi sẽ không chỉ có thể sống 4 năm. Sinh mệnh lực của hắn như thế ương ngạnh, cho hắn cưới cái nàng dâu, cũng có thể để hắn có lý do kiên cường hơn sống sót. Ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là nhà như vậy đi nơi nào tìm? Quế Phượng vẫn lắc đầu nói. Chắc chắn sẽ có, Tam Câu thôn không có, liền đi những thôn khác tìm xem, sẽ tìm được thích hợp. Chu Nhất Mục lông mày giãn ra, ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị. Chu Phàm đương nhiên không biết, Chu Nhất Mục đang suy nghĩ cho hắn tìm kiếm tân nương từ chuyện, nếu là biết, khẳng định dở khóc dở cười muốn ngăn cản. Chu Phàm tại tu luyện thức tỉnh bốn thức, lão huynh ngay tại một bên miễn cưỡng nằm sấp. Nước sơn đen trên trời chỉ là suýt lấy chấm chấm đầy sao ảm đạm, bốn phía càng là đen được đưa tay không thấy được năm ngón. Chu Phàm thân thể khỏe mạnh được không thể lại khỏe mạnh, hắn cũng không cần lo lắng âm quỷ lại để mắt tới hắn, mà là nghiêm túc tu luyện. Lão huynh rất tiến tĩnh, không có quấy rầy Chu Phàm tu luyện, Chu Phàm có mấy lần hoài nghi lão huynh chạy tới chơi, bất quá hắn quay đầu nhìn về phía lão huynh vị trí thời điểm, luôn có thể nhìn thấy một đoàn nắm sấp bóng đen. Không biết tại sao, có lão huynh ở một bên nhìn xem, Chu Phàm thật cảm thấy an tâm không ít. Luyện được cơ bắp mỏi mệt, Chu Phàm mới ngừng lại được. Thể nội nguyên khí bị hắn dùng tuần hoàn lặp đi lặp lại tu luyện biện pháp tiêu hóa đại bộ phận, cứ như vậy, buổi sáng ngày mai hắn liền có thể tiếp tục đặt vào nguyên khí tu luyện. Nếu là không khắc khổ tu luyện, đặt vào nguyên khí để cơ bắp tự hành hấp thu tiêu hóa, chỉ sợ được 2-3 ngày mới có thể lần nữa đặt vào nguyên khí. Chương 24. Đến nhà chương 24, đến nhà lão huynh, trở về. Tu luyện xong, Chu Phàm kêu một tiếng nằm rạp trên mặt đất lão cẩu. Lão huynh rất nhanh đứng lên, run run người bên trên cho bụi, bước nhỏ theo tới. Chu Phàm ngồi xổm xuống, mượn tinh quang nếm thử đưa tay vô vô lão huynh đầu chó. Lão huynh không có kháng cự mặc cho Chu Phàm tay rơi vào trên đầu của nó. Lão huynh đỉnh đầu cũng không có bao nhiêu thịt, nguyên bản 4 cái vừa dài vừa nhọn răng nanh, cũng chỉ còn lại phải khoe miệng một đầu, còn lại 3 đầu đều mất. Lão huynh à, ngươi tuổi đời này so với ta còn lớn hơn, tại chó thế giới cũng là lao ra ra cấp bậc, gọi ngươi lão huynh vẫn là ta chiếm tiện nghi. Chu Phàm cười cười nói, về sau mệnh của ta liền giao cho ngươi, ngươi rời đi lão chủ nhân, trong lòng không dễ chịu à? Bất quá ta đáp ứng ngươi, ngươi theo giúp ta đi tuần tra, nếu là nhớ nhà, ta liền bồi ngươi trở về nhìn xem. Lão huynh chỉ là phát ra ân ân âm thanh, nó liêm đao hình dáng đuôi chọc lung lay. Chu Phàm lần nữa mở mắt thời điểm, hắn lại giống dị vãng như thế xuất hiện ở trên thuyền gỗ. Chu Phàm đã thành thói quen loại tình huống này, hắn quay người tìm kiếm nổi xương mù thân ảnh, nhưng vụ cũng không có tại, trên thuyền gỗ y nguyên chỉ có một mình hắn tại. Cái này khiến Chu Phàm nhíu nhíu mày, hắn có chút hoài nghi nếu là mình không có ý định câu cá, vụ cũng sẽ không xuất hiện. Vụ chưa từng xuất hiện, Chu Phàm chỉ có thể giống tối hôm qua như thế, tiếp tục tu luyện hổ hình 12 thức. Chu Phàm lại đã nhận ra một cái trước đó không có phát hiện chi tiết, vô luận hắn ở bên ngoài nhiều mệt mỏi, một khi xuất hiện trong hôi hà không gian, tinh lực lại lần nữa trở nên dồi dào. Nếu không dựa theo hắn trước khi ngủ như thế khổ luyện, hắn hẳn không có tinh lực lại tiến hành tu luyện mới đúng. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến Chu Phàm rời đi, trên thuyền gỗ cũng không có chuyện gì phát sinh. Chu Phàm tỉnh lại thời điểm, đã là lúc sáng sớm, hắn nhìn một chút cửa sổ bên ngoài bạch quang, hắn đang suy nghĩ từ khi lần thứ nhất xuất hiện tại hôi hà không gian, hắn đều là ban đêm đi ngủ, sau đó xuất hiện tại hôi hà không gian. Nếu là ban ngày nhập mộng, có thể hay không xuất hiện tại hôi hà không gian đâu? Nếu là có thời gian, vẫn là cần nghiệm chứng một chút. Chu Phàm ba người đơn giản ăn điểm tâm xong, phụ mẫu cũng không có rời nhà đi làm việc, bởi vì hôm nay Đại Liêu muốn đi qua tử hôn. Quế Phượng đem tối hôm qua liền bắt lấy tới gà mái theo lồng trúc bên trong nói ra, để Chu Phàm hỗ trợ thúc chủ cánh, đem cổ gà bên trên lông nhổ sạch sẽ, liền dùng dao phay lau chùi đi cổ gà, khai đao lấy máu. Tới cửa là khách, vì lẽ đó liền làm thịt cái này gà, dù cho biết Đại Liêu là đến tử hôn, nhưng Chu gia không nguyện ý mất cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Huống hồ một đêm qua đi, Quế Phượng cũng có chút nghĩ thông suốt, dù sao tiểu Liêu tuổi thọ còn như thế dài, mấy ngày nay thời gian bọn hắn lại vẫn bận làm việc, đều quên cái này dòng họ chuyện, Đại Liễu làm tiểu Liễu phụ thân, trong lòng gấp cũng là nhân chi thường tình. Hai nhà quan hệ một mực rất tốt, coi như lần này Chu gia mất mặt, ăn chút thiệt thòi cũng không tính là gì. Lấy máu lột lông móc sạch sẽ nội tạng, để vào nồi sắt nước sôi chầm nấu, gà mái vẫn chưa hoàn toàn đun sôi, Đại Liễu liền tới cửa. Đại Liễu thân hình cao lớn, khoan mi rộng bụng, rất là thu kịch một cái hán tử, hai tay còn cầm hai cái vỏ rượu. Chu Phàm trông thấy Đại Liễu bản nhân lại bắt đầu may mắn, lão tử cũng đã lớn thành dạng này, hắn cái kia trên danh nghĩa tiểu tức phụ chỉ sợ cũng xinh đẹp không đến đi đâu. Chu đại ca. Đại Liễu cung kính kêu một tiếng Chu Nhất Mục. Tới, mau mời bên trong ngồi. Chu Nhất Mục trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Đại Liễu thúc. Chu Phàm cũng là vội vàng hướng mình nhạc phụ Vân An, à, không đúng, hẳn là rất nhanh là trước nhạc phụ. Tinh thần không sai, lúc đầu ta còn sợ tiểu tử ngươi buộc tóc sau không có tinh không có thần. Đại Liễu cười đấm đấm Chu Phàm đầu vai. Chu Nhất Mục cùng Chu Phàm đem Đại Liễu nên tiến trong sảnh. Quế Phượng lúc này mới theo nhà bếp bên trong ra. Đầu tử. Đại Liễu lại là cung kính không người nói, lộ ra rất là khách khí. Tới. Quế Phượng không cười, nàng chỉ là gật đầu, trong nội tâm nàng biết, đối phương hiện tại càng là khách khí, đợi chút nữa nói lời chỉ sợ cũng càng không khách khí, cho nên nàng cười không nổi. Quế Phượng quay người trở về nhà bếp chuẩn bị xuống thịt rượu. Chu Nhất Mục thì là cùng Đại Liễu tại trong sảnh nói chuyện phiếm, Chu Phàm ở một bên bồi nghe. Đại Liễu so với Chu Nhất Mục lộ ra thiện đàm luận rất nhiều, nói phần lớn là một chút trong thôn việc vặt vãnh, Chu Nhất Mục ngẫu nhiên mới có thể đánh giá vài câu. Bất quá Chu Phàm không có nghiêm túc nghe, hắn đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể kết thúc việc này, trong lòng của hắn nghĩ là chờ việc này kết thúc, hắn còn muốn tu luyện. Buổi sáng ngày mai hắn liền muốn đi đội tuần tra bên kia báo cáo, thời gian cũng không nhiều. Đại Liêu nói một hồi, hắn mới chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong rất yên tĩnh nằm lão huynh, hắn nói ra, "À, cái này chó có chút quen mắt, Chu đại ca, trong nhà người lúc nào nuôi chó rồi?" Thế nhưng là cũng quá già rồi điểm. Chu Nhất Mục không có dấu giếm nói, "Cái này chó chính là Vương lão đầu trong nhà lão chó già kia, ta mua về cho Phạm Nhi." "Nha." Đại Liêu hiểu rõ gật đầu, trên mặt hắn không có quá kinh ngạc, nguyên lai là Vương lão đầu trong nhà lão chó già kia, cái này ngược lại là rất thích hợp A Phạm, có cái này chó cái kia tuần tra chuyện A Phạm chỉ cần cẩn thận điểm, nên vấn đề không lớn. Chỉ cần là biết Chu Phạm số tuổi thọ, ai cũng có thể đoán được Chu Phạm là nhất định gia nhập thôn đội tuần tra, Đại Liêu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nâng lên đội tuần tra sự tình, khó tránh khỏi bầu không khí liền trở nên trầm mượn. Bất quá may mắn, Quế Vượng đã đem chạm tốt gà khối, rau xanh, đậu tằm các loại món nhậu đồ ăn dọn lên bàn ăn. Đại Liêu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Chu Nhất Mục khoát tay áo, khách khí nói. Ừ, ta cùng Chu đại ca thật lâu không say rượu. Đại Liêu cởi mở cười nói. Lúc đầu nếu là đơn thuần uống rượu, Quế Phượng cùng Chu Phạm khả năng không tham dự, nhưng tình huống của hôm nay khác biệt, vì lẽ đó Chu Phạm cùng Quế Phượng đồng dạng ngồi tại bàn ăn một bên ngồi tiếp. Đầu tử không uống rượu, nhưng là A Phạm đã buộc tóc, Chu đại ca liền để hắn uống một chút. Đại Liễu nhìn thoáng qua Chu Phạm cười nói. Chu Nhất Mục nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Đại Liễu liền để lộ vào rượu đóng kín, đầu tiên là cho Chu Nhất Mục rót một chén, lại cho Chu Phạm rót một chén, sau đó lại rót cho mình một bát. Trong chén rượu màu xanh nhạt chạch, có vẻ hơi lục ngầu, đây là phiêu lao rượu. Ta kính một chén Chu đại ca. Đại Liễu bưng chén lên nói, nếu là không có Chu đại ca, chỉ sợ ta Đại Liêu đã sớm nằm dưới mặt đất, hóa thành một túm bụi đất. Chu Nhất Mục bưng chén lên cùng hắn đụng bát, hai người uống. Yêu Liên Chu Phàm cũng bị Đại Liêu rót mấy bát, bất quá cổ đại rượu số độ không cao, Chu Phàm không có bất kỳ cái gì men say. Chén đến chén hướng, lại ăn một chút thịt rượu, đợi cho không sai biệt lắm, Đại Liêu mới để chén rượu xuống. Đại Liêu để chén rượu xuống, Chu Nhất Mục đem trong chén uống rượu một ngụm, cũng đi theo buông xuống. Quế Phượng cùng Chu Phàm trong lòng minh bạch, Đại Liêu muốn nói sự tình. Đại Liêu dùng ống tay áo lau lau râu quai nón bên trên rượu dọn, sắc mặt nghiêm túc nói, "Chu đại ca, tẩu tử còn có A Phàm, hôm nay ta tới, tin tưởng các ngươi cũng đoán được một chút, ta có quan hệ hai nhà chúng ta chuyện muốn nói." Chương 25. Phẫn nộ Đại Liêu chương 25, phẫn nộ Đại Liêu trong bữa tiệc bầu không khí có chút ngưng trệ, Chu Nhất Mục nói, "Đại Liêu, không quản như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện nói thẳng là được." Quế Phượng không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe. Chu Phàm tâm tình có chút quái dị, hắn kiếp trước bề bộn nhiều việc chiếu cố nãi nãi cùng muội muội, bề bộn nhiều việc học tập làm việc, ngay cả bạn gái đều không có, hôm nay lại là gặp lấy bị người từ hôn loại sự tình này. Ta biết yêu cầu này sẽ để cho Chu đại ca rất khó khăn. Đại Liêu ánh mắt trước từ trên thân Chu Phàm một mực chuyển qua Chu Nhất Mục, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Đại Liêu dừng lại một chút, mới cắn răng nói, ta hy vọng khoảng thời gian này tìm ngày tốt lành liền để A Phàm cùng Tiểu Liêu thành thân. Lời vừa nói ra, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chu Phàm cũng có chút choáng váng, không phải nói đến từ hôn sao? Làm sao lại biến thành thương lượng hôn kỳ rồi? Coi như con gái của ngươi dáng dấp giống như ngươi cao lớn thô kệch, cái kia cũng không nên đem nàng hướng trong hố lửa đấy, ta thế nhưng là đoạn mệnh loại, ta sống không được mấy năm, tuyệt đối đừng bộ dạng này làm. Khi phản ứng về sau, Chu Nhất Mục trầm giọng nói, Đại Liêu, ngươi uống hồ đồ rồi sao? Nói cái gì mê sảng đâu? Đại Liêu lắc đầu nói, Chu đại ca, mới chút rượu này, ta không có hồ đồ, ta là nghiêm túc, A Phàm cùng Tiểu Liêu từ nhỏ đã quyết định việc hôn nhân, hiện tại chẳng qua là để bọn hắn hai thành thân, đây là chuyện rất bình thường, ta biết có thể có chút vội vàng một chút. Chu Nhất Mục trầm mặt ngắt lời nói, Đại Liêu, đừng nói nữa, ta sẽ không đáp ứng. Quế Phượng trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng vốn cho là đối phương là đến từ hôn rơi Chu ra mặt, ai biết hoàn toàn không phải nàng nghĩ dạng này, nàng cũng mở miệng khuyên đủ, Đại Liêu, việc này chúng ta không thể đáp ứng. Kỳ thật coi như Đại Liêu không phải đến từ hôn, Quế Phượng cũng không có nghĩ qua lại để cho con của mình cưới Tiểu Liêu, dù sao hai người số tuổi thọ chênh lệch quá lớn, nếu là con của mình 4 năm về sau nhịn không nổi, cái kia chẳng phải hại Tiểu Liêu sao? Liêu Chu hai nhà xưa nay giao hảo, loại sự tình này bọn hắn Chu gia làm không được. Đại Liêu gấp giọng nói, Chu đại ca, tẩu tử, vì cái gì không đáp ứng? Chúng ta đã nói xong chuyện không thể nói thay đổi liền thay đổi. Chu Nhất Mục thở dài nói, Đại Liêu, chúng ta không đáp ứng nguyên nhân ngươi là rõ ràng, hiện tại A Phàm không xứng với nhà các ngươi Tiểu Liêu. Đại Liêu nghiêm mặt nói vậy, ta nhìn A Phàm rất tốt, nếu là bên ngoài có người dám nói A Phàm không xứng với nhà ta Tiểu Liêu, nhìn ta không xé miệng của hắn. Chu Nhất Mục không tiếp tục nói, mà là bưng chén lên, hướng Đại Liêu ra hiệu, Đại Liêu hiểu ý, hắn cùng Chu Nhất Mục đụng phải một bát, hai người lại riêng phần mình đem rượu uống xong. Chu Nhất Mục hòa hoãn giọng nói, Đại Liêu, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng việc này thật cực kỳ, kỳ thật ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta cũng tính toán đợi A Phàm tiến đội tuần tra sau đi tìm ngươi, hai nhà chúng ta quyết định việc hôn nhân vẫn là thôi đi, là ta Chu gia kiên trì lui cưới, cũng không sợ người trong thôn có tin đồn rơi vào Tiểu Liêu trên thân, chờ việc này lạnh một đoạn thời gian, ngươi lại thay Tiểu Liêu tìm một cái người trong sạch. Đại Liêu vô bàn một cái bàn đồ ăn đĩa bị chấn động đến run một cái, hắn đứng lên lớn tiếng kích động nói, Chu đại ca, ngươi có phải hay không xem thường ta Đại Liêu? Đại Liêu, có chuyện thật tốt nói. Quế Phượng đội và nói, Đại Liêu thúc, ngươi đừng kích động, ngồi xuống trước. Chu Phàm ở bên cạnh ăn ủi. Từ nhỏ đã nói xong việc hôn nhân, sao có thể nói lui liền lui? Việc này ta tuyệt không đáp ứng. Đại Liêu trên mặt lộ ra tức giận, các ngươi đây là muốn bội bạc. Chu Phàm nhìn xem phẫn nộ Đại Liêu không còn gì để nói, liền xem như hắn cái này đối Đại Liêu không hiểu rõ người cũng đã nhìn ra, Đại Liêu tuyệt đối không phải đùa nghịch cái gì lấy tiến làm lùi tâm kế đến từ hôn, nếu không tại Chu Nhất Mục nói ra lời kia về sau, hắn nên thấy tốt thì lấy, cái này Đại Liêu là thật muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Đại Liêu là một cái hứa hẹn hảo hán tử, nhưng Chu Phàm trong lòng cảm thấy càng trở nên không ổn. Chu Nhất Mục lạnh mặt nói, Đại Liêu, ngươi không cần hung hăng càng quái, nếu như có thể đem việc hôn nhân lui, coi như ta Chu Nhất Mục bội bạc tốt, có lỗi với các ngươi Liêu gia. Đại Liêu tức giận đến lồng ngực chập trùng, khẽ run râu đen như muốn phun ra đến, hắn cả giận nói, Chu đại ca, ta biết ngươi muốn đem việc hôn nhân lui, là bởi vì A Phàm số tuổi thọ thấp, các ngươi để ý A Phàm số tuổi thọ thấp, nhưng là ta Đại Liêu không thèm để ý, coi như A Phàm chỉ có thể sống một năm, Tiểu Liêu cũng phải gả cho hắn. Bội bạc chuyện ta Đại Liêu nhưng làm không được, mà lại ta tin tưởng, nếu là việc này A Phàm cùng Tiểu Liêu đổi Tiểu Liêu số tuổi thọ thấp, ngươi cùng tẩu tử cũng sẽ không để A Phàm không cưới Tiểu Liêu. Quế Phượng cùng Chu Nhất Mục trầm mặc, Chu Phàm trong lòng có chút gấp, nhưng loại sự tình này hắn là hoàn toàn không nói nên lời, còn được nhìn phụ mẫu. Chu Nhất Mục kiên định lắc đầu nói, Đại Liêu, chuyện này ta vẫn không thể đáp ứng. Đại Liêu không nghĩ tới chính mình cũng nói đến đây loại cấp độ, Chu Nhất Mục y nguyên không chịu nhả ra, hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, Chu đại ca, ta cảm thấy việc này không chỉ nghe ngươi ý kiến, chúng ta được nghe một chút A Phàm lời giải thích. Đại Liêu đây là nghĩ đường công cứu quốc. Chu Nhất Mục liếc một cái Chu Phàm, không có lên tiếng. A Phàm, ngươi nói một chút, ngươi thích Tiểu Liêu sao? Đại Liêu thấy Chu Nhất Mục ngầm thừa nhận, hắn liền nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chu Phàm đối với Đại Liêu tâm tư rất rõ ràng, hắn xấu hổ cười vài tiếng nói, Đại Liêu thúc, ta đương nhiên thích Tiểu Liêu. Trên thực tế Chu Phàm ngay cả cái kia Tiểu Liêu cô nương hình dạng thế nào cũng không biết, bất quá hắn không dám lấy ngã thương mất trí nhớ đến phái thác, bằng không Đại Liêu còn tưởng rằng hắn đang kiếm cớ nói không thích Tiểu Liêu, ngay trước Đại Liêu mặt nói như vậy, thế nhưng là sẽ để cho Đại Liêu thật mất mặt, vì lẽ đó Chu Phàm chỉ có thể kiên trì nói thích. Vậy liền được. Đại Liêu vô rộng lượng bàn tay hô, Chu đại ca, tẩu tử, ngươi nhìn A Phàm thích Tiểu Liêu, Tiểu Liêu thích A Phàm, các ngươi liền nhẫn tâm đồng đánh nguyên lương sao? Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm, đêm qua Chu Phàm còn nói quên đi tiểu Liễu dáng vẻ, hiện tại vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ Chu Phàm ký ức hồi phục một chút? Chu Phàm ho khan một tiếng nói, "Đại Liễu thúc, ngươi đừng có gấp, ngươi chưa hết nghe ta nói xong." "Ngươi nói?" Đại Liễu nhíu mày nói. Chu Phàm thở dài nói, "Đại Liễu thúc, ta thích tiểu Liễu, nhưng ta cảm thấy cha mẹ ta nói đúng, đừng nói số tuổi thọ còn có thể sống 4 năm, ta gia nhập đội tuần tra, phải đối mặt nguy hiểm càng nhiều, nói không chính xác có thể sống bao lâu, nếu là ta chết đi, tiểu Liễu liền thầm rồi, chính là bởi vì ta thích tiểu Liễu, vì lẽ đó càng không thể hại nàng." "Ngươi đứa nhỏ này, này làm sao gọi hại đâu?" Đại Liễu thật giống như trên đầu cháy rồi đồng dạng, hắn sốt ruột nói ra, "Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, ta cảm thấy ngươi có thể sống thật lâu, tuyệt đối không chỉ 4 năm." Chu Phàm cầm lấy vỏ rượu, cho Đại Liễu rót một chén rượu, lại cho mình rót đầy một bát, hắn mới một mặt nghiêm mặt bưng chén lên nói, "Đại Liễu thúc, hôm nay tâm ý của ngươi ta cùng cha mẹ đều nhận, ta kính ngươi một bát, ta cũng không cam chịu tâm chỉ có thể sống 4 năm, vì lẽ đó ta sẽ tìm cách sống sót. Nhưng cái này không có nghĩa là ta nhất định có thể sống sót, ta không thể để cho tiểu Liễu bồi tiếp ta đánh cược một lần, ta cũng hy vọng ngươi có thể vì tiểu Liễu suy nghĩ một chút, ngươi nguyện ý đem tiểu Liễu gả cho ta, vạn nhất ta chết đi, ngươi để tiểu Liễu làm sao cho phải?" Chương 26. Tiểu Liễu chương 26, tiểu Liễu tiểu Liễu. Nghe được Chu Phàm nhắc lên tiểu Liễu tương lai, Đại Liễu trên mặt lộ ra một tia bi thương, bất quá hắn rất nhanh nhìn chằm chằm Chu Phàm trầm giọng nói, "A Phàm, ngươi cho rằng ta không cùng tiểu Liễu nói qua sao? Nàng thế nhưng là ta nữ nhi duy nhất, ta có thể vỗ bộ ngực nói, ta không có ép buộc nữ nhi của ta, tiểu Liễu là đồng ý đến Chu gia tới." Chu Phàm có chút tiếc lặng, hắn vốn đang coi là tại cái này phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn thời đại, Đại Liễu là sẽ không theo tiểu Liễu thương lượng, kết quả lại nói là tiểu Liễu cam tâm tình nguyện. Cái kia tiểu Liễu cô nương đầu óc hư mất sao? Bình thường nữ tử nếu là có nàng số tuổi thọ, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý gả cho một cái chỉ có mấy năm tốt sống nam tử, trừ phi cái này tiểu Liễu xác thực rất thích tiền thân, mới nguyện ý làm như vậy. Bất quá liền xem như dạng này, đó cũng là thích tiền thân, cùng hiện tại Chu Phàm cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chu Phàm cười khổ nói, "Đại Liễu thúc, coi như tiểu Liễu đáp ứng, ta cũng không có khả năng đáp ứng, ta không thể liên lụy tiểu Liễu, coi như ta cùng tiểu Liễu hữu duyên vô phận đi." Đại Liễu cả giận, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao cùng cha ngươi đồng dạng cố chấp đâu? Ngươi quá làm cho tiểu Liễu thất vọng. Ta vốn còn nghĩ cha mẹ ngươi nếu là không đáp ứng cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi chịu, cha mẹ ngươi coi như tức giận đến đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, cái kia cũng không có việc gì, có thể đi nhà ta lên làm cửa con rể, ai biết ngươi." Chu Phàm. Quế Phượng thở dài chen lời nói, "Lại Liễu, không quản ngươi nói thế nào, trong nhà của chúng ta là sẽ không đáp ứng cái này việc hôn nhân, ngươi vẫn là đừng nói nữa, coi như chúng ta chưa từng có đính hôn." Chu Nhất Mục đứng lên chậm rãi nói, "Lại Liễu, ngươi có lòng này, ta đã rất thỏa mãn, phải chăng kết thân đều không trọng yếu, ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta." Chu Nhất Mục nói xong cũng bưng chén lên hướng Đại Liễu mời rượu. Đại Liễu mặt lạnh lấy cầm lấy trước người bát rượu cùng Chu Nhất Mục bát rượu đụng một cái chén, hắn uống một hơi cạn sạch, đem rượu bát buông xuống trầm giọng nói, "Chu đại ca, các ngươi không đáp ứng cũng không quan trọng, nhưng ta sẽ không bỏ qua, tiểu Liễu vĩnh viễn là người của Chu gia." Đại Liễu nói xong liền ôm quyền, cũng không quản Chu Phàm bọn hắn, trực tiếp rời đi. Trong sảnh chỉ còn lại Chu Phàm một nhà á khẩu không trả lời được. "Cái này Đại Liễu." Chu Nhất Mục bất đắc dĩ lắc đầu, "Đừng để ý đến hắn, chờ hắn tính tình xuống tới, ta khuyên hắn lần nữa, hiện tại nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe." Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, rõ ràng đã nói xong từ hôn, làm sao lại biến thành bức hôn. Bất quá việc này chỉ cần cha mẹ không đáp ứng, cái kia vấn đề cũng không lớn. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là giúp Quế Phượng thu thập bàn rượu. Làm xong những sự tình này về sau, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng có việc nhà nông muốn làm, liền rời nhà đi, mà Chu Phàm đi vào sau phòng tiểu viện, bắt đầu hôm nay tu luyện, bởi vì Đại Liễu đến nhà, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Lao huynh ghé vào bên phòng, mắt chó nhắm lại, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Chu Phàm chuyên tâm luyện tập nửa giờ tả hữu, Lao huynh tam giác bên tai khẽ nhúc nhích. Nó mở mắt ra hướng Chu Phàm gầm một tiếng. Chu Phàm dừng động tác lại hỏi, "Lão huynh, thế nào?" Lão huynh hướng ra ngoài nghiêng đầu một chút, "Có người đến sao?" Chu Phàm có chút kỳ quái hỏi, hắn hướng về phòng đi về trước đi. Làm Chu Phàm đi đến trước nhà thời điểm, một thiếu nữ đang đứng ở trước cửa, mang trên mặt một tia nhát gan, nàng nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía Chu Phàm. Thiếu nữ mặc lam nhạt váy ngắn, vải váy thêu lên đóa đóa phấn hồng tiểu hoa. Chu Phàm ngây ngẩn cả người bình tĩnh nhìn xem nàng. Không phải thiếu nữ đẹp đến mức kinh tâm động phách, trên thực tế nữ hài tấm kia vẫn chưa hoàn toàn nảy nở mặt chỉ có thể tính được thanh tú, hiếm có nhất chính là nàng một cặp xinh đẹp lông mày dài nhỏ xinh đẹp nho nhã, vì nàng bằng thêm không ít sáng sắc. Chính là như vậy nữ tử, Chu Phàm lại là giống như thất hồn lạc phách, hắn cảm thấy thoáng như trong mộng. "A Phàm, Nhất Mục bá bá cùng Quế Phượng đại nương có ở nhà không?" Thiếu nữ đi tới hỏi. Chu Phàm vô ý thức lắc đầu, hắn còn không có lấy lại tinh thần, hướng hắn đi tới nữ hài, hoảng hốt xuyên qua vô số tuyết nguyệt, đi đến trước mặt hắn. Thiếu nữ nghe được Chu Nhất Mục vợ chồng không tại, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời mấp máy môi có chút tức giận hỏi, "A Phàm, ngươi vì cái gì không nguyện ý cưới ta? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?" Chu Phàm nghe thiếu nữ nói chuyện, hắn lập tức kịp phản ứng nàng là Đại Liễu nữ nhi, cũng chính là cùng hắn đính hôn tiểu Liễu. Xác nhận sự thật này về sau, Chu Phàm đồng tử lộ ra hoang vu chi sắc. Dáng dấp lại giống, nàng cuối cùng không phải nàng. Muội muội của hắn đã sớm chết rồi, trước mắt cái này đồng dạng có xinh đẹp mỹ liễu nữ tử gọi tiểu Liễu. Tiểu Liễu phát giác được Chu Phàm cảm xúc, nàng ngẩn người, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tính cách đần độn A Phàm sẽ trở nên đau thương như vậy, tựa như đã mất đi quý báu nhất đồ vật. Tiểu Liễu thương tâm như vậy chỉ có một lần, vẫn là nàng nuôi con chó vàng đột nhiên chết ngày ấy.
Tiểu Liễu không tiếp tục tức giận, ánh mắt trở nên nhu hòa, "A Phàm, nếu như là bởi vì ta đối với ngươi nói qua ta không thích ngươi, ngươi mới đối với ta phụ thân nói như vậy, vậy ta xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi đã nói không thèm để ý, mà lại ta chú định làm thê tử của ngươi, hiện tại ta không thích ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng thích ngươi." Chu Phàm tâm tình điều chỉnh không ít, đối với Tiểu Liễu, hắn có chút kinh ngạc, Tiểu Liễu nguyên lai không thích Tiền Thần, vậy tại sao còn như thế kiên trì gả cho Tiền Thần? "Tiểu Liễu, có chuyện phải nói cho ngươi, ta đoạn thời gian trước té bị thương đầu, rất nhiều chuyện đều quên." Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, "Ngươi đã nói rất nhiều lời ta đều quên." Tiểu Liễu tròn sáng con mắt chớp chớp nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, nguyên lai không phải như vậy." Chu Phàm bất đắc dĩ nói, "Dĩ nhiên không phải, ta không cưới ngươi là bởi vì ta số tuổi thọ chỉ có 19, mà ngươi có hơn 70, đây mới thật sự là lý do, cũng là cha mẹ ta muốn hủy hôn lý do." Cũng không biết Đại Liễu là thế nào nói với Tiểu Liễu. Tiểu Liễu trên mặt lộ ra khó hiểu nói, "Ta cùng ngươi việc hôn nhân cùng số tuổi thọ có quan hệ gì?" Chu Phàm sững sốt một chút, nha đầu này sẽ không phải là đầu có vấn đề, mà lại Đại Liễu không phải nói cùng với nàng tán gẫu qua sao? Làm sao nói chuyện? "Đương nhiên là có quan hệ, Đại Liễu thúc không cùng ngươi nói rõ ràng sao?" Chu Phàm thử thăm dò hỏi. "Số tuổi thọ nha?" Tiểu Liễu méo một chút cái đầu nhỏ, "À, cha ta nói với ta, nói A Phàm ngươi khả năng sống không lâu, hỏi ta còn nguyện ý hay không gả cho ngươi. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, liền nói làm gì không gả. Đây là từ nhỏ đã định tốt." Chu Phàm một trận trầm mặc, đây quả nhiên không phải là của mình muội muội, muội muội của mình thông minh hiểu chuyện, nhưng không có ngốc như vậy hồ hồ. "Tiểu Liễu, ngươi khả năng không biết rõ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ta qua mấy năm liền chết, vô luận ngươi là muốn ở góa lại hoặc là nghĩ lại cái giá, chuyện đó đối với ngươi đến nói, đều là rất chật vật sự tình." Chu Phàm quyết định để nàng minh bạch. Nếu là mình thật bất hạnh chết rồi, vậy cái này thiếu nữ nhân sinh liền có thể bởi vì hắn làm hỏng. Tiểu Liễu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nàng nhón chân lên, nâng cao tiểu tay vô vỗ Chu Phàm đầu trọng nói, "Ở góa ta làm được."